Phía sau, Vương Trường Quý để Đại Nhi Tử đi thông chi các tộc tộc trưởng nghị sự. Cứ việc Vương Trường Quý bây giờ không phải thôn trưởng, nhưng hắn cũng là trong thôn Vương Thị Nhất tộc tộc trưởng. Hơn nữa, Vương Thị Nhất tộc là Ca Lạp thôn đại tộc, lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chúng tộc trưởng còn buồn bực. Gần sang năm mới, Vương Trường Quý tìm bọn hắn có chuyện gì? Nhưng khi biết được muốn sửa đường thời điểm, tất cả mọi người một cái biểu tình. Chỉ là, nghe nói việc này là bộ phàm nói ra. Chúng tộc trưởng lại là một cái biểu tình. O, o. Việc này ta ủng hộ thôn trưởng ý kiến. Cái thứ nhất tán thành là Chu tộc trưởng. Ta cũng tán thành. Tiếp xuống, từng cái tộc trưởng nhộn nhịp tán thành. Tiếp đó, là thương nghị các tộc ra bao nhiêu bạc sự tình. Thẳng đến buổi chiều, chuyện sửa đường mới thương nghị kết thúc. Nhưng chuyện này tại thương nghị sau khi kết thúc, nhanh chóng tại thôn truyền ra. Đối với đường bê tông, không ít các hương thân cũng không biết là cái gì. Nhưng thôn trưởng nói cái này đường bê tông ít nói có thể sử dụng hơn 10 năm, vẫn là bằng thẳng. Đổi lại người khác, bọn hắn khẳng định không tin, nhưng thôn trưởng lời nói ra, bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi. Trong lúc nhất thời, trong thôn dư giả nhân ra nhộn nhịp tìm tới mỗi người tộc trưởng, nhộn nhịp đề nghị muốn quyên bạc. Càng chưa nói, là trong thôn đại hội nhân ra. Tống Tiểu Xuân cha hắn Tống Viên Ngoại nghe nói việc này, không nói hai lời liền đem một cái ngân phiếu vỗ vào ảnh nền, lờ mờ nói một câu. Không ý tứ gì khác, liền là quyên tiền. Bộ phàm cũng không nghĩ tới các hương thân đối sửa đường bê tông nhiệt tình như vậy. Vì không cho các hương thân ái tâm bị mai một, về sau hắn dứt khoát ngay tại cửa thôn lập cái khối công đức bài, đem các hương thân danh tự cùng quyên tiền ghi lại ở phía trên. Bất quá, đây đều là nói sau. Trong đêm, bộ phàm cùng Đại Ni ấm áp vùi ở trong chăn, nói lấy thì thầm, kỳ thực liền là trò chuyện chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay, Minh Châu nói cho người cái gì? Bộ phàm thuận miệng hỏi. Không nói gì. Đại Ni lập tức đầu tựa vào trong chăn. Bộ phàm không cần hỏi cũng biết Chu Minh Châu lại nói một chút bẩn đoạn ngắn. Nàng người này liền là dạng này, nói chuyện tùy tiện, ngươi đừng coi là thật. Ân. Đại Ni khẽ ử một tiếng. Đúng rồi, tiểu lục nhân tình huống là chuyện gì xảy ra? Bộ phàm như người, di chuyển chủ đề hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ở trong thiên môn thánh địa, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ, ở trong thiên huyền môn. Ngược lại có rất nhiều luyện khí tầng 12, mà loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đại Ni cau mày nói. Hai loại kia. Bộ phàm hiếu kỳ. Loại thứ nhất là tư chất quá kém, khổ tu đến tầng 12, còn có một loại là tư chất tốt, mới bắt đầu tu hành rất nhanh. Nhưng tu đến luyện khí kỳ tầng 9, không cách nào chạm đến trúc cơ bậc cửa, tiếp tục tu luyện tới tầng 12. Đại Ni giải thích nói. Như vậy nghe tới, tiểu lục nhân như ngươi nói loại thứ hai. Bộ phàm suy nghĩ nói. Ta cũng là cho rằng như thế. Đại Ni gật gật đầu. Kỳ thực tu sĩ mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới đều là một cái khảo nghiệm, có tu sĩ chỉ cần mấy năm, hoặc là vài chục năm. Thật có chút tu sĩ lại dốc cả một đời cũng không cách nào đột phá. Đại Ni cảm thán nói. Không phải có đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh sao? Nghe Đại Ni nói như vậy, trong lòng bộ phàm vui mừng, còn tốt hắn đột phá chưa cái gì khảo nghiệm. Là có loại đan dược này, nhưng những đan dược kia cũng chỉ là tăng lên đột phá bình cảnh tỷ lệ, cũng không phải là 100%, đồng dạng tốt đan dược cũng liền tăng lên 1-2 thành. Đại Ni giải thích nói. Chúng ta cũng không cần làm tiểu lục nhân lo lắng, tiểu lục nhân bây giờ mới mấy tuổi a, liền có luyện khí tầng 12, xem như không tệ. Bộ phàm trấn an nói. Ân, bất quá tiểu lục nhân nói hắn hình như đụng chạm đến đột phá bậc cửa, nói không chắc qua mấy ngày là hắn có thể đột phá. Đại Ni khẽ cười nói. Vậy cũng tốt. Bộ phàm cười nói. Đột phá trúc cơ kỳ, ít nói cũng có thể thu được mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm. Sau 5 ngày, hậu sơn xưởng xi măng khởi công. Nửa tháng sau, trong thôn bắt đầu xây dựng đường bê tông. Nghe nói cái này đường bê tông không thể đạp, dẫm mạnh liền có dấu chân, rất nhiều các hương thân đó là hận không thể đi vòng. Cuối cùng, những cái này đường bê tông, Ca Lạp thôn từng nhà đều đi ra một chút năng lượng, tự nhiên luyến tiếc phá hoại những đường bê tông này. Cũng may, xây dựng đường bê tông phía trước, mặt đường đã sớm hoạch định xong. Mà bộ phàm giống như ngày thường thư đến viện dạy học. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng. Chúc mừng đệ tử của ngươi Lục Nhân trở thành luyện khí tầng 13 tu sĩ, ban thưởng 3.000.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Bộ phàm giật mình. Đại Ni không phải nói luyện khí kỳ cao nhất chỉ có tầng 12 sao? Vậy cái này tầng 13 là chuyện gì xảy ra? Chương 207, chuyện này không có khả năng lắm. Thư viện tan học, bộ phàm cưới Tiểu Bạch Lư trở về nhà. Bởi vì gần nhất Tiểu Lục Nhân đang sắp đột phá, mấy ngày nay đều không thư đến viện lên lớp, mà là tại trong nhà tu luyện. Sư phụ, ta cuối cùng đột phá. Mới về đến nhà, Tiểu Lục Nhân một mặt vui sướng đánh tới. Có đúng không, đây là chuyện tốt, buổi tối để sư mẫu của ngươi nấu ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Bộ phàm cười nói. Thế nhưng ta đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng không có sư nương nói, tại thể nội ngưng kết trúc cơ đạo đài, chỉ là lực lượng biến lớn. Linh lực cũng so luyện khí tầng 12 hơn nhiều. Tiểu Lục Nhân có chút buồn bực nói. Khả năng ngươi cũng không phải là trúc cơ kỳ đây. Bộ phàm vội ho một tiếng. Nói thật. Hắn thật không muốn phá diệt một đứa bé hy vọng. Cuối cùng, tiểu lục nhân một mực đến nay nguyện vọng liền là ngự không phi hành. Nhưng luyện khí kỳ có vẻ như không thể bay. Nhưng không nói thật lại cảm thấy không tốt lắm. Không phải trúc cơ kỳ là cái gì? Tiểu lục nhân một mặt lơ mơ nhìn về phía hắn. Ngươi ngẫm lại xem, 12 đằng sau là cái gì? Bộ phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Là 13A. Tiểu lục nhân cảm thấy có chút kỳ quái, sư phụ hỏi thế nào ngốc như vậy vấn đề A. Vậy liền đúng rồi, ngươi khả năng là luyện khí tầng 13. Bộ phàm vô đầu vai tiểu lục nhân, ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu lục nhân. Đại Nhi theo xưởng xà bông thơm trở về. Nghe nói tiểu lục nhân tình huống phía sau, tỉ mỉ hỏi thăm một phen, không khỏi chân mày cau lại. Sư nương, chẳng lẽ ta thật không phải trúc cơ kỳ? Tiểu lục nhân mở to chờ đợi con mắt nói. Tình huống của ngươi, chính xác không giống như là trúc cơ kỳ, bởi vì luyện khí thành tiểu trúc cơ phía sau, thể nội sẽ ngưng kết trúc cơ đạo đài, mà trong cơ thể ngươi không có. Đại Nhi nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng sư nương, ta thật đột phá. Lực lượng của ta cùng linh lực trong cơ thể so luyện khí tầng 12 mạnh hơn rất nhiều lần. Tiểu lục nhân vẫn còn có chút không thể tin được. Sư nương cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, nếu là sư nương còn tại trước đây trong môn phái, còn có thể đi tàng thư các tìm đọc tài liệu, chỉ là bây giờ. Đại Nhi có chút khó khăn. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói luyện khí kỳ tầng 12 phía sau, còn có tầng 13. Thế nhưng tiểu lục nhân lại cũng là đột phá. Không phải trúc cơ kỳ. Vậy cũng chỉ có thể là cái kia cái gọi là luyện khí kỳ tầng 13. Chúng ta cũng chớ gấp, khả năng tiểu lục nhân thể chất có chút đặc thù, liền giống với một cái đựng nước thùng nước có lớn có nhỏ. Mà tiểu lục nhân thùng nước khả năng so với thường nhân một lớn, yêu cầu càng nhiều linh lực đi chăng cũng khó nói. Bộ phàm an ủi. Đại Ni suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không có đạo lý. Cuối cùng, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Huống chi, vẫn là trong tu tiên giới, có thể chất đặc thù người số lượng cũng không ít. Tiểu lục nhân, ngươi phải biết con người khi còn sống cũng không phải thuận buồm xuôi gió, có khi cũng sẽ tao ngộ rất nhiều thất bại. Ngươi sẽ không phải bị điểm ấy nho nhỏ thất bại đánh bại đi. Bộ phàm ngồi xổm người xuống, cười lấy nhìn về phía tiểu lục nhân. Ta mới sẽ không đây. Tiểu lục nhân lắc lắc đầu nhỏ. Vậy mới giống ta tốt đồ đệ. Bộ phàm vô bả vai của tiểu lục nhân, đứng lên, giơ ngón tay lên, cười nói, chẳng phải là trúc cơ sao, còn không phải chúng ta trong nháy mắt, liền có thể tan thành mây khói. Tiểu lục nhân ha ha cười, cũng học bộ phàm động tác, giơ ngón tay lên, chẳng phải là trúc cơ sao, còn không phải chúng ta trong nháy mắt, liền có thể tan thành mây khói. Đại Ni cười khẽ lắc đầu, nhìn xem một lớn một nhỏ hải tử, khoe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt. Trong những tháng ngày tiếp theo, tiểu lục nhân cùng trúc cơ kỳ cảnh giới này tiêu hao, dứt khoát cũng không đi thư viện đi học, dù sao nên sẽ đều sẽ, một lòng chờ tại trong nhà bế quan tu luyện. Bộ phàm cùng Đại Ni cũng không có ngăn lại. Tại bộ phàm nhìn tới, là một cái sư phụ liền có lẽ cổ vũ tiểu lục nhân cố gắng tu luyện. Mà tại Đại Ni nhìn tới, tiểu lục nhân về mặt tu luyện rất có thiên phú, thích hợp đi con đường tu chân. Một tháng sau, đệ tử của ngươi lục nhân trở thành luyện khí tầng 14 tu sĩ, ban thưởng 4 triệu điểm kinh nghiệm ít 2. 2 tháng sau, đệ tử của ngươi lục nhân trở thành luyện khí tầng 15 tu sĩ, ban thưởng 45000 điểm kinh nghiệm ít 2. Lần này tiểu lục nhân cùng Đại Ni hai người đều mộng bức. Tiểu lục nhân cảm thấy hắn luyện khí kỳ thế nào sẽ dài như vậy, mà Đại Ni cũng là cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận thức, luyện khí kỳ lại còn có tầng 15. Tất nhiên có một người đặc biệt tiết lặng, người kia liền là bộ phàm. Giờ phút này, trong lòng bộ phàm tính toán, luyện khí tầng 15 liền có 900 vạn điểm kinh nghiệm. Cái kia luyện khí tầng 16, tầng 17 đây. Sư phụ, sư nương, vì cái gì ta đều là không đột phá nổi luyện khí kỳ? Tiểu lục nhân hai mắt đẫm lệ giàn giụa nói. Đại Ni không biết nên nói cái gì. Khả năng là, đúng rồi, thân thể người khác tựa như thùng nước, mà thân thể của ngươi tương đối đặc thù, là vắc nước, yêu cầu càng nhiều nước mới có thể đổ đầy. Đừng buông tha, thật tốt tu luyện, không sớm thì muộn có một ngày sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Bộ phàm vội ho một tiếng, vỗ vỗ bả vai của tiểu lục nhân. Đại Ni lập tức một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Cái này giải thích cũng được. Sư phụ, ta hiểu được. Một bên tiểu lục nhân trong mắt lập tức lại khôi phục đến ý chí chiến đấu tới. Sư phụ, sư nương, ta trở về trong phòng tu luyện đi. Nói lấy, hướng gian nhà chạy chậm đi. Đại Ni, ngươi làm gì? Nhìn thấy Đại Ni thò tay tìm tòi lấy bộ ngực của hắn, bộ phàm khó hiểu nói. Ta muốn sờ sờ xem ngươi lương tâm có đau hay không. Đại Ni mỹ mâu chớp động. Ngươi nói mò gì, ta lương tâm thế nào sẽ đau a? Bộ phàm có chút khóc cười không được. Bộ phàm ca, ta cảm thấy ngươi đây rõ ràng liền là đang lừa dối tiểu lục nhân. Đại Ni trắng non thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Phía trước, nàng sẽ còn cảm thấy nước kia thùng lý luận có mấy phần đạo lý. Nhưng hôm nay có lẽ, lúc ấy tiểu lục nhân đột phá tới luyện khí tầng 13 liền có vấn đề. Càng chưa nói, đột phá đến luyện khí tầng 14, luyện khí tầng 15. Tiểu lục nhân là đệ tử ta làm sao có khả năng lắc lư hắn? Lại nói, ta như loại kia tùy tiện liền lừa dối người sao? Bộ phàm lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận hắn là đang lừa dối. Đại Ni có chút chần chừ. Chính xác, bộ phàm ca không giống loại kia sẽ tùy tiện lừa dối người. Tốt tốt, coi như ta là lắc lư tiểu lục nhân, nhưng cũng là mỹ lệ nói dối. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như cùng tiểu lục nhân nói tình hình thực tế. Nói cho hắn biết, ngươi tu luyện có vấn đề, trên đời không có luyện khí tầng 13, càng không có tầng 15, chỉ sợ đến thời gian tiểu lục nhân không có tu luyện lòng tin. Bộ phàm cười lấy giải thích nói. Cho nên chúng ta không thể đả kích tiểu lục nhân lòng tin, còn nếu không đoạn cổ vũ hắn tu luyện. Đại Ni cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất tiểu lục nhân sau đó không đột phá nổi trúc cơ kỳ, mà là luyện khí kỳ tầng 16, tầng 17 đây. Cái này lại có quan hệ gì, coi như sau đó thật đột phá đến luyện khí tầng 16, tầng 17 thì thế nào? Tiểu lục nhân bây giờ mới 7 tuổi không đến, cũng đã là luyện khí tầng 15. Không nói phóng nhãn thiên hạ, coi như phóng nhãn chúng ta đại ngụy cũng không từng thấy. Lấy tiểu lục nhân nghiên kỷ, đột phá tới trúc cơ kỳ còn không phải chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ sau đó còn có thể đột phá cái luyện khí mấy trăm tầng, mấy ngàn tầng hay sao? Bộ phàm cười lấy hỏi ngược lại. Này ngược lại là không thể nào. Đại Ni lắc đầu. Luyện khí kỳ mấy trăm tầng, mấy ngàn tầng. Cái này sao có thể? Chương 208, không phải hắn một người tại chiến đấu. Liên đúng rồi, đây có lẽ là đối tiểu lục nhân một loại khảo nghiệm cũng khó nói, tục ngữ nói trời giáng chức trách lớn tại tư nhân cũng. Trước phải khổ tâm trí, lao gân cốt, đói hắn thể ra. Bộ phàm một phen đại đạo lý nói xuống. Nói đến Đại Ni cũng không khỏi tán đồng hắn tới. Bộ phàm ca, ta hiện tại mới phát hiện ngươi như vậy biết hắn nói. Đại Ni phốc thử một tiếng, che miệng cười trộm. Không có cách nào à, hiện tại lấy cái vợ không dễ dàng, không thể nói biết nói, sao có thể chiếm được ngươi xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ. Bộ phàm thần tình cười nhạt, ôm Đại Ni cái kia vòng eo thon, cười nói. Đại Ni gương mặt tăng thêm lên một tầng đỏ ửng, mềm tiếc thẹn thùng, xem đến bộ phàm không khỏi có chút tâm động. Đáng tiếc, bây giờ không phải là đêm hôn khuya khoát. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, bộ phàm vẫn như cũ giống như ngày thường cưỡi đại hoàng lưu trở về trong thôn, mà tiểu bạch lư cái này tọa kỵ nhường cho Đại Ni điều khiển. Bây giờ thôn hai cái này nhiều tháng qua biến hóa cực lớn. Trong thôn rất nhiều đường nhỏ đều đổi thành đường bê tông, mặt đường sạch sẽ bằng phẳng, lão thôn trưởng Vương Trường Quý, cùng trong thôn một đám tộc trưởng phi thường hài lòng. Bất quá, bộ phàm cũng nghe đến một chút các hương thân tiếng phàn nàn. Cái gì phàn nàn? Liên là đường bê tông giữa trưa thời điểm, quá nóng. Khiến bộ phàm có chút khóc cười không được. Kỳ thực hắn cũng có thể lý giải các hương thân vì sao lại oán giận như vậy. Phải biết trong thôn rất nhiều lão nhân cùng hán tử quen thuộc không mang giày đến trong đất làm việc, hoặc là đi khắp nơi. Chỉ là đi. Các hương thân phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng đối với đường bê tông, bọn hắn đánh trong lòng cũng là vừa ý. Thậm chí có hương thân nói. Như vậy tốt đất xi măng không lấy ra phơi thóc liền có thể tiếc, lập tức gây nên không ít các hương thân của mình. Bộ phàm cảm thấy tại tương lai không lâu. Những đường bê tông này sẽ phủ kín vàng óng ánh hạt kê. Bất phàm thư viện. Một chiếc hoa lệ xe ngựa đứng ở cửa chính phía trước. Có hai cái bên hông mang theo bội đao bộ khoái đứng ở thư viện hai bên, khuôn mặt nghiêm túc. Trong đó một người, bộ phàm còn nhận thức, là La Dương huyện bộ đầu Trương Long. Gặp qua thôn trưởng. Trương Long ôm quyền nói. Ta nhớ đến ngươi, ngươi gọi Trương Long đúng không? Bộ phàm theo đại hoàng lưu trên lưng xuống, nhìn về phía Trương Long bên cạnh hán tử, vậy vị này sẽ không phải là Triệu Hổ à? Hán tử kia rõ ràng giật mình, lắc đầu, ta không gọi Triệu Hổ, ta gọi Vương Đại Mã. Ha ha, là ta nhớ lầm. Bộ phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Long có chút không nghĩ ra, hắn không nhớ đến có mang các huynh đệ khác tới. Hơn nữa, trong nha môn cũng không có một cái người được gọi là Triệu Hổ. Bất quá, Trương Long cũng không có hỏi nhiều. Nguyên lai là tiên sinh a. Lại tại lúc này, Phương Thành Văn theo trong thư viện chậm rãi đi ra, chắp tay thi lễ. Phương đại nhân, hồi lâu không thấy. Bộ phàm khách khí đáp lễ. Kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng biết Phương Thành Văn sớm như vậy tới là tìm đến Ngô huyền tử. Nguyên cớ, hắn cũng không có hỏi thăm Phương Thành Văn tới có chuyện gì. Là hồi lâu không thấy, tiên sinh, gần nhất vừa vặn rất tốt. Phương Thành Văn ngữ khí khách khí nói. Hoàn thành a. Bộ phàm cũng khách sáo nói. Hậu sinh còn có công vụ tại thân, không tiện tại đây lưu thêm, sau đó có rảnh rỗi lại cùng tiên sinh trò chuyện. Hàn huyên một phen phía sau, Phương Thành Văn lấy có công vụ tại thân cáo từ rời đi, bộ phàm cũng không có quá nhiều giữ lại. Trở lại trong thư viện. Bộ phàm liền nghe thấy Ngô huyền tử nói muốn rời khỏi thôn một đoạn thời gian. Mặc dù hắn không rõ ràng Ngô huyền tử tại sao muốn rời đi. Nhưng hắn cảm thấy 89 phần 10 cùng đại ngụy quần thần có chút quan hệ. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngây ngốc truy vấn. Nô phu tử, ngươi yên tâm đi, bất phàm thư viện tùy thời hoan nghênh ngươi. Trong lòng bộ phàm cảm thấy đáng tiếc, thiếu đi Ngô huyền tử như vậy một tòa núi lớn tòa chấn, sau đó có chuyện gì lại muốn hắn ra tay rồi. Cảm ơn thôn trưởng. Trong lòng Ngô huyền tử cảm động. Như không phải có việc muốn rời khỏi, hắn thật muốn một mực lưu tại Ca Lạp thôn. Cuối cùng, từ lúc lưu ở trong Ca Lạp thôn, Ngô huyền tử phát hiện tâm cảnh của hắn cùng tu vi đều có tăng lên. Nô lao đầu, người tay chân lẩm cẩm, ra ngoài cẩn thận một chút, miễn đến đập lấy đụng. Tề Thạch một bộ chẳng hề để ý dáng dấp. Người yên tâm đi, Tề tiểu tử, thân thể ta tốt đây. Nô huyền tử nho nhã cười một tiếng. Hai ngày sau, không ít các hương thân cùng thư viện học sinh đưa mắt nhìn Ngô Huyền Tử rời đi. Nghe lấy đằng sau truyền đến tạm biệt thanh âm, Ngô Huyền Tử cũng không quay đầu, chắp lấy tay, chậm rãi rời đi. Cứ việc tại Ca Lạp thôn đợi thời gian cũng không dài, nhưng hắn triệt để là dung nhập tại cái này bình thản trong thôn trang nhỏ. Cái này Ngô lão đầu cũng vậy, người khác muốn dùng xe ngựa tặng hắn, hắn còn không vui, hết lần này tới lần khác muốn ngây ngốc đi. Nhìn Ngô Huyền Tử đi xa thân ảnh, Tề Thạch nước mắt kìm lòng không được cộp cộp chảy ra. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Hai người này bình thường đấu võ mồm đấu đến kịch liệt, nhưng một phần đường, khóc đến cùng cái gì như đến, cũng không phải không trở lại. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai của Tề Thạch, an ủi. Ngô Huyền Tử rời đi, cũng không có cho thôn nhắc lên nhiều lớn bọt nước. Các hương thân vẫn như cũng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bất Phàm thư viện vẫn truyền ra len ken tiếng đọc sách. Đường bê tông còn tại cái kia khởi công. Trong đêm, Bộ Phàm cùng Đại Ni trong phòng đi ngủ. Đột nhiên, một trận linh lực ba động theo ngoài phòng truyền đến. Bộ Phàm đột nhiên mở mắt ra, gặp ngủ say Đại Ni, hắn thận trọng cầm lấy quần áo liền muốn mang vào. "Bộ Phàm ca, ngươi thế nào rời giường?" Cảm nhận được bên cạnh có động tĩnh, Đại Ni thủy nhãn ngông lung nói: "Không có việc gì, ta bên trên một thoáng nhà xí." Bộ Phàm khẽ vuốt một thoáng Đại Ni mái tóc. "Ân." Đại Ni khẽ ừ một tiếng, lại đi ngủ. Khoác lên áo khoác, đẩy cửa ra, đi ra gian nhà. Giờ phút này, Tiểu Bạch Lư ở dưới cây đào, dương mắt nhìn về phía hắn. "Ngươi đột phá đến đại yêu." Bộ Phàm đi lên trước. Phía trước hắn cảm giác được cô kia linh lực ba động liền là Tiểu Bạch Lư đưa tới. "Đói." Tiểu Bạch Lư tê minh một tiếng, gật đầu một cái. "Ngươi ẩn tàng đến rất sâu đó a." Bộ Phàm cười cười, không khỏi vỗ vỗ Tiểu Bạch Lư. Nếu không phải Tiểu Bạch Lư bỗng nhiên đột phá, hắn đều suýt nữa quên mất Tiểu Bạch Lư vẫn là đầu tiên lư. Đây cũng là Tiểu Bạch Lư thu lại không được khí tức. Cuối cùng, Tiểu Bạch Lư có thu lại khí tức năng lực. Chỉ cần nó không nguyện ý bạo lộ, liền hắn cũng không cảm giác được Tiểu Bạch Lư một chút điểm khí tức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi trở thành đại yêu, vẫn không thể miệng nói tiếng người. Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Tiểu Bạch Lư lắc đầu. Vậy cái này còn thật là kỳ quái. Bộ Phàm có chút nghi hoặc. Dựa theo Hỏa Kỳ Lân lúc trước thuyết pháp, yêu thú đồng dạng tu luyện tới yêu tướng cấp bậc liền có thể miệng nói tiếng người, tu luyện tới đại yêu cấp bậc liền có thể hóa hình trưởng thành. Mà cái này cái gọi là đại yêu, tương đương với nhân tu nguyên anh kỳ. Nhưng Tiểu Bạch Lư bây giờ đều thành đại yêu, chẳng những không thể hóa hình trưởng thành, liền nói chuyện cũng sẽ không. Chẳng lẽ tiên sủng trưởng thành đều tương đối chế? Tính toán, không biết nói chuyện liền không nói lời nói. Bộ Phàm lắc đầu, sờ lên Tiểu Bạch Lư. Bất kể như thế nào, Tiểu Bạch Lư trở thành đại yêu, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Tối thiểu sau đó đánh nhau thời điểm, không phải hắn một người tại chiến đấu. Chương 209, mục điêu. Tại phía sau thời kỳ, Bộ Phàm cùng trước kia đồng dạng đi thư viện dạy học, cuộc sống tạm bợ qua đến đừng đề cập có nhiều thanh nhàn. Bây giờ, trong thôn sự tình càng ngày càng ít. Tại trước đây, hàng xóm ở giữa mâu thuẫn vẫn là thật nhiều. Hoặc bởi vì ai nhà ai xây gian nhà thời điểm vượt qua tuyến, hoặc là bởi vì nguồn nước vấn đề. Đổi lại trước đây, người hai nhà lại bởi vậy ầm ĩ lớn một chiếc, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng hôm nay đây, mọi người đều là người văn minh, đều là ra cái đồng sinh nhân ra, tự nhiên muốn cùng hòa khí tức giận nói. Chờ Bộ Phàm nhận được tin tức, chạy đến thời điểm. Người hai nhà đều ngồi cùng một chỗ uống rượu đàm tiếu, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn nói, thôn trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Khiến thân là một thôn sở trường Bộ Phàm rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả nhiệm vụ cũng không cho hắn. Đây là ép hắn đổi chỗ mưu cầu tiết tấu A. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi đổi chỗ mưu cầu. Cuối cùng, bây giờ trong thôn nhiệm vụ tuy là thiếu một chút, nhưng hắn còn có một nhóm đệ tử. Trong mấy ngày này, tiểu hầu tử tu vi của bọn nó cũng có tăng lên. Tiểu hầu tử bây giờ là yêu binh đại viên mãn, khoảng cách yêu tướng sơ kỳ chỉ thiếu chút nữa. Muốn nói trong các đệ tử ai tu vi cao nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Tiểu Huệ. Tuy là Tiểu Huệ không có tại thiên diễn không gian tu luyện qua, nhưng bình thường Bộ Phàm sẽ cho Tiểu Huệ tích linh dịch tu luyện. Bây giờ Tiểu Huệ cũng có yêu tướng đại viên mãn tu vi, cảnh giới này tương đương với nhân tu cửu phẩm kim đan cảnh giới. Những này là Bộ Phàm vui tay vui mắt sự tình. Chỉ cần đệ tử đủ cố gắng, sư phụ mới có thể làm một đầu khoái hoạt cá ươm mới. Cứ như vậy, thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, lại đến trong thôn cây lúa hoa nuôi cá thời gian. Mỗi đến lúc này, trong thôn đều sẽ lộ ra náo nhiệt dị thường. Một ngày này, Bất Phàm thư viện nghỉ, Đại Ni cùng Chu Minh Châu hai người dạo bước tại đồng ruộng đường nhỏ bên trên. Nhìn xem vui cười đùa giỡn các hải tử, Đại Ni khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Ngươi như vậy ưa thích hải tử, cũng nhanh chút cùng thôn trưởng sinh mấy cái đi ra chơi. Chu Minh Châu cười lấy dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Đại Ni. Có đôi khi không phải chúng ta muốn liền sẽ có. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Ý tứ gì, sẽ không phải là bởi vì ngươi trước đây tu luyện mới không thể có hải tử a? Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì nói. Làm sao ngươi biết? Đại Ni kinh ngạc. Thật bị ta đoán trúng. Chu Minh Châu cũng có chút giật mình, tâm nói, tiểu thuyết thật không lừa ta à? Ân, tu sĩ tu vi càng cao càng khó dựng dục ra hải nhi, tuy là ta bây giờ biến thành phàm nhân, nhưng không biến thành phàm nhân phía trước. Ta là nhất phẩm kim đan tu sĩ, thể chất cùng người thường khác biệt. Đại Ni cúi thấp đầu nói. Đại Ni, ngươi cũng đừng nản chí, cực kỳ khó, cũng không phải không thể, chỉ cần thôn trưởng cố gắng một chút vẫn còn có cơ hội. Chu Minh Châu an ủi. Nếu không ta truyền cho ngươi mấy chiêu. Chu Minh Châu lập tức ghé vào Đại Ni bên thai nói nhỏ vài câu. Đại Ni gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Thẹn thùng cái gì đó, đều là người phụ, liền ta đều không thẹn thùng. Chu Minh Châu cười đùa nói. Không để ý tới ngươi. Đại Ni nghiêng đầu sang chỗ khác, sải bước rời đi. Đại Ni chớ đi a, cái kia thật cực kỳ có tác dụng. Chu Minh Châu cười lấy đuổi tới. Dưới cây đào, Bộ Phàm ngồi tại trên ghế trúc, một tay cầm đao khắc, một tay cầm gỗ, nghiêm túc điêu khắc. Siêu. Một đạo nhỏ nhắn bóng đen nhanh chóng theo bên ngoài tường nhảy vào. Chi chi. Tiểu hầu tử cầm lên một đầu màu xanh tiểu xà, đi tới trước mặt Bộ Phàm, ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện. Nhanh như vậy liền bắt lấy. Bộ Phàm dương mắt nhìn về phía tiểu hầu tử trên tay thanh xà. Đầu rắn này gọi Trúc Diệp Thành, toàn thân xanh biếc, đuôi khô vàng, ánh mắt đỏ như máu, cho người ta một loại lãnh huyết vô tình cảm giác. Chi chi. Tiểu hầu tử thần tình đặc biệt đắc ý, tựa như chịu đến đại nhân cổ vũ hài đồng đồng dạng. Người đem thanh xà để dưới đất. Bộ Phàm cười nói. Chi chi. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Đem Trúc Diệp Thanh ném xuống đất. Trúc Diệp Thanh vừa đến trên mặt đất liền muốn chạy đi. Hiu. Ngón tay Bộ Phàm bấm niệm pháp quyết, hơi điểm nhẹ, một chùm sáng điểm đống nhiên rơi vào Trúc Diệp Thanh thể nội. Trúc Diệp Thanh thân thể lập tức cứng đờ, phảng phất thời gian dừng lại đồng dạng. Phía trước, đáp ứng qua để tiểu bạch xà cùng muội muội nàng trùng phùng, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi, thu nhiều một cái đệ tử, nhiều một cái soát kinh nghiệm công cụ người. Chỉ chốc lát sau, Trúc Diệp Thanh thong thả tỉnh lại, nhìn về phía Bộ Phàm ánh mắt cũng nhiều mấy phần nhân tính tâm tình. Chi chi. Tiểu hầu tử lập tức ở trước mặt Trúc Diệp Thanh hù ở tay múa chân, phảng phất tại Trúc Diệp Thanh nói cái gì. Tê tê. Trúc Diệp Thanh chạy tới Bộ Phàm trước mặt, phun lưới rắn. Đa tạ tiền bối để ta cùng tỷ tỷ của ta nối lại tiền duyên. Tiểu hầu tử giơ lên bảng đen, phiên dịch nói. Cái kia nhưng ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Bộ Phàm chắp lấy tay cười nói. Tê tê. Trúc Diệp Thanh gật gật đầu. Nhiệm vụ, thu đồ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 triệu điểm kinh nghiệm x2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thái ớt kim thân quyết thăng cấp. Náo hải vang lên một cái hệ thống nhắc nhở thanh âm, ngay sau đó là một trận kỹ năng thăng cấp âm thanh. Vậy thì tốt, ngươi sau đó liền là ta 15 đệ tử, Bộ Tiểu Thanh. Bộ Phàm cười nói, tiểu không, mang ngươi sư muội đi thiên diễn không gian. Chi chi. Tiểu hầu tử gật gật đầu, cầm lên tiểu thanh xà liền hướng gian nhà chạy tới. Bộ Phàm lại ngồi trở lại trên ghế trúc, cẩn thận điêu khắc trên tay gỗ. Trong đêm, Đại Ni tại bên giường phủ lên chăn mỏng. Đại Ni. Bộ Phàm chậm rãi theo ngoài phòng đi đến. Ân. Đại Ni quay đầu, mặt lộ nghi hoặc. Thứ này tặng cho ngươi. Bộ Phàm vội ho một tiếng, đem một điêu từ phía sau lấy ra tới. Đây là. Đại Ni sửng sốt một chút, tiếp nhận một điêu, nhìn xem đó cùng nàng giống nhau như lúc một điêu. Cái này. Ta cũng không biết muốn đưa cái gì cho ngươi, liền dùng gỗ đào chính tay điêu khắc bộ dáng của ngươi, không biết rõ ngươi có thích hay không. Bộ Phàm có chút lúng túng. Đây là hắn lần đầu đưa cô nương đồ vật, cứ việc người trước mắt bây giờ là hắn tiểu tức phụ. Cảm ơn Bộ Phàm ca. Cái này một điêu ta cực kỳ ưa thích. Đại Ni nhuẩn miệng cười, đem một điêu che tại ngực, trong lòng nổi lên ngọt ngào cảm giác. Người ưa thích liền tốt. Bộ Phàm gãi gãi đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực hắn còn thật lo lắng Đại Ni không thích. Tuy là điêu khắc đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì, tiện tay liền có thể điêu khắc mấy cái. Nhưng cái này một điêu khác biệt. Mỗi một đao, hắn đều cực kỳ dụng tâm đi điêu. Bởi vậy, tiêu trọn vẹn thời gian một ngày mới điêu khắc tốt. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm. Bộ Phàm liền hồi thư viện dạy học đi, Tiểu Lục Nhân vẫn tại trong phòng bế quan tu luyện. Mà Đại Ni đem một điêu cất kỹ, cưỡi tiểu bạch lư trở về xưởng xà bông thơm làm việc. "Đại Ni, ta xem tâm tình ngươi không tệ, là gặp được chuyện tốt gì, nói cho ta một chút xem." Chu Minh Châu vui cười đi tới bên cạnh Đại Ni. "Cũng không có gì, liền là Bộ Phàm ca hôm qua đưa ta một cái một điêu." Đại Ni cũng không có che giấu. "Ha ha, chỉ là một điêu." Chu Minh Châu trợn mắt hốt mồm, không hổ là cương thiết thằng nam, liền là không hiểu lấy cô nương niềm vui. Nào có đưa vợ một điều. Ta cảm thấy thật không tệ. Đại Ni đạo. Được rồi, biết ngươi sủng chồng. Chu Minh Châu cười đùa nói. Sườn xà bông thơm không ít phụ nhân nghe thấy Đại Ni cùng Chu Minh Châu hai người tiếng cười đùa, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, Chu Minh Châu liền đem Bộ Phàm đưa một điều sự tình nói ra. Ta cảm thấy thôn trưởng rất có tâm, đổi lại cái khác hán tử ai chịu tốn thời gian đi chính tay khắc cái gì một điều à. Đúng vậy à, mặc kệ một điều có đẹp hay không, tối thiểu thôn trưởng có phần này tâm. Không sai. Nhà ta hán tử có thôn trưởng một chút tốt, ta liền thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, không ít phụ nhân đều tán dương đến Bộ Phàm tới, còn nói Đại Ni có phúc khí. Một bên Chu Minh Châu cũng là có chút chố mắt ngoan mồm. Thôn trưởng quan hệ này còn thật không thể chê, có nhiều người như vậy giúp hắn nói tốt. Chương 210, chớ xem thường võ đạo. Thời gian chính ngọ. Thư viện lúc nghỉ trưa ở giữa, Bộ Phàm cùng Tề Thạch hai người đến phòng ăn cơm. Ngày trước đều là Đại Ni đưa cơm chưa tới, nhưng Bộ Phàm đau lòng Đại Ni chạy phía trước chạy phía sau, liền không để Đại Ni tạo. Mà chỗ này phòng ăn là Chu Minh Châu làm, ngay tại thư viện chỗ không xa, có thể kiếm chút món tiền nhỏ tiền đồng thời, còn có thể quá đáng đi cầu học học sinh cung cấp đi ăn cơm. Trung quanh học sinh nhìn thấy hắn cùng Tề Thạch nhộn nhịp lễ phép hành lễ chào hỏi, Bộ Phàm cùng Tề Thạch đều sẽ cười lấy gật đầu đáp lại. Cơm ở căn tin đồ ăn cùng kiếp trước thức ăn nhanh không sai biệt lắm, một cái đĩa đánh đồ ăn, một cái đĩa trang cơm trắng. Sư phụ, ngươi nói chúng ta người tập võ thật có thể sánh ngang những tu sĩ kia sao? Tề Thạch đem hai cái đĩa đặt lên bàn, không khỏi hỏi. Ngươi thế nào sẽ có ý tưởng này? Bộ Phàm không nghĩ tới Tề Thạch sẽ hỏi như vậy, phải biết tiểu tử này đối võ đạo thế nhưng lòng tin mười phần. Ta theo đại thục cùng nhau đi tới Đại Ngụy, nhìn thấy vô số giang hồ cao thủ, thế nhưng chút ít cao thủ lại ngay cả tu sĩ tu vi thấp nhất luyện khí kỳ cũng không bằng. Tề Thạch tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Ta nhớ đến ngươi nơi đó cũng đã có nói muốn chém hóa thần, lúc trước hảo ngôn chí khí đi đâu rồi? Bộ Phàm biết Tề Thạch tình huống. Cựu thế tập võ. Mỗi thế đều là đứng ở giang hồ đỉnh phong nhân vật. Nhưng trước khi lâm trùng, mỗi lần đều sẽ giống to một cổ họng, tiếp sau ta muốn tu tiên. Còn không phải bởi vì coi như là giang hồ đỉnh phong ma đạo giáo chủ, võ lâm minh chủ, đối mặt phổ phổ thông thông trúc cơ tu sĩ, cũng bất quá là sâu kiến tồn tại. Sư phụ, ta chỉ là cảm thấy võ đạo muốn vùng dậy thật cực kỳ khó sao. Tề Thạch túi thấp đầu cười khổ. Hắn là có thể diệt sát Nguyên Anh, nhưng đằng sau Nguyên Anh còn có hóa thần, luyện hương, hợp thể, võ đạo thật có thể chống đỡ. Hắn không có lòng tin. Ngươi muốn đối võ đạo có lòng tin. Kỳ thực nói đến bây giờ võ đạo cũng không phải là chân chính võ đạo. Bộ Phàm an ủi. Sư phụ, bây giờ võ đạo không phải chân chính võ đạo, cái kia mới thật sự là võ đạo. Tề Thạch toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không đổi, ngươi nói xem bây giờ giang hồ thế tục bên trên là như thế nào phân chia cảnh giới. Bộ Phàm cười nói. Mới tập võ người cũng không có rõ ràng gọi. Tề Thạch lắc đầu. Nhưng khi đem võ nghệ tu luyện tiểu thành, coi như là tam lưu cao thủ, mà đem võ nghệ xe nhẹ đường quen, là nhị lưu cao thủ, võ nghệ tinh thông, là nhất lưu cao thủ. Phía sau là tông sư đồng dạng yêu cầu tự tạo một môn võ nghệ mới xứng với. Tề Thạch giải thích nói. Vậy ta hiểu. Lời ngươi nói tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, trong mắt của ta bất quá đều là minh kính võ giả. Bộ Phàm nói khẽ. Minh kính võ giả. Tề Thạch còn là lần đầu tiên nghe thấy từ này. Không sai, minh kính nói trắng ra liền là chỉ luyện dáng vẻ, chỉ luyện lực lượng. Bộ Phàm giải thích nói. Tề Thạch suy nghĩ một chút, nhận đồng gật gật đầu. Bây giờ trên giang hồ cái gọi là nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cũng chỉ là quyền giá tử so người khác thuần thục, lực lượng so người khác lớn. Sư phụ kia, minh kính đằng sau đây. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng Tề Thạch nhịn không được xúc động. Minh kính phía sau là ám kình, cái gọi là ám kình luyện là ở bên trong lực lượng, ta đem xưng là nội lực. Bộ Phàm lại nói. Nội lực? Chẳng lẽ là thể nội khí? Tề Thạch cau mày nói. Không sai, người võ đạo thực lực, trong mắt của ta thuộc về ám kình phạm chủ. Lần trước thi triển cái kia Thê Vân Tung thời điểm, ngươi chính là vận dụng nội lực. Bộ Phàm gật đầu cười nói. Thì ra là thế, khó trách trên giang hồ cực ít người có thể đánh bại ta, nguyên lai ta cùng bọn hắn không phải một cái đẳng cấp. Tề Thạch giật mình nói. Bất quá, ám kình cũng có phân chia, luyện được nội lực là bước đầu tiên, như thế nào sử dụng là bước thứ hai, như thế nào nắm giữ là bước thứ ba. Bộ Phàm thò tay, hướng trên bàn gỗ nhẹ nhàng vỗ một cái. Phúc! Theo sau, lấy ra, liền gặp một cái dấu bàn tay bất ngờ ở trên bàn. Ngươi có thể làm được điểm này sao? Ta không thể. Tề Thạch lắc đầu, cái bàn này quá dọn, ta hơi dùng sức liền nát, nhưng ta có thể tại trên cây cối lưu lại trường ấn. Ân, như vậy nhìn tới ngươi bây giờ đến ám kình bước thứ hai, nhưng còn không cách nào chân chính nắm giữ ám kình. Chân chính nắm giữ ám kình, là đã không phá hoại bàn, nhưng lực lượng lại không giảm phân nửa phân. Bộ Phàm giải thích nói. Đây cũng là minh kính cùng ám kình khác biệt, minh kính toàn lực có thể một trường nghiền nát đá, lại không cách nào tại không phá hư đá dưới tình huống lưu lại trường ấn. Nguyên lai đây chính là minh kính cùng ám kình khác biệt. Tề Thạch tựa như một cái tiểu học sinh liên tục gật đầu. Sư phụ kia, ám kình đằng sau còn có cái gì? Tề Thạch không kịp chờ đợi nói. Ám kình đằng sau là hóa kình, hóa kình liền là có thể đem nội lực tùy ý ngoại phóng. Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói. Sư phụ, nội lực còn có thể ngoại phóng. Trong lòng Tề Thạch chấn kinh, nội lực cường đại cỡ nào, hắn là rõ ràng, bởi vì hắn có thể đánh giết Nguyên Anh kỳ, liền là vận dụng nội lực. Không sai, muốn kiến thức một chút sao? Bộ Phàm cười lấy hỏi. Muốn. Tề Thạch liên tục gật đầu. Loại kia ăn cơm chưa xong, ngươi theo ta đi hậu sơn. Bộ Phàm cười nói. Được rồi. Trong lòng Tề Thạch đừng đề cập nhiều kích động. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, đang muốn cầm lấy đũa, đào một miếng cơm ăn. Sư phụ, ta ăn xong. Lại tại lúc này, Tề Thạch đột nhiên đem đũa đặt lên bàn, còn cần tay háo lau miệng bên trên hạt gạo. Bộ Phàm ăn cơm tay cứng đờ, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Vành. Hậu sơn chỗ sâu truyền ra nổ vang, lập tức buốc lên một trận bụi đất. Tề Thạch trợn mắt hốt mồm. Phía trước mắt còn có một đỉnh núi nhỏ. Nhưng vừa mới sư phụ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chùm sáng điểm xạ ra, một đỉnh núi nhỏ liền biến mất. Thực lực này nên khủng bố đến mức nào a? Đây chính là hóa kình uy lực, nếu như nội lực đầy đủ to lớn, có thể đem nội lực ngưng kết thành ngựa, mãnh hổ cũng không là vấn đề. Bộ phàm chắp hai tay, nhất thời cao nhân phong phạm. Nội lực hóa ngựa. Tề Thạch toàn thân run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới võ đạo còn có thể lợi hại như vậy. Là hắn trước đây coi thường võ đạo. Vẫn là nói sư phụ đã đứng ở võ đạo đỉnh phong. Nhìn xem thần tình kích động Tề Thạch, trong lòng bộ phàm thở dài. Cái gì minh kính, cái gì ám kính, cái gì hóa kính, kỳ thực đều là hắn soạn bậy. Cũng không phải hắn muốn lừa Tề Thạch, mà là hắn cũng không có cách nào a. Tề Thạch không có linh căn, tu chân là không thể nào. Lại thêm, trước tam thế, Tề Thạch đều tại đi con đường võ đạo, nói rõ Tề Thạch cả đời này cùng võ đạo thoát không ra quan hệ. Đã như vậy, còn không bằng để Tề Thạch một đường đi đến. Huống chi, hắn cũng không hoàn toàn là soạn bậy. Cuối cùng, minh kính, ám kình cùng hóa kình đều là trí nhớ kiếp trước bên trong võ thuật có. Hắn cũng bất quá là đem những ký ức này nói ra mà thôi. Sư phụ kia ta như thế nào mới có thể trở thành lời ngươi nói hóa kình? Tề Thạch kích động nói. Không nổi, trước mắt ngươi cần chính là nắm giữ ám kình. Bộ phàm cười nói. Sư phụ, ta hiểu được. Tề Thạch ánh mắt kiên định, nhưng bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì. Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể nắm giữ ám kình a? Mỗi ngày chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, ngồi xổm xuống 100 lần, cộng thêm 10.000 mét chạy bộ. Bộ phàm quay người, chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 211, hắn vẫn là quá yếu. Trở lại thư viện, Tề Thạch cùng biến thành người khác, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Cuối cùng, khách quan trước đây không có chút nào mục tiêu luyện võ, bây giờ Tề Thạch có mục tiêu, có phấn đấu hy vọng. Vốn là bộ phàm cảm thấy một ngày này liền như vậy liền đi qua. Không nghĩ tới lúc chiều, Vương Trường Quý đột nhiên tìm tới hắn, cùng hắn nói lên thiết đản bọn hắn khoa cử sự tình. Lao thôn trưởng, bây giờ cách khoa cử không phải còn có 3 tháng thời gian, không cần khẩn trương như vậy, để hài tử thật sớm đi kinh thành a. Bộ phàm đem Vương Trường Quý mời đến trong thư viện trong thư phòng, cho Vương Trường Quý rót chén nước. Tiểu phàm, tuy nói bây giờ cách khoa cử còn có 3 tháng, nhưng chúng ta nơi này đến kinh thành ít nói cũng muốn mấy tháng, đây là không có bị chậm trễ. Vạn nhất bị chuyện gì cho chậm trễ cái 10 ngày nửa tháng liền phiền toái, hơn nữa thiết đản bọn hắn còn muốn chuẩn bị kiểm tra, nhiều một chút thời gian để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, cũng là có chỗ tốt. Vương Trường Quý tận tình. Hắn thấy thiết đản bọn hắn khoa cử là trọng yếu nhất. Cuối cùng, lần này thiết đản bọn hắn vào kinh nhưng là muốn thi tiến sĩ. Cứ việc thi tiến sĩ độ khó tại khoa cử bên trong thuộc về khó khăn nhất, nhưng nếu là cao trung, đây chính là có thể trao tặng chức quan. Đây là bọn hắn từ Ca Lạp thôn tồn tại đến nay, một lần đầu có người có thể làm quan. Được thôi, lão thôn trưởng, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Bộ phàm cũng biết Vương Trường Quý đối với thiết đản bọn hắn thi tiến sĩ rất là chờ mong. Chờ thư viện tan học thời điểm, bộ phàm đem thiết đản bọn hắn cùng trong thư viện muốn thi tiến sĩ mấy cái học sinh gọi tới, cùng bọn hắn nói vào kinh đi thi sự tình. Thiết đản đám người đều không ý kiến, đối bọn hắn mà nói, đi sớm muộn đi đều như thế, chỉ cần có thể chạy tới trường thi là được. Bởi vì đường đi xa xôi, bộ phàm liên tục suy nghĩ, vẫn là để lão tài xế Tề Thạch một chỗ đi theo. Đêm đến, bộ phàm cùng Đại Ni nằm trên giường, trò chuyện đến việc này. Minh Châu tỷ nói qua mấy ngày cũng muốn đi kinh thành. Đại Ni nghiêng người, nói khẽ. Nàng đi kinh thành làm cái gì? Bộ phàm nghi ngờ nói. Minh Châu là nói như vậy. Đại Ni lập tức ngồi dậy, học lên Chu Minh Châu ngữ khí. Đứng lâu ở một chỗ quá không ra gì, cũng nên thay đổi vùng đất mới mưu cầu, thế giới lớn như thế, ta muốn đi xem. Nói không chắc đi kinh thành có thể gặp được cái gì hoàng tử, tới một chàng cái gì La Mã đế khách yêu đương. Ngươi học còn rất giống. Nhìn xem Đại Ni học Chu Minh Châu bộ dáng khả ái, bộ phàm nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, đằng sau hẳn là lãng mạn yêu đương. Liền là mơ mộng ý tứ. Còn có. Cái gì gọi là đứng lâu ở một chỗ quá không ra gì? Vì cái gì có loại bị Chu Minh Châu khiêu khích cảm giác? Vậy nàng đi, xưởng sự tình giao cho ai xử lý? Bộ phàm lắc đầu, khả năng xuyên qua nữ chủ đều như vậy không chịu nổi tịch mình ra. Xưởng xa bông thơm sự tình, Minh Châu giao cho ta cùng Tam Nương quản lý, gạch đỏ xưởng cùng xưởng xi măng có tiểu tháo các nàng. Đại Nhi giải thích nói, nhìn tới Minh Châu là quyết định muốn đi kinh thành, dạng này cũng tốt, đến thời gian để thiết đản bọn hắn bồi Minh Châu một chỗ, nhiều cái người tốt phối hợp. Bộ phàm cười nói, vậy ta ngày mai cùng Minh Châu nói. Đại Ni đáp. 3 ngày sau, 5 chiếc xe ngựa đứng ở cửa thôn. Bộ phàm cùng trong thôn các hương thân, cùng thư viện một đám học sinh cho Chu Minh Châu đám người tiễn đưa. Đối với thiết đản bọn hắn đi thi tiến sĩ, trong thôn rất nhiều người đều ôm trong ngực hy vọng. Tất nhiên, đối với thiết đản bọn hắn có thể hay không đậu Trạng Nguyên, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Chỉ là cuối cùng cảm thấy vẫn là thi đậu tiến sĩ đáng tin một chút. Cuối cùng, có thể lên kinh thành thi tiến sĩ người, cái nào không phải đại ngụy các nơi tài tuấn tài tử. Thiết đản đám người phụ mẫu hốc mắt đều ấm ướt đỏ, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chính mình nhi tử là muốn đi làm cái gì sự tình, không ngừng nói ra ngoài chú ý an toàn các loại lời nói. Tiên sinh, chúng ta đi. Thiết đản đám người cung kính hướng bộ phàm hành lễ. Ân, ra ngoài cửa ra, chú ý an toàn, còn khác biệt cho chính mình áp lực quá lớn, liền cùng bình thường khoa cử đồng dạng là được rồi. Bộ phàm cười lấy chân ăn nói. Chúng ta minh bạch. Thiết đản đám người gật gật đầu. Theo sau, thiết đản đám người ngồi lên trong xe ngựa. Tề Thạch, tới đây một chút, ta có đồ vật cho ngươi. Bộ phàm gọi lại Tề Thạch phía sau, đem vật chủ xá lợi theo trong thùng vật phẩm lấy ra ngoài, giao cho Tề Thạch. Sư phụ, đây là cái gì? Nhìn xem vật chủ xá lợi trong tay, Tề Thạch mặt lộ nghi hoặc. Đây là hộ thân phủ, có thể chúc phúc các ngươi trên đường đi bình an. Bộ phàm cũng không có giải thích quá nhiều. Hả, ta hiểu. Tề Thạch gật gật đầu, biết đây là sư phụ tấm lòng thành, liền đem vật chủ xá lợi giấu ở trong ngực. Mà giờ khắc này Chu Minh Châu cùng Đại Ni, Tôn Tam Lương cùng trong thư viện nữ học sinh nói chuyện. Chờ ta ở kinh thành phát triển tốt phía sau, liền để các ngươi tới hỗ trợ. Chu Minh Châu vô vô một cái dáng dấp xinh đẹp tiểu cô nương. Nói như vậy định. Bộ dáng này xinh đẹp tiểu cô nương nhũ danh là Tiểu Thảo. Trước đây, Tiểu Thảo cùng thư viện một đám nữ học sinh sẽ còn nghĩ đến đi thi nữ quan sự tình. Nhưng về sau nghe Chu Minh Châu nói, cái gọi là nữ quan kỳ thực liền là tiến cung phục thị hoàng đế nữ nhân, hoàng tử nữ tử, cùng công chúa, căn bản không phải đi báo ân quần thần. Các nàng liền không có ý tưởng này. Vốn là các nàng liền cảm thấy cho các nàng bản sự cũng không yếu hơn nam tử, tự nhiên không nguyện ý tiến cung phục thị người. Huống chi, các nàng là trong bất phàm thư viện học sinh, cũng có chính mình ngạo khí. Nguyên cớ, các nàng dứt khoát cùng Chu Minh Châu cùng nhau cùng sự nghiệp. Mà Chu Minh Châu cũng cao hứng a. Cũng không keo kiệt đem trong huyện một chút sản nghiệp giao cho đám này nữ học sinh quản lý. Kinh thành. Hoàng cung trong điện dưỡng tâm. Đại bàn, thánh nhân môn sinh qua chút ít thời gian liền sẽ tới kinh thành, ngươi thay ta chiêu đãi một chút bọn hắn. Đại Ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín nhìn xem tấu chương, cười nói: "Nô hoàng, vậy cần dùng cái gì danh nghĩa?" Một bên thân hình gầy còm lão thái giám thần tình chần chờ, hắn tự nhiên rõ ràng thánh nhân môn sinh đại biểu cái gì. "Liên lấy sư huynh danh nghĩa à, nói thế nào ta cũng là thánh nhân nửa cái đệ tử, cũng coi là sư huynh của bọn hắn." Tào Hoài Tín cười nói: "Còn có cái kia Chu Minh Châu, là cái người lạ kỳ, chấm ngược lại muốn gặp một lần, nàng cái kia thủy tinh đơn thuốc thế nhưng để chấm quốc khố tràn đầy không ít." Một tháng sau, nào đó nhà trưởng thôn dưới cây đào, Bộ phàm nằm tại trên ghế trúc, trên tay nâng lên sách xem, trên thực tế, hắn tại cái kia soát lấy hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân. Tiếp một đầu. Hảo hữu của ngươi Ngô Huyền Tử khẩu chiến của Nho. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương Vị bị đuổi giết, nội nhập rơi xuống tiên cốc. Hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố bị ma tộc tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị ma tộc tập kích, nhục thân bị hủy. Ngô Huyền Tử rời đi thôn chính là vì cùng người đấu võ mồm. Cái này không khỏi cũng quá hạ giá. Nhưng nhìn thấy Hàn Cương, Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt tao ngộ. Bộ phàm trầm mặc. Hắn không có nhìn có chút hả hê. Có chỉ là vô cùng vui mừng. Quả nhiên, vẫn là trốn ở thôn an toàn nhất. Bất quá. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Liên Bạch Tố Tố dạng này hợp thể kỳ đều có thể bị ma tộc đánh thành trọng thương. Vậy hắn càng không cần phải nói. Hắn bất quá là luyện hư kỳ hậu kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Liên Bạch Tố Tố đều đánh không được. Nhìn tới thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Chương 212. Luyện khí 99999. Đối với Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt tao ngộ, Bộ phàm cũng không dự định nói cho Đại Ni nghe, miễn đến để tiểu tức phụ lo lắng. Lại nói, đừng nhìn Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt một cái trọng thương, một cái nhục thân bị hủy. Nhưng bảng hảo hữu bên trong ảnh chân dung vẫn là có màu sắc, nói rõ hai người không có việc gì. Nguyên cớ, chuyện này lần nữa nói rõ thủ đoạn bảo mệnh trọng yếu bao nhiêu. Chúc mừng đệ tử của ngươi Lục Nhân trở thành luyện khí kỳ tầng 16, ban thưởng 5 triệu kinh nghiệm ít 2. Thiên Ma Sách thăng cấp, Thái Hư Hóa Long Quyết thăng cấp, Thật Phong Huyễn Ảnh Độn Pháp thăng cấp. Đột nhiên, náo hải vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ phàm ngơ ngác một chút. Tiểu Lục Nhân lại đột phá. Sư phụ, ta đột phá, thế nhưng ta vẫn là không ngưng kết trúc cơ đạo đài. Tiểu Lục Nhân khóc mặt nhỏ, từ trong nhà vọt ra, lập tức nhào tới Bộ phàm trong ngực, mặt nhỏ ủy khuất đến tựa như bị người đoạt kẹo đồng dạng. Tốt tốt, đột phá là chuyện tốt. Bộ phàm bất đắc dĩ sờ lên Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ. Thế nhưng. Tiểu Lục Nhân hai mắt đẫm lệ giàn giụa. Bộ phàm minh bạch Tiểu Lục Nhân ủy khuất. Rõ ràng luyện khí kỳ tài cao nhất tầng 12, hết lần này tới lần khác Tiểu Lục Nhân tu luyện tầng 16. Đổi lại hắn không chừng chỉ vào Lao Thiên, chửi ầm lên. Tiểu Lục Nhân, ngươi phải hiểu được tu hành bản thân cũng không phải là một đường bằng phẳng, có khi cũng sẽ gặp được đủ loại vấn đề phiền toái. Cũng chỉ có chiến thắng những cái này khó khăn, gian nan hiểm trở, tu hành mới có thể đi đến càng xa. Mà đây chẳng qua là ngươi con đường tu hành đạo môn hạng thứ nhất, tương lai còn có càng nhiều. Bộ phàm vô vỗ Tiểu Lục Nhân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Sư phụ, ta biết, nhưng ta lo lắng ta vẫn luôn đột phá không đến trúc cơ kỳ. Tiểu Lục Nhân rũ đầu nhỏ, đem chính mình lo lắng nói ra. Một mực đột phá không đến trúc cơ kỳ. Bộ Phàm còn thật không nghĩ qua vấn đề này. Hắn thấy Tiểu Lục Nhân tuổi tác lại không lớn, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ còn không phải chuyện sớm hay muộn. Coi như đột phá không đến trúc cơ kỳ cũng không có gì, chúng ta vẫn tu luyện luyện khí kỳ, thẳng đến đột phá làm dừng. Gặp Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, Bộ Phàm cười lấy trấn an nói: "A." Tiểu Lục Nhân giật mình. "Tiểu Lục Nhân, sư phụ nói cho ngươi, sư phụ nhận thức một người, người kia tình huống cũng giống như ngươi." Bộ Phàm chắp hai tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thở dài, một bộ luyến tiếc rằng: "Dốc. Người kia 4 tuổi bị một cái tông môn thu làm đệ tử, 10 tuổi tu luyện tới luyện khí tầng 9, trở thành tông môn trẻ tuổi nhất, tu luyện nhanh nhất đệ tử. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ trở thành tu tiên giới nhanh nhất bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ, khả tạo hóa trêu người. Mặc kệ tông môn cho hắn bao nhiêu trúc cơ đan tu luyện, hắn đều không thể đột phá đến trúc cơ kỳ, về sau hắn càng là theo luyện khí tầng 9 một đường tu luyện tới tầng 12. Cuối cùng, lại còn đột phá trở thành luyện khí tầng 13, nhưng hắn tông môn cảm thấy hắn là thiên phú dị bẩm, một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, tiền đồ vô lượng." Nói đến đây, Bộ Phàm ngừng nói. "Sau đó thì sao? Hắn đột phá đến trúc cơ kỳ không?" Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ tràn đầy mong đợi nói. "Không có." Bộ Phàm lắc đầu. "Hắn một mực tu luyện một mực tu luyện, sư phụ hắn phi thăng, sư huynh của hắn sư đệ cũng phi thăng, liền hắn sư điệt cũng phi thăng, hắn vẫn như cũng là luyện khí kỳ." Tiểu Lục Nhân trợn tròn mắt. "Nhưng hắn vẫn không có buông tha hy vọng, vẫn như cũng một mực tu luyện, hắn không tin trời không tin, càng không tin hắn đột phá không đến trúc cơ kỳ." Bộ Phàm lại nói. "Vậy hắn đột phá sao?" Tiểu Lục Nhân trong mắt lần nữa dâng lên một vòng hy vọng. "Vẫn là không có." Bộ Phàm lại lắc đầu. Tiểu Lục Nhân ngộ. "Tuy là cực kỳ tàn khốc, nhưng cố sự này làm sao không phải nói cho chúng ta biết đầu sắt là không dùng, có khi không tin mệnh cũng không được." Bộ Phàm quay sợ bả vai của Tiểu Lục Nhân nói. "Vậy hắn về sau còn tu luyện sao?" Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống dưới, có chút hề phải nói. "Còn tại tu luyện. Cứ việc về sau hắn nhận rõ sự thật, nhưng hắn vẫn là không tin mệnh, hắn cảm thấy dĩ nhiên không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ. Vậy hắn liền đem luyện khí kỳ tu luyện tới mức cao nhất." Bộ Phàm cười nói. "Mức cao nhất?" Tiểu Lục Nhân giật mình. "Không sai." Bộ Phàm cười lấy gật đầu. "Vậy hắn mức cao nhất sao?" Nội tâm Tiểu Lục Nhân lại bốc cháy lên một tia hy vọng. "Không có." Bộ Phàm lắc đầu nói. "Tiểu Lục Nhân, đừng như vậy vẻ ngoài, ta còn chưa nói xong đây, tuy là hắn một mực tại luyện khí kỳ, nhưng hắn thực lực cho dù là tu tiên giới lợi hại nhất tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Về sau, hắn càng là lấy luyện khí kỳ tu vi một quyền oanh mở kết giới, đi hướng tiên giới." Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai của Tiểu Lục Nhân, khích lệ nói. "Thật, luyện khí kỳ thật có lợi hại như vậy." Tiểu Lục Nhân không nghĩ tới luyện khí kỳ còn có thể lợi hại như vậy. Chẳng những tu tiên giới lợi hại nhất tu sĩ không phải là đối thủ của hắn, càng là lấy luyện khí kỳ tu vi phi thăng. "Sư phụ có lừa qua người sao?" Bộ Phàm cười nói. Tiểu Lục Nhân lắc đầu. "Ở trong mắt hắn sư phụ tốt nhất rồi." "Sư phụ kia, hắn luyện khí kỳ tu luyện tới chỗ nào?" Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ kích động nói. "Ta nhớ đến hắn dường như luyện khí kỳ tu luyện tới 99999 tầng A. Bộ Phàm sờ lên cằm. "Hắc." Tiểu Lục Nhân trợn mắt hốt mồm. "Thế nào? Sợ hãi?" Bộ Phàm cười nói. "Ta không sợ." Tiểu Lục Nhân đột nhiên lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. "Sư phụ, ta cũng muốn đem luyện khí kỳ tu luyện tới 99999 tầng. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng không cần lấy người kia làm mục tiêu, nói không chắc ngươi lần sau liền đột phá đến trúc cơ kỳ đây." Nói cái này lại bi kịch, lại có chút chuyên tâm cố sự. Cũng không phải thật muốn cho Tiểu Lục Nhân một mực chờ tại luyện khí kỳ. Hắn thuần túy chính là vì cho Tiểu Lục Nhân một điểm tu luyện động lực. "Sư phụ, ta minh bạch." Giờ phút này, Tiểu Lục Nhân trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, "Ta nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng." Nhìn xem Tiểu Lục Nhân lại là ý chí chiến đấu sục sôi trở về trong phòng tu luyện đi. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì có loại trở thành canh gà đại sư đã xem cảm giác. Buổi chiều, Đại Ni theo xưởng trở về. Nghe thấy Tiểu Lục Nhân lần nữa đột phá tin tức, lần này ngược lại không chút giật mình. Nhưng nghe thấy Bộ Phàm cổ vũ Tiểu Lục Nhân, Đại Ni không khỏi che miệng cười trộm. "Bộ Phàm ca, ngươi lại tại lừa gạt Tiểu Lục Nhân, tu tiên giới nào có nhân tu luyện luyện khí kỳ 99999 tầng. Ta đây không phải lời nói dối có thiện ý sao?" Bộ Phàm vội ho một tiếng, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Đại Ni cũng biết phu quân cũng là có ý tốt. "Bộ Phàm ca, Tiểu Lục Nhân tình huống quả thật có chút kỳ quái. Ta sợ đến thời gian hắn thực sẽ như ngươi nói người kia đồng dạng không cách nào đột phá đến trúc cơ kỳ." Đại Ni trong mắt có chút lo lắng. "Chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt." Bộ Phàm nhẹ giọng an ủi. Kỳ thực hắn cũng hoài nghi tới Tiểu Lục Nhân tu luyện kỳ quái như thế, có thể hay không cùng Tiểu Lục Nhân kiếp trước thân phận kia có quan hệ. Cuối cùng, Tiểu Lục Nhân thân phận nhưng mà cái gì chân quân? Mà truy sát Tiểu Lục Nhân người cũng đã nói rất rõ ràng là Tiểu Lục Nhân xúc phạm thiên điều. Nguyên cớ, có phải hay không là truy sát tiểu lục nhân người dở trò quỷ. Mục đích đúng là vì để cho tiểu lục nhân một mực lưu lại tại luyện khí kỳ, không cách nào lần nữa trở thành chân quân phục thủ các loại. Cuối cùng, chân quân chuyển thế, tu luyện lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu. Dù cho tư chất kém, cũng có thể dùng vận khí bù đắp. Bất quá, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán của hắn. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 213, Sư Minh. Sáng ngày thứ hai, ăn cơm qua, bộ phàm cưới đại hoàng lưu trước về thư viện. Bây giờ khoảng cách khoa cử càng ngày càng gần, trong thư viện học sinh có khó khăn lấy đọc sách, có lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận, cho người ta một loại khẩn trương không khí. Cứ việc không ít học sinh đối với lần này khoa cử 10 điểm có lực lượng, nhưng không tới kết quả, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút sầu lo. Bộ phàm biết loại cảm giác này, cũng chỉ có thể tại một bên nói chút ít cổ vũ sĩ khí lời nói. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, lại đến khoa cử thời gian. Bởi vì bất phàm thư viện có 7 thành học sinh đều đi tham gia khoa cử, bất phàm thư viện dứt khoát liền nghỉ. Bộ phàm nhàn tại trong nhà, đại ni đi xưởng làm việc, tiểu lục nhân tại thiên diễn không gian tu luyện. Bất quá, hắn cũng không phải không có việc gì. Một cái ăn vụng lương thực chuột, bị hắn thu làm thập lục đệ tử, tên gọi bước chuột nhỏ. Một cái trong sân phiên phiên khởi vũ hồ điệp, bị hắn thu làm 17 đệ tử, tên gọi bộ tiểu điệp. Một cái cố gắng vận chuyển thức ăn kiến, bị hắn thu làm 18 đệ tử, tên là bộ tiểu nghĩ. Một cái tại hoa cải cần cù hút mật ong mật, bị hắn thu làm thập cửu đệ tử, tên là bộ tiểu phong. Đừng hỏi vì cái gì hắn nóng như vậy nội tâm thu đồ. Hỏi liên là hứng thú. Buổi chiều, bộ phàm giống như ngày thường đi tới cửa thôn, cầm lấy trưởng thiên bình cho đại hòe thụ nhỏ một giọt linh dịch. Sư phụ, ta rất nhiều ngày chưa thấy tiểu không, tiểu năng bọn chúng đi đâu rồi? Đồng nhiên, náo hải vang lên một cái thanh âm non nớt. Đây là tiểu hòe dùng ý niệm cùng hắn giao lưu. Bọn chúng đều tại thiên diễn trong không gian tu luyện, nói đến, ta dường như không từng nói với ngươi thiên diễn không gian sự tình. Khoảng thời gian này tới, tiểu hầu tử cùng tiểu chư tử đều tại thiên diễn không gian tu luyện. Đại ni còn tưởng rằng tiểu hầu tử cưỡi tiểu chư tử đi trên núi chơi. Ân, sư phụ, thiên diễn không gian là cái gì? Tiểu huệ giọng nghi ngờ chuyển đến. Bộ phàm rõ ràng tiểu huệ liền là cái tiểu manh tân. Cuối cùng, tiểu huệ một mực đến nay đều chờ tại trong thôn, không có rời đi, nguyên cơ đối tu tiên giới bên trên sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nói như thế nào đây, cái này thiên diễn không gian là một kiện pháp khí bên trong trận pháp không gian, mà pháp khí này gọi thiên diễn kỳ bàn. Bộ phàm cũng không đổi, ngồi tại đại huệ thụ bên cạnh. Cùng tiểu huệ giới thiệu thiên diễn không gian sự tình. Thật thần kỳ a, bên trong 10 ngày, bên ngoài mới 1 ngày. Náo hải truyền đến tiểu huệ cái kia hướng tới âm thanh. Kỳ thực không phải bộ phàm không muốn để cho tiểu huệ đi thiên diễn không gian tu luyện, mà là đại huệ thụ bây giờ đều thành ca lạp thôn biểu tượng. Nếu như muốn đem tiểu huệ mang đến thiên diễn trong không gian, cái kia tiểu huệ bản thể đại huệ thụ cũng muốn tấy ghép đến thiên diễn không gian mới được. Ngươi muốn đi thiên diễn không gian nhìn một chút sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể đem ngươi chuyển rời đến thiên diễn không gian tu luyện. Bộ phàm cười nhạt một tiếng. Nói thế nào hắn cũng là ca lạp thôn thôn trưởng, rời một thân cây sẽ không có cái gì. Bất quá, có lẽ phản đối người sẽ có không ít. Tiểu huệ chỉ là muốn nhìn một chút tiểu không bọn chúng, cũng không muốn đi thiên diễn không gian tu luyện, tiểu huệ thật thích nơi này. Nhìn xem các hương thân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thân ảnh, nghe lấy thư viện tiếng đọc sách, tiểu huệ cảm thấy rất thư giãn thích ý, cảm thấy thôn mới thuộc về ta. Náo hải vang lên tiểu huệ thanh âm vui sướng. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chính xác rất không tệ. Liếc nhìn xa xa ruộng lúa bên trong làm việc hương thân, gió nhẹ quất vào mặt, bộ phàm biểu lộ cảm xúc. Mấy ngày sau, tại trong trấn, trong huyện tham gia khoa cử học sinh cuối cùng là trở về. Hơn nữa, cũng đều thi đậu. Bất quá, lần này trong thôn các hương thân ngược lại không có như năm ngoái như thế chấn kinh. Cuối cùng, quen thuộc thành tự nhiên. Tất nhiên, đây cũng là có giá trị cao hứng sự tình. Nhất là những cái kia thi đậu người nhà từng cái đi Tống Lại Tử tiệm tạp hóa mua pháo thả. Tống Lại Tử cũng cao hứng a, hắn đứa con kia cũng thi đậu tú tài. Sau đó, hắn liền là tú tài cha hắn. Lại qua một ngày, hai cái báo tin vui nha dịch cho trong thôn mấy hộ nhân ra báo tin vui. Nói là nhà hắn hải tử thi đậu cử nhân, cái này nhưng làm mấy gia đình kia cho xúc động phá. Cái này mấy hộ nhân ra nhận được tin tức phía sau. Trước tiên liền đi tới bộ phàm nhà, đem phần này vui sướng chia sẻ cho bộ phàm nghe, còn không ngừng nói lấy cảm tạ bộ phàm lời nói. Thôn trưởng, nếu không phải ngươi, nhà ta hổ tử cũng không có hôm nay. Đúng vậy. Những người này nhà đều là xúc động đến hốc mắt đều đỏ. Bộ phàm cũng minh bạch tâm tình của bọn hắn. Cử nhân có thể nói xem như nửa cái quan thân. Chỉ cần hắn nguyện ý, tại nha môn cũng có thể làm cái tám, cựu phẩm cấp tá quan. Quan tuy nhỏ, nhưng đối với tận mấy đời bình dân bách tính mà nói, đây đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Các ngươi cũng không cần kích động như vậy, không chừng sang năm hổ tử bọn hắn liền trúng tiến sĩ. Đến thời gian lại xúc động cũng không muộn, miễn đến sang năm xúc động không đến. Bộ phàm cười nói. Những người này nhà không khỏi bị chọc phát cười. Thôn trưởng nói không sai. Chúng ta muốn xúc động cũng muốn chờ hổ tử đậu tiến sĩ lại xúc động. Phía sau, hàn huyên một phen, cái này mấy hộ nhân ra kích động cáo từ rời đi. 3 ngày sau, tham gia thi viện học sinh trở về. Cái này nhưng làm người nhà của bọn hắn vui vẻ phá, trong thôn không ít các hương thân cũng là bọn hắn cao hứng. Nhưng thiết đản, nhị cầu người nhà của bọn hắn lại ưu tâm. Cuối cùng, liền tham gia thi viện người đều trở về. Mà thiết đản bọn hắn đi kinh thành tham gia thi hội lại một chút tin tức cũng không có. Thôn trưởng, đều qua lâu như vậy, thiết đản bọn hắn thế nào còn không tin tức ra. Coi như thi bất quá, trở về cũng nên trở về. Thiết đản cha Lý Nhị trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn xem thiết đản, nhị cầu bọn hắn phụ mẫu tràn đầy lo lắng dáng dấp, bộ phàm cười. Các ngươi đừng lo lắng, thiết đản bọn hắn không trở về, nói không chắc bọn hắn thi sau một lát thử. Thôn trưởng, ngươi không hủ chúng ta à, nhà ta nhị cầu nếu như thi qua, thế nào huyện nha không cho chúng ta chuyển tin mừng à. Lý Nhị đám người lơ mơ, trước tiên hỏi thăm chính là Vương Lao Tứ. Bộ phàm cũng biết đại đa số các hương thân đối với khoa cử sự tình kiến thức nửa đời, lập tức giải thích nói. Kỳ thực thi xong thi hội, nếu như chúng, còn muốn tham gia một tháng sau điện thí. Mà điện thí là từ hoàng đế đích thân ra đề, tiếp đó đứng hàng thứ, đồng dạng sau một lát thử liền không có vấn đề gì. Nguyên cớ, cho dù là thi hội qua, cũng muốn chờ điện thí thi xong mới sẽ cho các nơi huyện nhà phát tin mừng. Nguyên lai dạng này a. Lý Nhị mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách đợi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, nguyên lai còn muốn thi cái gì điện thí. Lần này bọn hắn an tâm không ít. Bên kia, kinh thành, hoàng cung cửa chính phía trước, một đám thi qua thi hội cống sinh cẩn thận sắp xếp hàng dài, chờ đợi tiến vào văn hoa điện kiểm tra. Thiết đản bọn hắn bất ngờ tại trong đó. Giờ phút này, thiết đản trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Đối với bọn hắn những cái này từ nhỏ ngay tại thôn nhỏ lớn lên hài tử mà nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy công trình kiến trúc. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa cung từ từ mở ra. Từng cái thái giám nối đuôi nhau mà ra, đem một đám cống sinh đưa vào văn hoa điện. Thần các loại bái kiến thánh thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa tiến vào văn hoa điện, thiết đản bọn hắn theo lấy trong điện chúng quan viên, cùng một đám cống sinh hướng ngồi cao long ỷ đại ngụy hoàng đế hành đại lễ. Bình thân. Đột nhiên, trong đại điện một cái rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến. Thiết đản bọn hắn đứng dậy, theo bản năng hướng trên đại điện nhìn một chút. Vừa nhìn lên, bọn hắn không khỏi giật mình. Trên đại điện, một người mặc long bào, uy vũ bất phàm trung niên nhân ngồi tại trên long ỷ. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên thân hình gầy gò thái giám. Cái này thái giám chẳng phải là lúc trước bọn hắn vào kinh thời gian, nên đón bọn hắn người kia sao? Nhớ đến lúc trước người này nói hắn chủ tử từng bị Ngô Huyền Tử chỉ điểm, xem như bọn hắn sư huynh, biết được bọn hắn vào kinh khoa cử, vậy mới nên đón. Thiết đản trong lòng bọn hắn run lên bần bật. Sư huynh, bọn hắn sư huynh sẽ không phải là trên đại điện người kia a? Chương 214, người ưa thích nam hải vẫn là nữ hải? Đối với thiết đản bọn hắn ở kinh thành phát sinh sự tình, bộ phàm cũng không biết. Giờ phút này, thời tiết trời trong gió nhẹ, đại ni nhị muội một nhà tới trong nhà làm khách. Bởi vì trong phòng có chút oi bức, bộ phàm cùng đại ni mời hai cái tử ở dưới cây đào uống trà. Đại ni nhị muội nhà chồng họ Từ, trượng phu gọi Từ Niên, có một đôi bảo thai tỷ đệ, tỷ tỷ gọi Hoan Hoan, đệ đệ gọi Vui Vui. Có thể thấy được nhị ni hai cái tử đối cái này hai hải tử kỳ vọng. Lúc này, cái kia hai dáng dấp đáng yêu song bảo thai tỷ đệ đang ở trong sân muốn bắt đại hoàng nhu cùng tiểu bạch lư đuôi. Đại hoàng nhu cùng tiểu bạch lư con mắt đều không nhấc một thoáng, đem đuôi vung qua vung lại. Hai cái song bảo thai liền đuổi theo, khanh khách cười không ngừng. Vui vẻ, tới đại di bên này có bánh đậu xanh ăn. Đại ni đem một khay bánh đậu xanh đặt lên bàn, nhìn xem một bên chơi đùa song bảo thai tỷ đệ cười nói. Đại di, chúng ta không ăn. Hai cái đáng yêu song bảo thai chăm miệng một lời, vẫn như cũ đuổi theo hai cái đuôi. Đại tỷ, ngươi đừng để ý đến bọn hắn, hai cái này gây sự quỷ đói bụng chính mình sẽ tới ăn. Người nói chuyện là đại ni nhị muội nhị ni. Nhị ni dáng dấp thanh tú, dung mạo cùng đại ni có chút tương tự. Kỳ thực đại ni bốn chị em đều dáng dấp không tệ, phải nói đều theo hắn mẹ vợ Lý Trương Thị. Các ngươi cẩn thận một chút, chớ bị đạp. Nhị ni cũng không lo lắng đại hoàng như cùng tiểu bạch lư sẽ đạp hai hài tử. Cuối cùng, nàng thế nhưng rõ ràng thôn trưởng nuôi tiểu bạch lư rất thông minh, nhưng vẫn là muốn căn dặn một tiếng. Mẹ, chúng ta biết. Hai cặp bào thai lại chăm miệng một lời. Nhị muội, các ngươi hôm nay thế nào rảnh rỗi mang vui vẻ tới chơi? Đại ni cười lấy hỏi. Chúng ta tới xem một chút phụ mẫu, liền thuận tiện tới thăm các ngươi một chút. Tiểu lục nhân đây. Nhị ni hiếu kỳ nói. Hắn trong phòng đọc sách. Đại ni trả lời. Dạng này à, vậy liền không quấy rầy hắn, tỷ phu, nghe nói lần này khoa cử, các ngươi thư viện người đều thi đậu. Nhị ni nguyên bản còn muốn để tiểu lục nhân mang chính mình hai đứa bé chơi, nghe thấy tiểu lục nhân có việc, sẽ không quấy rầy hắn. Không kém bao nhiêu đâu, thiết đản tình huống của bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Bộ phàm lắc đầu. Khẳng định cũng sẽ không kém, nếu là thiết đản trong bọn họ cái trạng nguyên trở về, vậy chúng ta thôn liền là trạng nguyên thôn. Nhị ni thần tình có chút hưng phấn, nhà mẹ đẻ thôn càng tốt, các nàng những cái này gả đi cô nương trên mặt cũng có chỉ. Cái kia mượn ngươi cắt nôn. Bộ phàm cười nói, nhị muội phu, nghe nói ngươi cũng là học tránh. Nhị ni trượng phu Từ Niên mặt chữ quốc, ngồi tại nơi đó cũng không nói lời nào, cho người ta một loại trầm ổn đàng hoàng cảm giác. Giờ phút này, gặp bộ phàm tra hỏi, lập tức ngồi thẳng người, thôn trưởng, ta chỉ là đọc qua 3-4 năm tư thục, miễn cưỡng nhận thức mấy chữ, không tính học tránh. Bộ phàm ngơ ngác một chút. Theo sau, có chút khóc cười không được, nhị muội phu, không cần cứ gọi ta thôn trưởng, gọi tên ta liền thành, hoặc là cùng nhị ni đồng dạng, gọi ta tỷ phu. Đúng vậy a, tỷ phu cũng sẽ không ăn người, ngươi căng thẳng cái gì? Nhị ni ngữ khí tựa như tại giáo huấn tử niên, nhưng trong mắt tràn đầy nụ cười nhu tình. Ta đây không phải nhìn thấy tỷ phu, cùng ta trước đây phu tử đồng dạng, cũng có chút căng thẳng. Tử niên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Bộ phàm cùng đại ni nhìn nhau, không khỏi bị tử niên lời nói làm cho tức cười. Cái này muội phu thật là một cái người lạ kỳ. Hàn huyên một phen phía sau, bọn hắn cũng tiến vào chính đề. Kỳ thực nhị ni một nhà tới mục đích, liền là hỏi thăm thư viện triều sinh sự tình. Cuối cùng, bây giờ 10 dặm 8 thôn người nào không biết chỉ cần vào Ca Lạp thôn bất phàm thư viện, cái kia không thể nghi ngờ chẳng khác nào là đồng sinh, tú tài, cử nhân. Nguyên cớ, nhị ni cùng tử niên đều muốn cho vui vẻ tới bất phàm thư viện đi học. Năm nay khả năng không có cách nào, bây giờ thư viện lớp học không đủ, không có cách nào tuyển nhận càng nhiều học sinh, chỉ có thể chờ sang năm thư viện lần nữa mở rộng tốt, lại chiêu sinh. Bộ phàm giải thích nói, cái kia sang năm mấy tháng A? Nhị ni cùng tử niên sốt ruột hỏi, lúc tháng 10 A? Đúng lúc là ngày mùa thu hoạch kết thúc, hai tử có thể thu lại ý nghĩ đi học. Bộ phàm trả lời, dạng này A, cái kia sang năm chúng ta để vui vẻ thư đến viện kiểm tra. Nhị ni cùng trên mặt tử niên có chút vẻ tiếc nuối. Bây giờ, bất phàm thư viện cũng không phụ trách hài tử vỡ lòng. Nguyên cớ, tới bất phàm thư viện cầu học, hoặc là vỡ lòng phía sau hài tử, hoặc là tại tư thục đọc qua mấy năm thiếu niên. Bộ phàm không nghĩ tới nhị ni hai cái tử sẽ muốn cho vui vẻ kiểm tra tiến vào thư viện học tập. Cuối cùng, lấy hai nhà bọn họ quan hệ, nhị ni một nhà thật nhờ cậy hắn, hắn thật là có chút ít khó xử. Phải biết lúc trước xây tư thục thời điểm, thuần túy chính là vì cho trong thôn hài tử học chữ dùng. Về sau, tư thục danh khí càng lúc càng lớn, vì từ chối nhã nhặn người khác, hắn cũng chỉ có thể nói cái này tư thục chỉ dạy trong thôn hài tử. Thằng đến cầu học người thực tế quá nhiều, hắn không tốt đều cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là nói người khác muốn tiến vào thư viện hết thảy muốn kiểm tra. Nếu như phá lệ nhận lấy vui mừng lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là phá quy củ. Tuy là nhị ni cùng hắn là quan hệ thân thích, nhưng tại thôn nhỏ này bên trong hương thân ai hoặc nhiều hoặc ít ở giữa đều có chút quan hệ thân thích. Mà như nhị ni đồng dạng gả ra ngoài đi ra cô nương cũng không ít. Một khi phá lệ nhận lấy vui mừng lời nói, vậy liền không tiện bàn giao. Bất quá, từ một điểm này cách làm, cũng có thể nhìn ra nhị ni vợ chồng tính cách. Ăn xong cơm tối, lại hàn huyên một chút việc nhà phía sau, nhị ni một nhà đứng dậy cáo tử. Vui vẻ có chút lưu luyến không rời nhìn đại hoàng như cùng tiểu bạch lư, vẫn là đại ni nói ngày khác lại đến chơi, cái này xong bảo thai vậy mới chịu rời đi. Nhìn vui cười rời đi người một nhà, bộ phàm cười nói, hiện tại yên tâm à, nhị ni gả đến không tệ. Nàng và trượng phu nàng thì ra rất tốt. Ân. Đại ni gật gật đầu, đáy lòng an tâm không ít. Kỳ thực mẹ vợ tại chọn con rể thời điểm vẫn rất có ánh mắt. Bộ phàm cười nói, lúc trước, đại ni bái nhập huyền thiên môn. Có thể nói là đại ni nhà phong quang nhất thời điểm. Muốn cầu hôn nhị ni, tam ni người càng là không biết có bao nhiêu, mỗi cái thân phận cũng đều không thấp. Hoặc là trên chân phú thương, hoặc địa chủ viên ngoại, thậm chí ngay cả quan lại nhân gia cũng có. Nhưng những người này, hắn mẹ vợ đều không chọn. Mà là chọn nhân khẩu đơn giản, gia cảnh coi như không tệ từ gia. Đối với lúc trước những người kia nhà, tứ gia thật cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng kết quả, xem nhị ni hai cái tử thì ra, hắn mẹ vợ là chọn đúng. Bộ phàm ca, vì cái gì ta cảm thấy ngươi tại mèo khen mèo dài đuôi đây? Đại ni bỗng nhiên che miệng cười nói. Có sao? Bộ phàm cười nói. Dưới trời chiều, hai người nắm tay, đưa mắt nhìn nhị ni một nhà rời đi. Bộ phàm ca, ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải? Bỗng nhiên, đại ni hỏi. Kỳ thực nam hải, nữ hải ta đều ưa thích. Bộ phàm không nghĩ tới đại ni sẽ hỏi như vậy. Bất quá tình huống của bọn hắn, hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ có thể nói tùy duyên A. Phải không? Ta cảm thấy nam hải tương đối tốt. Đại ni nói. Quá ra, ta ngược lại cảm thấy nữ hải không tệ, chi kỷ áo bông nhỏ, giống như ngươi, thật xinh đẹp. Bất quá nam hải cũng không sao cả, nhiều chuẩn bị mấy cái nhánh trúc liền tốt. Bộ phàm cười nói. Đại ni. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 215, sau đó hàng năm đều sẽ tới. Tháng 6. Cỏ cây xanh um, nắng gắt như lửa. Cho dù là buổi sáng thái dương, đó cũng là oi bức đến không được. Kiều thê không tại. Bộ phàm mặt ủ mày cho, vẻ vải nằm tại trên ghế trúc xem sách. Đối với hôm qua đại ni, bộ phàm cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cho là đại ni nhìn thấy nhị ni con rồng kia phượng thai, đột nhiên có muốn hải tử ý nghĩ. Cuối cùng, đáng yêu manh manh hải tử, vẫn là một đôi song bảo thai tỷ đệ, ai gặp không thích. Nhưng tình huống của bọn hắn. Đại ni trước không nói, liền nói hắn a. Hắn bây giờ là luyện hư kỳ hậu kỳ, mà lấy tu tiên giới quy tắc, đó chính là cảnh giới càng cao người càng khó thai nghén hậu đại. Tất nhiên, khó thai nghén cũng không đại biểu không có. Chỉ cần chịu cố gắng, vẫn là có khả năng. Nguyên cớ, tại tu tiên giới phụ tử ở giữa tuổi tác kém mấy trăm hơn ngàn năm cũng không phải biết bao ly kỳ sự tình. Hảo hữu của ngươi bộ không trở thành sơ kỳ yêu tướng, ban thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm ít 2. Đồng nhiên, não hải vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Bộ phàm giật mình. Không nghĩ tới tiểu hầu tử dĩ nhiên trở thành yêu tướng. Yêu tướng tương đương với nhân tu kim đăng kỳ, có thể miệng nói tiếng người, sau đó tại giao lưu bên trên cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Lại tại lúc này, một đạo thân hình quỷ mị theo tiểu lục nhân trong phòng chui ra. Đột phá. Nhìn xem vọt đến trước mặt mình tiểu hầu tử, bộ phàm cười nói. Ân, sư phụ, ta đã là yêu tướng. Tiểu hầu tử gật gật đầu, giơ lên bảng đen. Vậy ngươi biết nói chuyện A? Gặp tiểu hầu tử vẫn như cũ cầm lấy bảng đen viết chữ. Bộ phàm nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu hầu tử cùng tiểu bạch lư tình huống đồng dạng? Sẽ A. Tiểu hầu tử lại giơ lên bảng đen. Vậy sao ngươi không nói lời nào? Bộ phàm tò mò. Sư phụ, ta quen thuộc dùng bảng đen. Tiểu hầu tử ở trên tay bảng đen là ta viết. Hóa ra đây là quen thuộc. Ta xem ngươi là quen thuộc dùng mặt văn tự A. Bộ phàm cười lấy vạch trần nói. Không có chuyện. Tiểu hầu tử giơ lên bảng đen. Biểu tình đều viết tại trên bảng đen. Bộ phàm khóc cười không được. Bất quá, tiểu hầu tử dĩ nhiên không muốn nói chuyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không ép buộc. Cuối cùng, tại rất nhiều yêu quái trong các đệ tử, tiểu hầu tử khơi thông đứng lên vẫn là rất thuận tiện. Thôn trưởng, đại hảo sự A. Đột nhiên, Tống Lại Tử thần tình kích động, vội vã chạy vào. Báo tin vui người tới. Gặp Tống Lại Tử thần tình, bộ phàm đã đoán được cái gì? Thôn trưởng, ngươi đoán được A. Nhưng ta khẳng định ngươi không biết rõ thiết đảng thi đậu cái gì thứ bậc. Tống Lại Tử hít thở còn không thở san sẻ, thần tình có chút đắc ý nói. Trạng nguyên đúng không? Bộ phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi thế nào đều biết ta? Mắt của Tống Lại Tử trừng một cái, nuốt một cái phát khô cổ họng. Đoán. Bộ phàm cười thần bí. Hắn chẳng những biết thiết đảng chúng trạng nguyên, còn biết nhị cầu chúng bằng nhãn, xuyên tử chúng thám hoa. Bất quá. Cực kỳ hiển nhiên, xem Tống Lại Tử giáng dấp, còn không biết rõ nhị cầu chúng bằng nhãn sự tình. Vậy ngươi đoán đến cũng quá chuẩn, thôn trưởng, ngươi là không biết rõ liền chi huyện lao ra cũng tới. Báo tin vui ít người nói cũng có hơn trăm người, lại là gõ cái chiêng, lại là bồn chồn, đừng nói có nhiều vui mừng náo nhiệt. Tống Lại Tử giơ ngón tay cái lên, trong lòng gọi là một cái khâm phục a. Điều này chẳng lẽ liền là hắn cái kia tú tài nhi tử nói cái gì không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Thôn trưởng chẳng phải là như vậy sao? Phía sau, bộ phàm cùng Tống Lại Tử một chỗ trở về thôn. Chờ chạy đến thời điểm, thiết đản một nhà đã báo xong hỉ. Giờ phút này, thiết đản nhà vây đầy các hương thân, những cái này các hương thân từng cái mừng rỡ không thôi. Thôn trưởng, người tới. Nhìn thấy hắn tới, không ít các hương thân nhộn nhịp nhường ra một con đường tới, đầy mặt vinh quang cùng hắn chào hỏi. Bộ phàm cũng cười cùng những cái này các hương thân gật đầu chào hỏi. Chúc mừng tiên sinh, các ngươi thư viện chẳng những ra trạng nguyên, còn ra bảng nhãn cùng thám hoa. Phương Thành Văn chúc mừng nói. Lời này vừa nói ra, tại nơi trốn có các hương thân giật mình. Bọn hắn tuy là chữ lớn không biết một cái, nhưng bảng nhãn cùng thám hoa là cái gì, bọn hắn thế nhưng rõ ràng. Phương đại nhân, không biết là ai trúng bảng nhãn, ai trúng thám hoa. Bộ phàm chắp tay, mặc dù hắn biết, nhưng chung quanh các hương thân lại không biết. Lý thủ nhân tại lần này điện thí bên trong, đến bảng nhãn, Tôn An Thạch đến thám hoa. Phương Thành Văn cũng không coi che giấu, đem thư viện ôm đổm trước 10 học sinh danh tự nói ra. Lý thủ nhân là nhị cầu danh tự, mà Tôn An Thạch là xuyên tử danh tự. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thế nào cũng không nghĩ tới thôn bọn họ thoáng cái ra nhiều cái như vậy tiến sĩ. Tiến sĩ đại biểu cái gì? Đại biểu lấy sau này sẽ là cái quan lão gia. Trong đó có một tên phụ nhân nghe nói hải tử nhà mình tại điện thí trung khảo hạng năm, cao hứng đến kém chút mất đi. Vẫn là bên cạnh nàng phụ nhân tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy nàng. Tốt, tốt, tốt. Vương Trường Quý hốc mắt đều ẩm ướt, nói liên tục ba cái tốt. Không nghĩ tới hắn sinh thời dĩ nhiên thật nhìn thấy trong thôn có người cao trung trạng nguyên. Trước đây, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không chỉ là Vương Trường Quý. Liền trong thôn một đám tộc trưởng tâm tình đều cùng Vương Trường Quý đồng dạng, xúc động, cao hứng, vui sướng. Trong thoáng chốc, bọn hắn nghĩ lại tới lúc trước khuyên bộ phàm đi tham gia khoa cử một màn. Ngươi xem một chút thiết đản bọn hắn bây giờ chúng đồng sinh, sau đó bọn hắn sẽ còn bên trong tu tài, đậu cử nhân, đậu trạng nguyên. Cùng để ta một người khảo thủ công danh, ta ngược lại cảm thấy không bằng dạy dỗ một nhóm có công danh đệ tử tới càng có thành tựu cảm giác. Lúc trước, bọn hắn cũng không có coi lời đó là thật. Cuối cùng, bọn hắn rõ ràng khoa cử cũng không phải tốt như vậy thi đậu. Nhưng hôm nay, bộ phàm đem lời hứa ban đầu thực hiện. Bộ phàm cũng không biết Vương Trường Quý, cùng một đám tộc trưởng muốn cái gì. Giờ phút này, hắn cùng Phương Thành Văn khách sáo một phen phía sau. Phương Thành Văn liền lấy muốn báo tin vui làm lý do cáo tử. Tống Lại Tử, ngươi mang Phương đại nhân đi Vương lão tứ nhà. Bộ phàm nhìn về phía Tống Lại Tử. Được rồi, thôn trưởng. Tống Lại Tử lên tiếng, hưng phấn dẫn Phương Thành Văn đám người đi Vương lão tứ nhà. Bởi vì Phương Thành Văn báo tin vui đội ngũ là theo trong huyện tới, 10 dặm 8 thôn người nhận được tin tức nhộn nhịp tới lại gần náo nhiệt. Nhìn xem 10 dặm 8 thôn cái kia ánh mắt hâm mộ. Ca Lạp thôn các hương thân trong lòng đừng đề cập có sảng khoái. Từng cái không khỏi thẳng tắp sống lưng, ngửa đầu đi theo tại báo tin vui đội ngũ phía sau. Không biết qua quá lâu, Phương Thành Văn cuối cùng là cho Ca Lạp thôn đậu tiến sĩ 5 hộ gia đình báo tin vui xong. Bất quá, tiếp xuống, hắn còn muốn đi địa phương khác báo tin vui. Đây là Phương Thành Văn làm nhiều năm như vậy chi huyện lần đầu gặp được. Những năm qua, La Dương huyện không hẳn có thể ra một cái tiến sĩ. Nhưng năm nay ngược lại, một thoáng tới 10 mấy cái, cũng đều là bất phàm thư viện. Tất nhiên, chuyện này với hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt. Cuối cùng, tại hắn địa giới có người chúng tiến sĩ cũng coi như có công lao của hắn tại. Ngồi lên cố kiệu thời gian, Phương Thành Văn quay đầu liếc nhìn cái kia thường thường không có gì lạ thôn sống nhỏ. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Sau đó, hàng năm có thể muốn tới tiểu thôn này báo tin vui. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 216, vận khí này không thể chê. Bởi vì thiết đản bọn hắn cao trung tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn, Ca Lạp thôn thoáng cái sôi trào lên. Thiết đản cha mẹ của bọn hắn hồng quang đầy mặt, cười đến độ không ngậm miệng được. Bất quá, trong lòng bọn họ rõ ràng hài tử nhà mình vì sao lại cao trung. Chờ Phương Thành Văn chờ báo tin vui đội ngũ vừa rời đi thôn, mặc kệ trong thôn tới chúc mừng người, bọn hắn lập tức tới cảm tạ bộ phàm. Thôn trưởng, nếu là không có ngươi, thiết đản mấy cái cũng sẽ không cao trung, chúng ta là tới cảm tạ ngươi. Đối với bộ phàm, Lý Nhị là đánh trong lòng kính nể tôn kính. Nếu như lúc trước không có thôn trưởng, nhà bọn hắn cũng sẽ không qua đến như vậy tốt, thiết đản càng sẽ không cao trung chẳng nguyên. Đúng vậy à, thôn trưởng, không có ngươi, liền không có chúng ta nhà nhị cầu hôm nay, xin nhận ta Vương lão tứ cúi đầu. Vương lão tứ thần tình kích động, ôm lấy nữ anh, liền muốn hướng bộ phàm quỳ xuống. Cái này không được. Bộ phàm vội vàng đỡ lên Vương lão tứ, vừa nhìn về phía Lý Nhị đám người. Tốt tốt, ta biết các ngươi cao hứng, nhưng thiết đản bọn hắn có thể cao trung, cùng bọn hắn trước kia cố gắng thoát không ra quan hệ, ta cũng chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng mà thôi. Một phen hảo ngôn khuyên bảo, Lý Nhị đám người vậy mới bỏ đi quỳ cảm ơn ý nghĩ. Thôn trưởng, ngươi nói nhà ta xuyên tử đã thi xong, có phải hay không qua mấy ngày liền có thể trở về? Xuyên tử mẹ hắn khẩn trương nói. Xuyên tử mẹ hắn, nhà ngươi xuyên tử bên trong thám hoa, nơi nào có thể trở về tới à, bọn hắn muốn tại cái kia kinh thành trở lấy địa vị đây. Vương lão tứ cười nói. Vương tứ thúc lời nói này đến không sai, thiết đản bọn hắn cao trung, muốn ở kinh thành chờ đợi quần thần thụ quan, lấy thiết đản tên của bọn hắn lần 8-9 phần 10 sẽ ở lại kinh thành địa vị. Bộ phàm giải thích nói. Bất quá các ngươi đừng nóng đội, ta muốn à, qua mấy ngày, thiết đản bọn hắn liền sẽ truyền đến tin tức. Nói là qua mấy ngày, nhưng 2 ngày sau liền tới tin tức. Mà truyền về tin tức là Tề Thạch. Bởi vì Tề Thạch là một người trở về. Trên đường đi cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. So với lúc trước đi kinh thành dùng thời gian nhanh trọn vẹn gấp đôi. Vừa về thôn, Tề Thạch liền đem thiết đản bọn hắn viết thư nhà chia nhau cho bọn hắn người nhà. Thiết đản bọn hắn phụ mẫu kích động tiếp nhận tin, lập tức để hài tử nhà mình đọc, trong nhà không có hài tử, chỉ có thể tìm biết chữ người đọc. Tỷ như, Vương lão tứ một nhà. Vương lão tứ cầm lấy tin, không nói hai lời liền tới tìm lão thôn trưởng Vương Trường Quý, để Vương Trường Quý giúp hắn nhìn một chút trên thư viết cái gì. Vương lão tứ à, các ngươi sau đó thật có phúc, nhà ngươi nhị cậu để các ngươi một nhà đi kinh thành hưởng phúc đi. Vương Trường Quý tiếp nhận tin nhìn lên, cười nói: "Không được không được, nhị cậu ở kinh thành lại không gian nhà, chúng ta đi không phải cho hắn thêm phiền sao?" Vương lão tứ cùng vợ hắn lắc đầu liên tục. "Các ngươi đây ngược lại yên tâm, trong thư nói, nhà các ngươi nhị cậu chúng bằng nhãn, quần thần trao tặng hắn chính thất phẩm biên tu, còn cho tòa nhà." Vương Trường Quý trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng hắn đáy lòng cũng là Vương lão tứ một nhà cao hứng. Hơn nữa, nhị cậu là bọn hắn Vương thị nhất tộc người, sau đó có tiền đồ, cũng là bọn hắn người của Vương gia. Thật. Vương lão tứ một nhà trong lòng đừng đề cập có nhiều kích động. Rất nhanh, thiết đản bọn hắn được trao tặng chức quan sự tình thoáng cái liền truyền khắp toàn bộ thôn. Nghe nói không, thiết đản bọn hắn làm quan, còn bị hoàng đế ban thưởng tòa nhà. Thật hay giả? Đây chính là ta chính thai nghe thấy, còn có thể giả? Nghe nói thiết đản còn để Lý lão nhị cùng vợ hắn cùng đi kinh thành hưởng phúc đây. Vậy sau này bọn hắn đều là quan lão gia quan thái thái. Đây còn phải nói. Trong lúc nhất thời, trong thôn nghị luận ầm ĩ. Mỗi cái nói lên việc này, người trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Một bên khác, nhà trưởng thôn, dưới cây đào. Khổ cực, trên đường vẫn thuận lợi chứ? Bộ phàm cho Tề Thạch rót chén trà, cười nói. Một chút cũng không khổ cực, trên đường nói như thế nào đây, cũng không phát sinh chuyện gì đó không hay, liền là chúng ta trên đường nhặt được một đứa bé trai. Tề Thạch cũng không khách khí, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Nói là chúng ta nhặt được, còn không bằng nói là Minh Châu tại ven đường nhặt được. Hả, còn có việc này? Bộ phàm nâng ly trà lên khẽ nhấp một cái nước trà. Đúng vậy à, hai tử kia là theo quay ăn mày trên tay trộm đi ra, chúng ta liền giúp hắn tìm người nhà à, không ngờ rằng hai tử kia là cái gì quận chúa nhi tử. Tề Thạch nói đến đây. Bộ Phàm một hớp nước trà phun tới. Kỳ thực cái gọi là quay ăn mày liền là đặc biệt lừa bán hải tử người. Sư phụ, ngươi thế nào? Tề Thạch nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới uống nước sặc, ngươi nói tiếp. Bộ Phàm khoát tay áo. Trên đường nhặt cái hải tử liền thôi, vẫn là quận chúa nhà nhi tử ngốc. Cái này nội dung chuyện thế nào không hiểu có loại quen thuộc cảm giác. Tề Thạch cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, lúc ấy, chúng ta còn bị cái kia quận chúa cho hiểu lầm. Nói là chúng ta gạt con của nàng, về sau vẫn là hài tử kia giải thích, cái kia quận chúa mới tin chúng ta không phải quay ăn mày. Cái kia quận chúa tính khí còn không tệ, biết hiểu lầm chúng ta, liền theo chúng ta chịu tội, chẳng những để quan phủ truy tra những cái kia quay ăn mày, còn mời chúng ta đi nàng trong phủ làm khách. Phải không? Cái kia phía sau đây, các ngươi đến kinh thành, Minh Châu lại làm cái gì? Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái, đi một chuyến kinh thành liền nhận thức quận chúa, còn cứu quận chúa nhi tử, vận khí này còn thật không thể chê. Cũng không có làm cái gì, vừa tới kinh thành, Minh Châu liền mua một chỗ nơi khác, về sau ta một mực trong sân tập võ liền không rõ lắm. Bất quá, Minh Châu thường xuyên đi sớm về trễ. Tề Thạch lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ, Minh Châu cùng Thiết Đạn bọn hắn đều có tin cho ngươi, còn có đây là ngươi lần trước cho ta hạt châu. Tề Thạch đông nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực sờ mó, đem 6 phong thư cùng Phật chủ xá lợi lấy ra. Đưa cho hắn. Bộ Phàm tiếp nhận tin cùng Phật chủ xá lợi. Nhìn xem trên tay Phật chủ xá lợi. Hắn không rõ ràng Minh Châu hảo vận có phải hay không tới từ này mai Phật chủ xá lợi, vẫn là nói rõ Châu bản thân vận khí của mình. Cuối cùng, bởi vì thiên đạo luân hồi công tác dụng, Chu Minh Châu bây giờ nói thế nào cũng coi là giả khí vận chi nhân. Cái gọi là khí vận chi nhân liền là có khí vận. Có lẽ Tống Tiểu Xuân vận khí như vậy tốt, cũng ôn hòa vận người có quan hệ. Bộ Phàm cũng không có tại vấn đề này suy nghĩ nhiều. Đem trong tay phong thư xé mở phía sau, đem 6 phong thư từng cái nhìn lại. Thiết Đản bọn hắn viết nội dung đều không sai biệt lắm, đều là cao chúng tiến sĩ phía sau vui sướng. Cùng giải thích bởi vì bị quần thần trao tặng chức quan, không cách nào đích thân trở về cảm tạ hắn, chỉ có thể ở trong thư cảm tạ hắn nhiều năm như vậy giáo dục. Trong thư còn miêu tả ra kinh thành phong cảnh, sau cùng còn mời hắn đi kinh thành. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu. Đối với Thiết Đản bọn hắn có thể cao chúng, trong lòng hắn cũng thật cao hứng. Mà Chu Minh Châu tin. Kỳ thực giảng thuật Chu Minh Châu ở kinh thành một ít chuyện, trong đó có cứu An Dương quận chúa nhi tử sự tình. Bởi vì chuyện này, cung An Dương quận chúa quen biết, còn cung An Dương quận chúa hùn vốn đầu tư mấy nhà cửa hàng điểm tâm cùng cờ ép cờ cửa hàng, sinh ý còn không tệ. Nhìn xong phong thư này, Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Đến đâu bên trong đều không quên kiếm lời tiền lẻ. Chương 217, bên ngoài một ngày, bên trong trăm ngày. Tê Thạch, cái này hộ thân phủ, ngươi vẫn là đặt ở trên mình a, chỉ sợ qua mấy ngày ngươi lại muốn đi một chuyến kinh thành. Bộ Phàm đem Phật chủ xá lợi còn cho Tê Thạch. Dựa theo Chu Minh Châu trên thư nói, Thiết Đản bọn hắn bị quần thần trao tặng chức quan, sẽ ở lại kinh thành làm quan. Thiết Đản xem như lần này khoa cử trạng nguyên, được trao tặng tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Mà nhị cầu cùng xuyên tử bọn hắn thì bị Hàn Lâm viện biên tu. Tuy là cái này Hàn Lâm viện là cái nước sạch nha môn, không chất béo, cũng không có gì thu nhập thêm có thể kiếm, càng không có nhiều lớn quyền lợi. Nhưng Hàn Lâm viện biên quan nhỏ thường xuyên có thể đến gần hoàng đế, tự nhiên dễ dàng đạt được hoàng đế thưởng thức trọng dụng. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Sau 5 ngày, tại trong thôn chúc mừng xong Thiết Đản bọn hắn cao chúng tiến sĩ phía sau, Thiết Đản cha mẹ của bọn hắn cùng đi kinh thành, thăm hỏi chính mình hài tử. Nguyên bản Thiết Đản cha mẹ của bọn hắn là không nghĩ như thế nào rời đi thôn. Cuối cùng, tục ngữ nói cố thổ khó rời. Lại thêm, bọn hắn cũng không đi qua địa phương xa như vậy. Nhưng không chịu nổi trong thôn không ít các hương thân thuyết phục. Nói cái gì Thiết Đản bọn hắn làm quan, bọn hắn vào kinh thành muốn đi làm quan lão gia quan thái thái đi, muốn đi hưởng phúc đi. Cuối cùng, Thiết Đản cha mẹ của bọn hắn bị nói đến tâm động, vẫn là quyết định đi kinh thành một chuyến. Mà hộ tống bọn hắn đi kinh thành vẫn như cũ là Tề Thạch. Có ai nghĩ được một tháng sau, Thiết Đản bọn hắn phụ mẫu dĩ nhiên theo trong kinh thành trở về. Cái này nhưng làm trong thôn tất cả mọi người xem ngộng. Lúc trước, Lý Nhị, Vương Lão Tứ bọn hắn lúc đi kinh thành, bọn hắn không thiếu nghị luận Lý Nhị, Vương Lão Tứ đám người chuyến đi này là sẽ không trở về sẽ đến. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới mới một tháng, Lý Nhị, Vương Lão Tứ đám người liền trở lại. Trong lúc nhất thời, không ít các hương thân nhộn nhịp vây quanh Lý Nhị một nhà, Vương Lão Tứ một nhà hỏi thăm bọn họ thật tốt kinh thành không đợi, tại sao phải chạy trở về trong thôn qua thời gian khổ cực tới. Nhưng Vương Lão Tứ ngược lại tốt, say sưa nói kinh thành sự tình. Các ngươi là không biết rõ à, kinh thành cái gì đều lớn hơn, tiểu lâu lớn, gian nhà lớn, liền đường cũng đặc biệt rộng lớn, nhất là buổi tối, đó mới gọi một cái đẹp à, cùng ban ngày đồng dạng. Rất nhiều các hương thân bị nói đến hướng về không thôi. Đã như vậy tốt, các ngươi làm gì trở về à? Trong thôn Tôn Nhị gia nghi ngờ nói. Ai nha, đừng nói nữa, kinh thành khắp nơi đều là người, hít thở đều cảm giác không trôi chảy, vẫn là trong thôn tốt, một lần tới, cả người đều nhẹ đi nhiều. Vương Lão Tứ khoát khoát tay. Một đám các hương thân lập tức một đầu hát tuyến. Kinh thành khắp nơi đều là người đây còn phải nói, đây chính là bọn hắn đại ngụy đô thành A. Hơn nữa, người có nhiều cái gì không tốt. Bất quá, bọn hắn chỉ cho là Vương lão tứ thích khoác lác bệnh cũ lại tái phát. Nhưng phía sau bọn hắn hỏi thăm cái kia mấy nhà đi qua kinh thành nhân gia. Cái kia mấy người nhà ý tứ cũng cùng Vương lão tứ không sai biệt lắm. Liên là ở kinh thành chờ không quen. Thế nào cái không quen pháp, cái kia mấy người nhà cũng nói không ra cái nguyên do tới. Chỉ là cảm thấy kinh thành tuy là giàu có phồn hoa, nhưng vẫn là trong thôn bình bình đạm đạm tốt. Thậm chí có người nói, bọn hắn tại trong thôn tốt mấy năm không bệnh không tai nạn. Có thể đi kinh thành không bao lâu, liền chịu phong hàn. Chịu phong hàn liền phong hàn A. Nhưng hết lần này tới lần khác, kinh thành bác sĩ y thuật không được, ăn xong mấy ngày thuốc đều không thấy tốt. Mà trở về trong thôn, phong hàn liền tốt. Chúng các hương thân nghe đến sửng sốt một chút. Chẳng lẽ thôn xóm bọn họ thật như vậy tốt? Nhưng sau đó, bọn hắn cùng nhau lắc đầu. Cái này sao có thể? Đây chính là kinh thành A. Bọn hắn đại ngụy vương triều đô thành. Nơi nào là bọn hắn nho nhỏ Ca Lạp thôn có thể so sánh? Trong lúc nhất thời, các hương thân chỉ là cảm thấy Lý Nhị, Vương lão tứ bọn hắn không hiểu hưởng phúc. Đổi thành bọn hắn, hận không thể tại cái kia phồn hoa kinh thành chờ lâu bên trên mấy năm. Nói không chắc còn có thể sống lâu mấy năm. Bộ phàm cũng nghe nói việc này, cũng không có làm sự việc. Phồn hoa có phồn hoa tốt, nhưng thôn cũng có thôn tốt. Sáng ngày thứ hai, đi kinh thành Lý Nhị mấy người nhà đều đi tới nhà hắn bái phỏng, còn mang đến kinh thành đặc sản. Bộ phàm muốn từ chối nhã nhặn, nhưng không chịu nổi Lý Nhị bọn hắn mấy nhà quá mức nhiệt tình. Từ chối không được, cũng chỉ đành nhận bọn hắn lễ vật. Phía sau, bộ phàm hỏi thăm về thiết đản mấy cái hài tử ở kinh thành tình huống, Lý Nhị bọn hắn mấy người nhà một năm một mười trả lời. Kỳ thực thiết đản bọn hắn ở kinh thành sinh hoạt cũng liền trung quy trung cụ. Thật sớm đi Hàn Lâm viện làm việc. Phía dưới giá trị, cũng liền là tan tầm, liền cơm nước xong xuôi, trở lại trong thư phòng đọc sách, cũng không có gì đặc biệt. Nhanh đến buổi trưa, Lý Nhị đám người vậy mới rời đi. Đại Ni trở về gặp về đến trong nhà lễ vật, có chút giật mình, đây là ai đưa? Bộ phàm cười nói, còn có thể là ai, là thiết đản cha mẹ của bọn hắn, nói là theo kinh thành mang tới đặc sản. Đại Ni lắc đầu, bọn hắn có lòng. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Chúc mừng đệ tử của ngươi Tiểu Huệ trở thành đại yêu, ban thưởng, 50 triệu điểm kinh nghiệm X2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp. Đại uy thiên long thăng cấp. Liên tiếp tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Bộ phàm khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tiểu Huệ cũng thành đại yêu. Lại tại lúc này, chúc mừng ngươi trở thành luyện hư kỳ đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng tiến giai bảo thạch. Tiến giai bảo thạch, nhưng để có thể thăng cấp pháp khí tăng lên một cái phẩm cấp. Sử dụng nói rõ, đem tiến giai bảo thạch cùng pháp khí đặt chung một chỗ, liền có thể thăng cấp. Có thể thăng cấp pháp khí. Cái này không bày rõ ra là để hắn thiên diễn kỳ bản thăng cấp sao? Cuối cùng, cũng chỉ có thiên diễn kỳ bản có khả năng thăng cấp hiệu quả. Đem tiến giai bảo thạch theo thùng vật phẩm lấy ra ngoài. Mai này tiến giai bảo thạch là một khỏa màu thủy lam đá. Bộ phàm cũng không có lãng phí thời gian, thẳng hướng Tiểu Lục nhân gian nhà đi đến. Vào phòng, bộ phàm đem treo ở trên tường thiên diễn kỳ bản lấy xuống phía sau, cùng tiến giai bảo thạch một chỗ đặt lên bàn. Phải chăng thăng cấp thiên diễn kỳ bản? Bộ phàm do dự một chút. Hệ thống, trực tiếp thăng cấp, có thể hay không đối không gian tạo thành cái gì phá hoại? Bộ phàm không thể không hỏi như vậy, Tiểu Lục nhân cùng Tiểu Hầu tử bọn hắn đều tại thiên diễn trong không gian tu luyện đây. Sẽ không. Trước mắt hiện lên hai chữ. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Điểm kích thăng cấp. Chúc mừng ngươi thiên diễn kỳ bản thành công thăng cấp. Thiên diễn kỳ bản, thông thiên chí bảo, là một loại viễn cổ trận bản, trong bản cờ ẩn chứa một cái đặc thù không gian tiểu thế giới, có thể vây khốn vạn vật, quân cờ đen trắng có thể hóa thân là vũ khí công kích. Loại trừ pháp khí phẩm cấp biến bên ngoài, pháp khí giới thiệu vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Bộ phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, ý niệm hơi động, thân hình sau một khắc xuất hiện tại một mảnh rừng rậm màu xanh lá bên trong. Bây giờ thiên diễn trong không gian biến hóa rất lớn. Chẳng những con núi non sông ngòi, còn có rừng rậm, đại thảo nguyên. Linh khí cũng so một năm trước nồng đậm rất nhiều. Bộ phàm thần thức quét qua, không khỏi khẽ giật mình. Cái này thiên diễn không gian dĩ nhiên so trước đây khuyết đại ra gấp 10 lần. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện thiên diễn không gian thời gian trận pháp quy tắc dĩ nhiên là ngoại giới gấp trăm lần. Đây là cái gì ý tứ? Ý tứ liền là bên ngoài qua một ngày, mà thiên diễn không gian lại đi qua sơ sơ 100 ngày. Chương 218, hữu duyên vô duyên. Bộ phàm thân hình chậm chậm rơi vào trên thảo nguyên. Lúc này, Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Hầu tử một đám đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện, cùng nhau lao đến. "Sư phụ, vừa mới thiên diễn không gian biến thiên, chẳng những đất trời rung chuyển, trời còn biến thành đen." Tiểu Lục Nhân trước tiên lên tiếng nói. "Tơ tơ, đúng vậy a, hù chết bảo bảo." Tiểu Hầu tử giơ lên bảng đen. Bộ phàm có chút khóc cười không được. Nhìn một chút chúng đệ tử. Một năm qua này, hắn lại thu sau cái đệ tử. Một con nện, một cái dế mèn, một cái bướm bướm, một cái rắn. Một cái thạch sùng, một cái rơi. Đừng hỏi vì cái gì chỉ lấy côn trùng làm đệ tử. Hỏi liền là côn trùng không thể dùng ăn. Các ngươi không cần lo lắng, ta vừa mới cho thiên diễn không gian tăng lên phẩm cấp, bây giờ không gian biến đến so càng rộng rãi hơn rất nhiều. Bộ phàm cười lấy giải thích nói. tiểu hầu tử các đệ tử mới chợt hiểu ra. Hóa ra vừa mới kinh thiên động địa động tĩnh là sư phụ làm ra. Kỳ thực không chỉ không gian biến rộng lớn, nơi này thời gian đem so sánh bên ngoài nhanh rất nhiều, Bộ Phàm cười nói. Nhanh bao nhiêu? Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ nói. Tiểu hầu tử chờ yêu quái đệ tử cùng nhau nhìn lại, phảng phất đối việc này thật tò mò đồng dạng. Đại khái là bên ngoài một ngày, bên trong 100 ngày. Bộ Phàm cười cười. Vậy ta có hay không có thể tại trong không gian chờ lâu mấy ngày a? Mắt của Tiểu Lục Nhân sáng lên. Ân, chờ lâu mấy ngày ngược lại không có vấn đề. Bộ Phàm suy nghĩ một chút. Tại thiên diện không gian nghỉ ngơi mấy ngày, bên ngoài cũng mới qua thời gian cực ngắn, ngược lại có thể để Tiểu Lục Nhân chờ lâu một hồi. Bất quá, cũng không thể chờ thời gian quá dài. Vậy thì tốt quá. Tiểu Lục Nhân cao hứng đến nhảy dựng lên. So sánh Tiểu Lục Nhân cao hứng, tiểu hầu tử chờ yêu quái đệ tử cũng không cảm thấy có cái gì. Cuối cùng, tiểu hầu tử chờ yêu quái đệ tử một mực tại thiên diễn không gian tu luyện. Đối với phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua là nhanh, vẫn là chậm, cũng không như vậy quan tâm. Nhưng đối với Bộ Phàm mà nói, đây quả thực là rất nhiều chỗ tốt ta. Đầu tiên nói là chủng linh thảo dược thảo. Tại thiên diễn không gian gỡ loại cái mấy năm thời gian, liền biến thành mấy trăm năm phần linh thảo dược thảo. Còn có liền là tiểu hầu tử chờ yêu quái đệ tử tại thiên diễn không gian tu luyện, tốc độ khẳng định so trước đây phải nhanh rất nhiều lần. Đây đều là điểm kinh nghiệm a. Phía sau, Bộ Phàm cho không gian trận pháp làm một phen điều chỉnh phía sau, tâm tình rất không tệ theo thiên diễn không gian đi ra. Bởi vì Đại Ni Tam Muội mang thai, Đại Ni sáng nay liền cùng mẹ vợ, cùng tiểu Ni đi trong trấn bái phòng thăm hỏi, đến bây giờ còn không trở về. Bộ Phàm lại ngồi trở lại trên ghế trúc, trong lòng lại nghĩ đến thiên diễn không gian sự tình. Bây giờ thiên diễn không gian thời gian dĩ nhiên biến nhanh, tự nhiên không thể uổng phí hết cái này tác dụng. Đáng tiếc bây giờ thiếu liền là không có linh thảo có thể gieo trồng. Nếu không để Tống Tiểu Xuân đến Hậu Sơn đi một chuyến. Bất quá, ý niệm này rất nhanh bị Bộ Phàm bỏ đi. Trước không nói Tống Tiểu Xuân có đáp ứng hay không, dù cho đáp ứng, hắn lương tâm cũng băn khoăn a. Tu tiên giới có lẽ có linh thảo hạt giống bán ra a. Bộ Phàm mới nghĩ như vậy, náo hải bỗng nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ: tiến về tu tiên phường thị mua sắm linh thảo hạt giống. Nhiệm vụ giới thiệu: thiên diễn không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần, chỉ cần ngươi mua sắm vô số thiên địa linh thảo gieo trồng tại thiên diễn trong không gian, không ngoài 10 năm, ngươi sẽ có vô số ngàn năm thiên địa linh thảo sử dụng, xin mời nắm cơ hội, dũng cảm bước ra một bước này a. Nhiệm vụ ban thưởng: 500 triệu điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm còn tưởng rằng hệ thống sẽ làm cái 100 kiện thông thiên linh bảo dụ hoặc hắn ra thôn đây. Không nghĩ tới chỉ là kinh nghiệm ban thưởng. Tuy là điểm kinh nghiệm nhìn lên thật nhiều, nhưng cũng liền mấy cái đồ đệ tăng cao tu vi kinh nghiệm ban thưởng mà thôi. Nếu không ra thôn một thoáng, Bộ Phàm sờ lên cằm. Cuối cùng, chỉ là ra thôn mua chút linh thảo hạt giống liền trở lại, sẽ không có chuyện gì a. Nhưng ý niệm này một chỗ, hắn đột nhiên lắc đầu. Trong lòng cảm thấy không có việc gì, nhưng nơi nơi không như mong muốn, lại càng dễ phát sinh vài việc gì đó. Cái này gọi là làm sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ sợ mới ra thôn, liền gặp được người nào. Tiếp đó, dính dáng một đống lớn sự tình đi ra, cuối cùng khả năng sẽ bị rút ngắn cái gì không lường được tình trạng. Nguyên cớ, khẳng định không thể ra thôn. Nguy hiểm thật phản ứng lại, kém chút liền bị hệ thống mang vào trong ránh đi. Trong lòng Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới hắn tâm cảnh còn chưa đủ a. Vì tăng lên tâm cảnh, Bộ Phàm không nói hai lời tiến vào trong mô phỏng quyết đấu, cùng Bạch Tố Tố so tài một phen. Cứ việc bây giờ là luyện hư đại viên mãn, nhưng đối mặt Bạch Tố Tố vẫn là bị ngược đánh phần. Bất quá, tối thiểu bây giờ có thể tại Bạch Tố Tố dưới tay chống đỡ hai canh giờ. Tiếp lấy, Bộ Phàm lại lật nhìn lên hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị vây ở rơi xuống tiên cốc. Hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố gặp phải ma tộc truy sát. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt gặp phải ma tộc truy sát. Nhìn một chút đều một năm. Một cái còn bị vây ở rơi xuống tiên cốc không đi ra, hai cái còn tại bị ma tộc truy sát. Quả nhiên tu tiên giới khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Bộ Phàm thở ra một hơi. Đại Ni là buổi chiều trở về. Ngươi đi xem ngươi ta muội thế nào. Bộ Phàm đem Đại Ni mua được vật phẩm theo trên xe bò chuyển tới trong phòng. Đều rất khỏe mạnh. Đại Ni cười nói. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm gật gật đầu. Năm mới thời điểm, hắn đi nhà nhạc phụ chúc Tết, cũng gặp qua Đại Ni ta muội, tinh thần sung mãn, là cái người có phúc khí. Thế nào? Là tại trong trấn chuyện gì xảy ra? Gặp Đại Ni có chút không yên lòng dáng dấp, Bộ Phàm nghi ngờ nói. Hôm nay, mẹ ta mang ta đi trong trấn bà mụ xem. Đại Ni có chút bất đắc dĩ nói. Vì khuất ngươi. Bộ Phàm thò tay dắt Đại Ni trên tay. Tuy là hắn cùng Đại Ni thành thân mới hơn 2 năm. Đối với hài tử sự tình, bọn hắn cũng là ôm lấy tùy duyên thái độ. Nhưng tục ngữ nói, hoàng đế không vội thái giám gấp A. Trong thôn các hương thân cùng nhà nhạc phụ bí mật không thiếu quan tâm chuyện của hai người bọn họ. Nhất là thiết đản bọn hắn cao trúng tiến sĩ phía sau, càng hơn. Hắn ngược lại còn tốt. Nhưng Đại Ni liền tao hương. Cuối cùng, cổ đại đối nữ tử quá hà khắc rồi, chỉ cần không sinh ra hài tử, chỉ sẽ đem bỏ lỡ hướng trên người nữ tử. Mà đại ni một năm qua này cũng không có ít bị bên cạnh quen biết phụ nhân truyền thụ cái gì sinh tử bí phương. Thậm chí ngay cả Tống Lại Tử cũng đưa mấy bộ dược phương cho hắn, nói cái gì đối nam nhân hữu dụng. Hắn cũng không nghĩ một chút phương thuốc này là ai cho. Cũng không có gì, mẹ ta cũng chỉ là muốn sớm đi ôm ngoại tôn. Đại ni nói. Cái kia bà mụ nói thế nào? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Cái kia bà mụ nói thân thể ta rất tốt, nguyên cớ mở ra mấy bộ dược phương cho ta, nói hầm cho ngươi uống. Đại ni gương mặt từng đỏ, có chút không dám xem hắn, túi thấp đầu, nói khẽ. Bộ Phàm hết ý kiến. Cái này bà mụ ý tứ rất rõ ràng là đại ni thân thể không có vấn đề, như vậy thì là hắn có vấn đề. Bộ Phàm ca, kỳ thực việc này không phải vấn đề của ngươi, mà là ta. Đại ni sợ hắn có hiểu lầm vội vàng giải thích nói. Ngươi nha đầu ngốc này nói cái gì? Bộ Phàm cũng không muốn để đại ni đem chuyện này ngăn ở trên mình. Kỳ thực việc này cũng là muốn coi trọng duyên phận, hữu duyên, tự nhiên là sẽ có, vô duyên, chúng ta cũng cương cầu không được. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 219, tối hôm qua không phát sinh cái gì a? Đại ni cúi đầu yên lặng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bộ Phàm còn tưởng rằng đại ni còn tại dầu gì hài tử sự tình. Cuối cùng, cổ nhân cực kỳ chú trọng dòng dõi, cảm thấy có dòng dõi mới có truyền thừa. Nhưng hắn vừa vặn không có ý tưởng này. Tuy là hắn cũng cực kỳ ưa thích hải tử a, nhưng cũng sẽ không tận lực đi cơ cầu. Bộ Phàm ca, ngươi muốn hải tử sao? Đồng nhiên, đại ni nói khẽ. Bộ Phàm nao nao. Hắn không nghĩ tới đại ni sẽ hỏi như vậy mở miệng. Ta không phải mới vừa nói sao? Hết thể coi trọng duyên phận. Bộ Phàm cười nói. Bộ Phàm ca, tuy là ta bây giờ là phàm nhân, nhưng ta đã từng là một tên kim đan tu sĩ. Mà tu sĩ tu vi càng cao, càng khó có dòng dõi. Đại ni lắc đầu. Coi như thật dạng này. Vậy chúng ta dứt khoát liền không muốn hài tử, hai người thế giới cũng thật không tệ. Bộ Phàm cười lấy thỏ tay dắt đại ni tay. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn hài tử lời nói, cũng không phải không có biện pháp. Đại ni tròng mắt nói. Có biện pháp. Bộ Phàm giật mình. Ân, kỳ thực năm ngoái sư phụ ta sang đây xem chúng ta thời điểm, cho ta một bình đan dược. Đại ni chậm chấm nước mắt, đỏ mặt giải thích nói, bình kia đan dược tên là âm dương điều hòa đan, tác dụng. Tác dụng liền là có thể để tu sĩ có dòng dõi. Bộ Phàm vẫn thật không nghĩ tới tu tiên giới sẽ có loại đan dược này. Bất quá, ngẫm lại cũng là, tu sĩ dòng dõi gian nan, tự nhiên sẽ có người nghiên cứu đan dược giải quyết vấn đề này. Chỉ là, cái này âm dương điều hòa đan muốn đi năm chu sơn nguyệt cho đại ni. Mà đại ni chậm chạp không lấy ra tới. Vậy cái này liền có vấn đề. Cuối cùng, đại ni có nhiều ưa thích hải tử, hắn là nhìn ở trong mắt. Mỗi một lần nhìn thấy nhị ni nhà song bào thai, khóe môi đều là cười lấy. Nhưng đại ni hết lần này tới lần khác có đan dược lại không lấy ra tới. Vậy chỉ có thể thuyết phục dùng âm dương điều hòa đan phía sau sẽ có hậu quả gì. Vậy mới khiến đại ni cố kỵ không chịu dùng đan dược này. Đại ni, phục dụng cái kia âm dương điều hòa đan có phải hay không sẽ có hậu quả gì, vậy mới khiến ngươi không nguyện ý sử dụng. Bộ Phàm hỏi. Ân. Đại ni khẽ ử một tiếng. Phục dụng cái này âm dương điều hòa đan tuy là có thể để tu sĩ có dòng dõi, nhưng đồng thời cũng sẽ để người phục dụng giảm thiểu tuổi thọ, đồng dạng sẽ giảm bản thân tuổi thọ hai thành. Giảm hai thành tuổi thọ. Đây là tuổi thọ càng cao, giảm thọ thì càng nhiều. Khó trách đại ni một mực không nói cái này âm dương điều hòa đan sự tình. Bất quá. Đại ni sư phụ cho đan dược này mục đích. Chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì hắn cùng đại ni tốt. Trong đó có lẽ cũng có khảo thí hắn ý tứ. Cuối cùng, phàm nhân bất quá chỉ là trăm năm tuổi thọ. Nếu là phục dụng cái này âm dương điều hòa đan, nhưng là sẽ tổn thọ 20 năm. Mà phàm nhân có thể có bao nhiêu cái 20 năm lãng phí a? Giờ phút này. Đại ni kỳ thực trong lòng cũng cực kỳ dầu dĩ đem âm dương điều hòa đan sự tình nói ra đến cùng có đúng hay không. Ngươi nha đầu này còn thật ngốc, lại có loại đan dược này, vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói. Bộ Phàm thò tay khẽ vuốt đại ni mái tóc, cười nói. Bộ Phàm ca. Đại ni nâng lên mỹ mâu. Bất quá là hao tổn một chút tuổi thọ mà thôi, có gì phải sợ, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta bây giờ liền đi tạo ra tương lai. Bộ Phàm một cái ôm lấy đại ni, cười nhạt một tiếng, liền hướng trong gian nhà đi đến. Bộ Phàm ca, hiện tại vẫn là ban ngày đây. Đại ni gương mặt đỏ bừng. Ân, cũng là. Bộ Phàm suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta liền đóng cửa sổ a. Đại ni. Giang giác. Cửa đóng lại, cửa sổ cũng đóng lại. Trong sân đại hoàng nhu cùng tiểu bạch lư cùng nhau ngẩng đầu nhìn một chút phía sau, lại cúi đầu nhai kỹ lá rau. Cái này âm dương điều hòa đan chỉ có hai cái, yêu cầu nam nữ mỗi phục một mai. Bộ Phàm sau khi phục dụng, cũng không cảm thấy có cảm giác gì. Hắn còn tưởng rằng sau khi phục dụng, sẽ toàn thân khô nóng khó nhịn, vẫn là cái gì tới. Nhưng nội tâm hắn không có chút nào gợn sóng, cùng ăn khỏa đường đậu như đến. Bất quá. Hắn là không có cảm giác gì. Nhưng đại ni phục dụng cái kia âm dương điều hòa đan phảng phất biến thành người khác như đến. Tinh xảo trang dung không che giấu được mê say khí tức, giống như một bức mỹ nhân đồ, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, nói không hết ôn nhu động lòng người. Để bộ Phàm não hải hiện lên một câu. Túy tiểu giai nhân đào hồng diện, bất vong yên ngữ tiểu thái tu. phu quân, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Đại Nhi hai mắt mê ly, tay ngọc ôm lấy Bộ Phàm cái cổ, xảo ngữ thản nhiên. Thật đẹp mắt. Trong lòng Bộ Phàm một trận cuồng loạn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Nhi bộ dáng này. Nhưng lại tại lúc này, Đại Nhi đột nhiên đem khuôn mặt nhích lại gần. Bộ Phàm tim đập đột nhiên có chút tăng nhanh, cổ họng khô khô, ánh mắt có chút tránh lóe, không dám nhìn thẳng Đại Nhi. Phu quân, ngươi không thành thật, mẹ ta kể qua nam nhân chuẩn dạ, ánh mắt liền sẽ lơ lửng. Đại Nhi gương mặt từng đỏ, ôn nhu đem đầu dán tại ngực Bộ Phàm, mẹ ta còn nói nam nhân chuẩn dạ, tim đập biết nhảy đến đặc biệt nhanh. Ta cũng không phải chột dạ a, liền là cảm thấy ngươi cùng bình thường không giống nhau. Bộ Phàm vội ho một tiếng, hắn cảm thấy đây nhất định là cái kia âm dương điều hòa đan dược hiệu đứng lên. Thật. Vậy ngươi ưa thích ta như vậy, vẫn là ưa thích ta bình thường dạng kia đây? Đại Nhi mỹ mâu chớp động, cái kia tràn đầy men say khuôn mặt cười duyên lên tiếng. Đều ưa thích. Bộ Phàm có chút bất đắc dĩ. Ngày trước Đại Nhi cũng sẽ không hỏi ngốc như vậy vấn đề. Ta không tin, Minh Châu nói qua nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đại Nhi chu miệng nhỏ, một bộ ta rất tức giận dáng dấp, vậy ngươi nói ngươi ưa thích ta cái gì? Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Trước đây Đại Nhi ôn nhu như nước, mọi chuyện lấy hắn làm đầu, sẽ rất ít lộ ra loại này tiểu nữ nhân tư thái. Ân. Bộ Phàm trầm tư chốc lát, dương mắt chân thành nói, đáp án này sẽ rất lâu, ta muốn dùng cả một đời tới chậm rãi nói cho ngươi. Nói ngon nói ngọt. Đại Nhi mỹ mâu mị ý dập dờn, nhỏ nhắn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn làm cho người âu yếm. Bất quá, ta thích. Nói lấy, không được Bộ Phàm phản ứng, Đại Nhi hôn tới, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đè ở Bộ Phàm trên mình. Manh lêu chậm chậm rũ xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Nhi che lấy thấy đau chán, ngồi dậy, bốn phía nhìn một chút. Hôm qua thế nào? Đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua, Đại Nhi nhất thời thật là có chút ít không nhớ nổi. Chỉ nhớ đến nàng phục dụng âm dương điều hòa đan phía sau, ký ức từng bước biến đến làm mơ hồ. Người đã tỉnh. Bộ Phàm theo ngoài phòng đi vào, nhìn thấy Đại Nhi rời giường, cười nói. Bộ Phàm ca, ta tối hôm qua không có làm chuyện gì a? Đại Nhi có chút xấu hổ nói. Không có. Bộ Phàm thần tình nghiêm túc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đại Nhi khẽ vuốt bộ ngực sữa. Vậy ta hôm qua là thế nào? Ta thế nào một chút cũng không nhớ nổi. Đại Nhi mặt lộ nghi hoặc. Kỳ thực cũng không có làm cái gì a, ngươi hôm qua phục dụng đan dược kia phía sau. Bộ Phàm ngồi tại bên cạnh Đại Nhi, đem chuyện sau đó giản lược tóm tắt nói ra. Tất nhiên, phía sau quá trình là sẽ không nói. Đại Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, thần tình có chút ngốc trệ. Náo hải bỗng nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn. Gương mặt lập tức đỏ bừng đến có thể chảy ra nước, hận không thể tìm cái không có người kẽ đất chui vào. Bộ Phàm ca, ta. Kỳ thực ta vẫn là khá là yêu thích nghe ngươi gọi phu quân ta. Nhìn xem thẹn thùng Đại Nhi, Bộ Phàm cảm thấy rất thú vị, chê bừa. Phu quân. Đại Nhi đỏ mặt, rủ xuống tầm mắt, nói khẽ. Chương 220, có. Phía sau thời gian, Bộ Phàm cùng Đại Nhi tình cảm càng thân mật. Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ, Đại Nhi đều sẽ để hắn đem một lần mạch, có thể thấy được Đại Nhi đối hải tử có nhiều mong đợi. Bộ Phàm không rõ ràng cái kia âm dương điều hòa đan đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng như loại kia không nghiêm chỉnh đan dược. Hắn suy nghĩ nhiều tới mấy khỏa. Cũng không phải nói đan dược kia thật có nào đó tác dụng a. Thuần túy liền là cảm thấy có ý tứ. Chỉ là để Bộ Phàm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mấy ngày sau Đại Nhi còn thật mang thai. Đồng dạng thầy lang yêu cầu mấy tháng mới có thể đem ra hỉ mạch, nhưng hắn cũng không phải bình thường thầy lang. Bộ Phàm tuy là sớm có tâm lý chuẩn bị. Thậm chí, trong lòng cho rằng đây không phải chuyện gì. Nhưng khi biết được Đại Nhi mang thai phía sau, trong lòng hắn chỉ trệ. Ngay sau đó, nhịn không được thò tay vớt ve Đại Nhi bụng. Nội tâm cảm giác, hắn cũng nói không rõ ràng, có căng thẳng, có hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Trên mặt Đại Nhi lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vào lúc ban đêm, bọn hắn một nhà liền đi nhà nhạc phụ báo tin vui. Cuối cùng, Đại Nhi phụ mẫu không thiếu bởi vì hắn cùng Đại Nhi còn không hài tử sự tình lo lắng. Bây giờ Đại Nhi mang thai, tự nhiên muốn cùng bọn hắn nói một thoáng. Quả nhiên, Đại Nhi phụ mẫu sau khi nghe có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bộ Phàm liền bị Lý Phụ kéo đi uống vào một bữa rượu, Đại Nhi bị Lý Triệu Thị kéo đi trong phòng nói một chút mang thai chú ý sự tình. Nói thật, hắn cảm thấy mẹ vợ lo lắng có chút dư thừa. Trước không nói Đại Nhi thân thể muốn so người bình thường muốn tốt, liền nói có hắn tại, Đại Nhi cũng sẽ không chuyện gì phát sinh. Tất nhiên, hắn cũng biết nhà nhạc phụ là cao hứng. Sáng ngày thứ hai, Lý Triệu Thị hồng quang đầy mặt, đem Đại Nhi mang thai sự tình nói cho quen biết phụ nhân nghe. Ta nói với các ngươi a, nhà ta Đại Nhi mang thai. Ha ha, mang thai, chuyện khi nào? Không ít phụ nhân nghe nói việc này, nhộn nhịp lại gần tới nghe ngóng. Ta con rể hôm qua muộn tự thân lên cửa nói, đâu còn có thể có giả. Lý Triệu Thị cười nói. Vậy chúc mừng. Không ít phụ nhân chúc mừng nói. Lần này, Lý Triệu Thị có thể nói là hãnh diện một lần a. Phải biết Đại Nhi hơn 2 năm không mang thai, trong thôn tự mình đấy không thiếu nghị luận việc này. Mới bắt đầu còn tốt một chút, nhưng về sau trong thôn từng bước có cái thuyết pháp. nói đại ni bởi vì tu tiên xảy ra vấn đề, chẳng những chặt đứt con đường tu tiên, còn dẫn đến sau đó không thể mang thai. Còn nói thôn trưởng như vậy người tốt dĩ nhiên cưới một người sẽ không sinh dưỡng thạch nữ. Lý Triệu Thị nghe được những thuyết pháp này, trong lòng tức giận a. Nhưng nàng cũng không thể không hoài nghi nữ nhi có phải là thật hay không bởi vì tu tiên xảy ra vấn đề, không thể mang thai. Nhưng mà nàng lại không dám đến hỏi. Bởi vì nàng sợ là thật, càng sợ thương tổn đến đại nhi. Cũng may, thôn trưởng là thật tâm thực lòng yêu thương đại nhi, này ngược lại là để trong lòng Lý Triệu Thị hơi hơi có chút yên tâm. Bất quá, Lý Triệu Thị thân là nữ nhân rõ ràng một việc. Đó chính là một nữ nhân muốn đặt chân, vẫn là phải cần có một nam nửa nữ. Bây giờ tốt. Đại nhi mang thai. Trước đây lời đồn tự sụp đổ. Những cái kia nói đại ni không cách nào mang thai người nhộn nhịp đánh mặt. Rất nhanh, đại ni mang thai sự tình giống như là một trận cuồng phong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn. Nghe nói không? Thôn trưởng vợ mang thai lên. Thật hay giả? Tin tức này là đại ni mẫu thân miệng nói, sao có thể có giả? Như vậy tốt quá, thôn trưởng cuối cùng là có phía sau. Ai nói không phải sao? Trong lúc nhất thời, trong thôn rất nhiều các hương thân biết việc này phía sau, nhộn nhịp tới cùng bộ phàm chúc mừng. Tuy là bộ phàm biết đại ni mang thai sự tình, trong thôn chẳng mấy chốc sẽ biết. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy à. Kết thúc mỗi ngày, bộ phàm cũng không cần đi thư viện dạy học, chỉ vội vàng chiêu đãi các hương thân. Mà đại ni cũng giống như vậy, đi xưởng làm việc liền bị một nhóm phụ nhân vây quanh hỏi lung tung này kia, truyền thụ một chút giữ thai phương pháp. Về sau, càng là không cho đại ni đi xưởng làm việc, nói là thứ nhất thai rất trọng yếu, muốn đại ni trở về nhà thật tốt an thai. Khiến trong lòng đại ni có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bộ phàm cùng đại ni cũng rõ ràng các hương thân là làm bọn hắn cao hứng. Liền lao thôn trưởng Vương Trường Quý vợ chồng hai người cũng đích thân sang đây xem nhìn hai người bọn hắn. Khiến bộ phàm thụ sủng nước kinh, lập tức đem Vương Trường Quý vợ chồng hai người nhiệt tình mời vào trong phòng ngồi. Đại Ni muốn đi đun nước pha trà, lại bị Vương Trường Thị cản lại. Hảo hai tử, ngươi mới mang thai, rất nhiều chuyện phải chú ý một chút mới là. Vương Trường Thị nhẹ nhàng vuốt ve Đại Ni tay, khuôn mặt hòa ái, cười nói, đi, chúng ta đi buồng trong thảo luận lời nói. Đại Ni biết Vương Trường Thị kéo nàng vào phòng là có chuyện cùng với nàng trò chuyện, cũng không có cự tuyệt. Chờ đại ni cùng Vương Trương Thị vào buồng trong. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng là làm cha, không uổng công ta một mực ngóng trông. Vương Trường Quý cười lấy vô vô đầu vai của hắn. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới. Bộ phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Bình thường, ban đầu ta lần đầu tiên biết muốn làm cha thời điểm, cũng có chút không phản ứng kịp, còn căng thẳng đến vài ngày đều ngủ không đến. Trong lòng Vương Trường Quý cao hứng. Một mực đến nay hắn đem bộ phàm xem như chính mình chất tử nhìn, bây giờ bộ phàm lấy vợ sinh con, hắn cuối cùng là đối bộ phàm phụ mẫu có cái bàn giao. Căng thẳng ngược lại có một chút, nhưng ta cảm thấy trên vai nhiều hơn một phần trách nhiệm. Vừa tới thế giới này thời điểm, bộ phàm cho là đó là cái cổ đại, khả năng còn từng có một ít không thiết thực ngựa giống huyễn tưởng. Nhưng về sau biết đó là cái tiên ma thế giới phía sau, hắn liền không có ý tưởng này. Nguyên nhân là nhi nữ tình trường chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính sẽ độc thân mấy vạn năm. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày hắn chẳng những cưới xinh đẹp thế tử, tại tương lai không lâu còn sẽ có nhi tử, hoặc là nữ nhi. Khả năng hắn thật không làm tiểu thuyết nhân vật chính mệnh a. Bất quá, hắn rõ ràng sau này trách nhiệm lại thêm một phần. Cuối cùng, tại cái này tràn đầy ngươi lừa ta gạt tiên ma thế giới, muốn bảo vệ tốt vợ con, không có thực lực tuyệt đối là không được. Xem ra sau này hắn yêu cầu càng cố gắng thăng cấp mới được. Ứng phó xong Vương Trường Quý vợ chồng phía sau, Tề Thạch cùng Tống Lại Tử một đám huynh đệ xách tới tốt mười mấy vỏ rượu tới báo tin vui. Bộ Phàm cùng Đại Ni nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Đêm đến, bận rộn một ngày, Bộ Phàm cùng Đại Ni hai người cuối cùng là có thể thư thư phục phục nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Đại Ni, ngươi có hay không có cảm thấy người trong thôn so với chúng ta cao hứng a? Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ni. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác à, ai bảo ngươi là trong thôn phúc khí tiểu thôn trưởng đây. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mang thai, Đại Ni trên người có cùng ngày trước khác biệt khí chất, cười lên đặc biệt quyến rũ động lòng người. Xin chú ý, ta bây giờ là phúc khí thôn trưởng, không có cái nhỏ hơn. Bộ Phàm giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng dấp nói. Tốt tốt tốt, ta phúc khí thôn trưởng. Đại Ni cười đến càng vui vẻ. Còn dám chế rêu ngươi phu quân ta, nhìn tới ta không chấn chỉnh lại chồng cương là không được. Bộ Phàm nhếch miệng lên, rỗi ra ma chảo, lập tức hướng Đại Ni đánh tới. Đừng a. Ha ha, ngứa, phu quân, ta không cười, ta biết sai. Trong phòng truyền ra Đại Ni êm thai tiếng cười duyên. Chương 221, làm cha cảm giác. Bởi vì Đại Ni mang thai sự tình. Sưởng xà đông thơm phụ nhân sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đồng dạng. Không chịu để cho nàng trở về xưởng làm việc. Khiến Đại Ni rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng chỉ có thể ở lại nhà dưỡng thai. Cũng may thường xuyên sẽ có trong thôn phụ nhân tới cùng Đại Ni tâm sự, nói chuyện, này ngược lại là để Đại Ni cũng không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, tại tương lai không lâu, bụng hài tử lại xuất sinh, Đại Ni cũng muốn cho hài tử chính tay may một chút hài tử mặc quần áo. Nguyên cớ, Đại Nhi thường xuyên sẽ ngồi ở dưới cây đào trên ghế trúc đâm thê. Cứ việc không rõ ràng trong bụng hải tử là nam hải, vẫn là nữ hải. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Đại Nhi cho hải tử may quần áo tâm tình. Mà bộ phàm giống như ngày thường thư đến viện dạy học. Chỉ là cùng trước đây có chút khác biệt, bây giờ bộ phàm toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Chẳng những nhiệt tâm giáo dục học sinh, còn nóng nội tâm tại trợ giúp xử lý trong thôn đủ loại to to nhỏ nhỏ sự tình. Trong thôn các hương thân cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là thôn trưởng đây là bởi vì muốn làm cha mới kích động như vậy. Cuối cùng, lần đầu làm cha, khó tránh khỏi sẽ có chút ít kích động. Mấy ngày sau, Chu Minh Châu không biết từ nơi nào biết Đại Ni mang thai sự tình, vội vội vàng vàng liền theo kinh thành chạy về. Một ngày này, bộ phàm tại thư viện dạy học, cũng không biết Chu Minh Châu đi trong nhà. Đối với Chu Minh Châu đến, Đại Ni lộ ra rất là bất ngờ. Nhưng vẫn là đem Chu Minh Châu đón vào trong nhà, mà Tiểu Lục Nhân đi phòng bếp cho các nàng đun nước pha trà. Minh Châu tỷ, ngươi lúc nào thì trở về? Đại Ni cười nói. Trở về. Chu Minh Châu cười cười, ánh mắt tại Đại Ni trên bụng bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, không phải nói có sao. Thế nào ta xem bụng không đại a? Mới bao lâu a, liền muốn ta bụng lớn. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Cũng đúng, Đại Ni, chúng ta trước đây có thể nói tốt, hài tử sinh ra liền muốn nhận ta làm lão nương, ngươi cũng không thể đổi ý hắc. Chu Minh Châu cười đùa nói. Có nói qua việc này sao? Đại Ni có chút lơ mơ. Có. Nhìn tới chuyện cũ kể đến không sai, người đàn bà chữa ngốc 3 năm, liền lúc trước hứa hẹn đều quên. Chu Minh Châu than thở. Bất quá không quan hệ, ta nhớ đến là được. Tiểu bà bối, lão nương tới thăm ngươi, có phải hay không rất vui vẻ a? Chu Minh Châu ngồi tại bên cạnh Đại Ni, đối Đại Ni bụng, ôn nhu cười nói. Đại Ni bất đắc dĩ. Nàng có thể khẳng định lúc trước thật không nói nhận kết nghĩa sự tình. Bất quá, gặp Chu Minh Châu vui vẻ như vậy, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận việc này. Đại Ni, ngươi nói bụng của ngươi bên trong hải tử lại là nam hải, vẫn là nữ hải a? Chu Minh Châu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao có khả năng biết, bất quá mặc kệ là nam hải, vẫn là nữ hải ta đều ưa thích. Đại Ni đưa tay sờ sờ bụng, cười nói. Vậy ngươi có hay không có hỏi qua thôn trưởng ưa thích nam hải nhiều chút, vẫn là nữ hải nhiều chút? Chu Minh Châu hiếu kỳ hỏi. Bất quá, ta muốn thôn trưởng hắn khẳng định ưa thích nữ hài nhiều một ít, có đúng hay không? Minh Châu tỷ, làm sao ngươi biết? Đại Ni giật mình. Chu Minh Châu ôm lấy ngực, cười thần bí. Ta còn biết thôn trưởng mới bắt đầu nói nam nữ đều được, nhưng nói gần nói xa càng thiên hướng nữ hài, còn nói nếu là nam hài liền muốn từ nhỏ đã tập luyện hắn. Ân. Minh Châu tỷ, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy a? Đại Ni gật đầu một cái. Cái này có cái gì không dễ đoán, đi qua ta điều tra đại đa số cố gia nam nhân tốt càng thiên vị tại nữ nhi. Mà thôn trưởng là thuộc tại loại người này. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Đại Ni tỉ mỉ tưởng tượng. Cũng thật là chuyện như thế. Không nói trong thôn những cái kia yêu thương khuê nữ nhân ra, liền nói cha nàng. Cha nàng liền là một người như vậy, cố gia, đối mẹ tốt, đối với các nàng bốn chị em cũng rất tốt. Bất quá, ta ngược lại ưa thích nam hải nhiều một ít. Chu Minh Châu cười nói. Minh Châu tỉ, ngươi như vậy ưa thích hải tử, vậy thì nhanh lên thành thân, ngươi muốn sinh mấy cái liền mấy cái. Đại Ni cười lấy trêu ghẹo nói. Vẫn là khuê mật không? Có ngươi như vậy đâm khuê mật tâm. Chu Minh Châu chửi bậy nói. Đại Ni bất đắc dĩ, nói chuyện đến thành thân, Chu Minh Châu liền sẽ tránh đi không nói. Sư nương, Minh Châu cô, uống trà. Đúng lúc này, Tiểu Lục Nhân bưng lấy đồ uống trà đi tới. Tiểu Lục Nhân càng ngày càng hiểu chuyện. Chu Minh Châu đưa tay sờ sờ Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, tán dương. Đúng vậy à, từ lúc ta mang thai phía sau, Tiểu Lục Nhân không thiếu giúp ta lo liệu việc nhà, sợ ta mệt mỏi. Đại Ni cười lấy gật đầu. Nhìn không ra nha, Tiểu Lục Nhân vẫn là cái tiểu nó nam. Chu Minh Châu trêu đùa. Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tuy là hắn không rõ ràng tiểu noãn nam là có ý gì, nhưng theo Minh Châu cô trong miệng nói ra được, khẳng định là không nghiêm chỉnh tử. Tiểu Lục Nhân, ngươi đưa thích sư mẫu của ngươi sinh chính là tiểu sư đệ, vẫn là tiểu sư muội a? Chu Minh Châu cười lấy hỏi. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội ta đều ưa thích, sau đó ta còn muốn mang bọn hắn đi chơi. Tiểu Lục Nhân gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Ân, không tệ, ta tin tưởng Tiểu Lục Nhân sau đó khẳng định là cái hảo sư huynh. Chu Minh Châu cười lấy vỗ vỗ bả vai của Tiểu Lục Nhân. Trong đêm, Đại Ni ngồi tại ánh nến bên cạnh một bên đâm thề, một bên đem Chu Minh Châu trở về sự tình nói ra. Nàng ngược lại có lòng, biết ngươi mang thai, thật xa theo kinh thành chạy đến. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy a, nàng luôn luôn liền là dạng này, muốn cái gì thì làm cái đó. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, đáy lòng cũng thật hâm mộ Minh Châu tính tình. Đúng rồi, Minh Châu nói hải tử sinh ra liền muốn nhận nàng làm lão nương, Bộ Phàm ca, ngươi nói thế nào? Đại Ni nhìn về phía hắn nói. Có thể à, Minh Châu bây giờ thế nhưng phú thương cự cổ, con của chúng ta còn chưa ra đời liền có vô số tài phú. Bộ Phàm cười cười. Cái gì tài phú, ta ngược lại không quan tâm, chỉ cần hài tử có thể thật vui vẻ lớn lên, ta liền thỏa mãn. Đại Ni đưa tay sờ sờ bụng, trong mắt đều là ôn nhu chịu mến. Ân, tài phú nhiều hơn nữa, địa vị lại cao, thì thế nào, cũng không sánh nổi người một nhà bình an khoái hoạt sinh hoạt. Bộ phàm đi lên trước, đem Đại Ni ôm vào trong ngực. Theo lấy thời gian trôi qua, Đại Ni bụng càng lúc càng lớn, bộ phàm nói không khẩn trương là giả. Tuy là hắn trước đây thường xuyên cho thai phụ hỏi bệnh, loại việc này phải nói thường thấy mới đúng. Nhưng là nhìn lấy Đại Ni dần dần nâng lên bụng dưới, hắn lại là chờ mong, lại là lo nghĩ, lại là căng thẳng, đủ loại tâm tình xen lẫn tại một chỗ. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì mỗi lần cho thai phụ hỏi bệnh thời gian, thai phụ trưởng phu tổng hội lộ ra loại kia vẻ khẩn trương. Khả năng đây chính là sắp phụ thân cảm giác ra. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền đến Đại Ni sản xuất thời gian. Bộ phàm sớm đem trong thôn bà mụ gọi tới. Cuối cùng, nhà bọn hắn khoảng cách thôn thế nhưng rất xa. Cái này bà mụ họ Tống, hắn đồng dạng gọi Tống bà. Nói đến, bởi vì hắn là trong thôn duy nhất bác sĩ, mỗi lần nhà ai muốn sản xuất thời điểm, đều sẽ kêu lên hắn. Nguyên cớ, hắn cùng Tống bà quan hệ còn thật không phải bình thường quen thuộc. Mà Tống bà là trong thôn có tiếng bà mụ, giúp người đỡ đẻ hơn 30 năm, kinh nghiệm đó là không cần nói nhiều. Chương 222, Thiên Kim. Bất quá, bởi vì lớn tuổi, Tống bà đem đỡ đẻ tay nghề chuyển cho hai con dâu, mấy năm gần đây đều không giúp người đỡ đẻ. Nhưng hôm nay biết được Đại Ni muốn sản xuất, Tống bà nói cái gì cũng muốn đích thân giúp Đại Ni đỡ đẻ, còn đem hai con dâu một chỗ gọi tới hỗ trợ. Đại Ni sắp sinh. Đừng sợ, có ta ở đây. Gặp Đại Ni chán bởi vì đau đớn rỉ ra mồ hôi dịt, bộ phàm cầm chặt Đại Ni tay. Mặc dù là an ủi Đại Ni, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng khẩn trương. Bộ phàm ca, ta không sao, mấy tháng nay, trong bụng hài tử một mực rất ngoan, không để ta chịu tội gì, bây giờ cũng sẽ không. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng. Ân, hắn sau đó khẳng định là một cái bé ngoan. Bộ phàm đưa tay sờ sờ Đại Ni nâng lên bụng, bà bảo, mau mau đi ra, đừng để mẹ ngươi chịu tội biết sao, không phải cha nhưng là sẽ tức giận. Đại Ni phốc thử một tiếng cười. Đồng nhiên, bụng chuyển đến một trận đau đớn. Bộ phàm ca, ngươi trước ra ngoài chờ lấy, ngươi tại nơi này, ta có chút khẩn trương. Đại Ni cố nặn ra vẻ tươi cười. Vậy thì tốt, ta ở bên ngoài chờ, ngươi có chuyện gì nhớ đến gọi ta. Bộ phàm nhìn ra được Đại Ni sắp sinh, gật gật đầu. Một bên trong lòng Tống bà bất đắc dĩ. Tại Tống bà nhìn tới, bộ phàm không có khả năng nhìn không ra Đại Ni tình trạng cơ thể rất tốt, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, khả năng là quan tâm sẽ bị luận A. Liên luôn luôn trầm ổn lão đạo tiểu thôn trưởng cũng có lo nghĩ thời điểm. Ra buồng trong, tiểu lục nhân vội vàng lên trước hỏi, sư phụ, sư nương thế nào? Gặp tiểu lục nhân mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, bộ phàm cười lấy trấn an nói, yên tâm, sư mẫu của ngươi rất tốt. Tiểu lục nhân nhẹ nhàng thở ra. Đồng nhiên, trong phòng truyền đến một trận bận rộn âm thanh. Trong lòng bộ phàm đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Cứ việc chỉ là vừa mới theo bên trong phòng đi ra, nhưng đối với thời khắc này bộ phàm mà nói là một ngày bằng một năm cũng không đủ. Giờ khắc này, bộ phàm cảm thấy thời gian thật là dài đăng đẳng A. Thậm chí, nhiều lần muốn lấy bác sĩ thân phận tiến vào buồng trong nhìn một chút. Nhưng lại sợ làm phiền đến Đại Ni, cuối cùng đều bị hắn nhịn xuống. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh chính giữa chắp tay sau lưng, bên ngoài phòng qua lại đi dạo, tản bộ. Cũng không phải bộ phàm không muốn yên tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi, mà là căn bản không an tĩnh được à. Hoa ba hoa. Lại tại lúc này, một tiếng hải nhi khóc gầm thanh chuyển đến. Bộ phàm bước chân dừng lại, trên mặt lập tức lộ ra lâu không thấy nụ cười. Sư phụ, hải tử khóc. Tiểu lục nhân mặt nhỏ kinh hỉ nói. Ân, ta biết. Bộ phàm cười nói. Cách. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tống bà đầy mặt nụ cười, ôm lấy hải nhi đi ra. Vừa muốn mở miệng nói cái gì thời gian, bộ phàm nhấc chân liền vọt vào bụng trong. Giờ phút này, Tống bà hai cái con dâu tại thu thập một chút vật phẩm. Đại Ni, không có sao chứ? Bộ phàm đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nhìn xem đầu đầy là đổ mồ hôi, một bộ suy yếu bộ dáng Đại Ni, trong lòng đều là đau lòng. Ta không sao, bộ phàm ca, hải tử ngươi thấy được sao? Đại Ni gạt ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Hải tử? Bộ phàm vậy mới nhớ tới còn có hải tử chuyện này. Đúng rồi, hải tử đây. Bộ phàm bốn phía nhìn một chút. Thôn trưởng, hải tử tại ta cái này đây. Tống bà một mặt im lặng. Vốn là nàng là muốn ôm hải tử cho thôn trưởng một cái ngạc nhiên, không ngờ rằng thôn trưởng phản ứng đầu tiên liền là đi xem vợ. Tống bà, ngươi lúc nào thì đem hải tử ôm ra đi? Bộ phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tống bà, hóa ra ngươi là đem ta cái này người sống sờ sờ cho không để mắt đến. Một bên Tống bà hai cái vợ che miệng cười trộm. Các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thôn trưởng bộ này lúng túng dáng dấp. Thôn trưởng, chúc mừng ngươi, đó là cái thiên kim. Tống bà đem hải tử ôm tới. Thiên kim tốt. Nhu thuận hiểu chuyện, là cái áo bông nhỏ. Bộ phàm cười, không khỏi xoa xoa tay, Tống bà, để ta ôm một cái. Được. Tống bà thế nhưng biết tiểu thôn trưởng vì học ôm hài tử, bí mật không thiếu vụng trộm hỏi qua nàng. Bộ phàm có chút khẩn trương theo trong tay Tống bà ôm hài tử qua, tuy là động tác còn có chút cứng ngắc, nhưng tối thiểu vẫn là thuận tay. Chúc mừng ngươi có cái nữ nhi, ban thưởng, 200 triệu điểm kinh nghiệm ít 2, manh hạ một phần. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thái ất kim thân quyết thăng cấp. Đại lực kim cang trưởng thăng cấp. Liên tiếp thăng cấp tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Lần này, bộ phàm ngược lại không ngoài ý. Cuối cùng, liên kết hôn, đều có ban thưởng, sinh tiểu hài ban thưởng cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là cái này manh hạp có chút ý tứ. Xem xét thùng vật phẩm. Manh hạp, ngẫu nhiên thu hoạch nào đó năng lực. Nào đó năng lực. Bộ phàm tò mò. Lúc bình thường, hệ thống đều là trực tiếp ban thưởng đạo cụ, còn là lần đầu tiên gặp phải ban thưởng manh hạp. Đây không phải uổng công vô ích sao? Trực tiếp biểu hiện ban thưởng không thâm sao? Bởi vì trong ngực còn ôm lấy hài tử. Bộ phàm cũng không có lập tức mở ra manh hạp, mà là nhìn trong ngực hài tử một chút. Hài tử làn da rung rõ, cùng tiểu hầu tử như đến. Cùng hắn tưởng tượng bên trong mắt to sống mũi cao trắng non nà bảo bảo trên lệch cực lớn. Giờ phút này, tiểu gia hỏa trợn tròn mắt nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt chớp động, tựa như có thể trông thấy hắn đồng dạng. Bộ phàm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực mới ra đời hài tử có chút là có thể mở mắt, nhưng thị lực cực yếu, căn bản không nhìn thấy người. Bất quá, hài tử mở mắt ra, nói rõ hài tử sinh mệnh lực tràn đầy, cũng là một chuyện tốt. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghe lời hài tử. Một bên tống bà cười cười. Nàng tiếp nhận hài nhi không ít. Nhưng vẫn là lần đầu gặp lấy chỉ là lúc sinh ra đời khóc như thế một thoáng, phía sau liền thành thật hài nhi. Hơn nữa, lần kia khóc, vẫn là nàng xuất thủ đánh. Phải không? Bộ phàm lại liếc nhìn trong ngực hài nhi, trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Làm cha, hắn thật làm cha. Bộ phàm ca, để ta ôm một cái hài tử. Lúc này, đại nhi nửa nằm tại trên giường. Cứ việc sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng toàn thân trên dưới tản ra một loại mẫu tính hào quang. Ân. Bộ phàm đem hài tử ôm đến đại nhi trước mặt, đại nhi thỏ tay tiếp nhận hài tử. Cười, như vậy tiểu liền cười. Một bên tống bà con dâu cả nhìn thấy hài tử cười ha hả dáng dấp, không khỏi giật mình nói. Cũng thật là a. Hai tử này sau đó khẳng định là cái có phúc khí. Tống bà tiếp nhận qua rất nhiều hài tử. Một màn này, ngược lại gặp không ít. Dưới cái nhìn của nàng đồng dạng hài tử mới sinh ra liền sẽ cười, là phúc khí biểu tượng. Mà bộ phàm cũng chú ý tới hài tử vừa đến đại ni trong ngực, miệng nhỏ vung lên, lộ ra tựa như đang cười gián dấp. Kỳ thực lúc này hài tử cũng không biết cười. Khả năng là hệ thần kinh phản ứng sinh lý tính nụ cười. Bất quá, đại ni cũng là rất vui vẻ, nữ nhi, ta là mẹ ngươi. Trong ngực hài tử tay nhỏ động một chút. Tựa như tại cùng đại ni động nhau đồng dạng, khiến đại ni tiểu thụy mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Khuê nữ, ta là cha ngươi. Bộ phàm tiến lên trước, cười nói. Trong ngực đại ni hải tử lập tức không động lên, liền vừa mới lộ ra nụ cười cũng thu vào. Bộ phàm. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 223, xuyên qua nam. Xuyên qua nữ. Bộ phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cái mới ra đời hài nhi nào có cái gì ý đồ xấu a? Nhưng lại tại lúc này. Náo hải bỗng nhiên vang lên một nữ tử thanh âm dễ nghe. Cái này cặn cha quá không ra gì, vừa đến liền mắng người. Tuy là ngươi là cha ta, nhưng ta sẽ không thừa nhận. Bộ phàm khẽ giật mình. Thanh âm này là ai? Thân thức bung ra, cũng không có phát hiện có tu sĩ thân ảnh. Cũng không phải tu sĩ. Như vậy sẽ là ai cho hắn truyền âm? Chẳng lẽ là hệ thống? Chỉ là, âm thanh hệ thống không phải như thế a? Tối thiểu không dễ nghe như vậy. Bộ phàm ca, ngươi thế nào? Đại ni nhìn thấy bộ phàm thần tình có chút không đúng. Nghi ngờ nói. Không có việc gì. Bộ phàm nhíu nhíu mày lại, vô ý thức liếc nhìn đại ni trong ngực hải tử. A, cặn cha thế nào nhìn tới, chẳng lẽ là biết ta mang hắn? Không thể nào, cái này cặn cha nào có năng lực này? Có năng lực này, cái kia không được lên trời. Bộ phàm trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn cái này mới ra đời khuê nữ thế nào sẽ có ý nghĩ? Chẳng lẽ là... Bộ phàm có cái không tốt ý niệm. Mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì có thể nghe thấy một đứa bé trong lòng âm thanh. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Hắn cái khuê nữ này có vấn đề. Phải biết một cái mới ra đời hài nhi làm sao lại mắng người. Không cần nói mắng người. Chỉ sợ như là một trương giấy trắng đồng dạng, liền ý nghĩ đều không có. Nhưng giờ phút này chẳng những biết mắng người, còn nói đến đạo lý rõ ràng. Nay chỗ nào như là cái hài nhi a, rõ ràng liền là người trưởng thành. Chẳng lẽ là bị đoạt xá? Chuyện này không có khả năng lắm. Từ lúc Ngô Huyền Tử sau khi rời đi, vì bảo đảm thôn an toàn, hắn thần thức một mực là bung ra. Không có khả năng không phát hiện được có tu sĩ tới. Càng không khả năng, còn tại mí mắt hắn phía dưới đoạt xá hắn khuê nữ. Vậy chỉ có một khả năng. Xuyên qua. Bộ phàm thần tình phức tạp nhìn xem đại ni trong ngực hài nhi. Nếu thật là dạng này, hắn thật không biết thế nào đối mặt cái khuê nữ này. Tuy là hắn cũng là xuyên qua, nhưng để hắn tiếp nhận một cái xuyên qua hắn khuê nữ người, hắn không tiếp thụ được. Ai u, mỹ nhân mẫu thân ngực thật hung thật mềm a. Bộ phàm mặt trầm xuống. Nhìn xem nằm ở trong ngực đại ni hài tử, khóe môi câu lên, lộ ra mỉm cười dáng dấp. Phía trước, hắn còn cảm thấy nụ cười này thật đáng yêu, nhưng giờ phút này hắn càng xem càng cảm thấy hèn mọn. Hai từ này 89 phần 10 không phải nữ. Đừng hỏi vì cái gì. Đại ni, vẫn là để ta ôm một cái hải tử a. Bộ phàm thần tình mặc dù là cười lấy, nhưng hắn đáy mắt tràn đầy lạnh ý. Dám chiếm vợ hắn tiện nghi, cái này xuyên qua nam chết cũng không biết chết như thế nào. Ta không được. Ta cự tuyệt cho ngươi cái này cha nam ôm. Ân. Đại Ni khẽ ừ một tiếng, đem hải tử giao cho bộ phàm. Không muốn, mỹ nhân mẫu thân, ta không muốn cho cái này cha nam ôm. Náo hải truyền đến một cái không vui âm thanh. Trong lòng bộ phàm cười lạnh. Cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phía trước, bộ phàm còn cẩn thận ôm hải tử. Nhưng giờ phút này biết hải tử này có thể là xuyên việt giả, hắn liền không để ý như vậy. Tiểu khả ái, ta là cha ngươi. Bộ phàm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hải tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cắt, ngươi cho rằng ta muốn làm ngươi nữ nhi a, chết cha nam, cười lên còn cực kỳ âm hiểm. Bộ phàm lập tức nghiến răng nghiến lợi. Chiếm hắn khuê nữ thân thể, còn như thế âm dương quái khí. Còn có mở miệng một tiếng cha nam là cái quỷ gì? Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là. Hắn thế nào đột nhiên liền có nghe thấy người khác nội tâm ý nghĩ năng lực. Năng lực. Đồng nhiên, một cái ý niệm tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ là cái kia manh hạp? Nhớ đến manh hạp giới thiệu nói có thể ngẫu nhiên thu được nào đó năng lực. Thế nhưng, ý niệm này một chỗ. Bộ phàm vội vàng xem xét thùng vật phẩm. Tại trong thùng vật phẩm tìm tới manh hạp vị trí. Phải chăng mở ra manh hạp? Đúng. Không. Kỳ quái. Rõ ràng hắn cũng không đánh mở manh hạp, như thế nào lại thu được năng lực. Nhưng bất kể như thế nào, bộ phàm thừa dịp người xung quanh không chú ý lựa chọn đúng. Chúc mừng ngươi thu được nghe tới thân nhân tiếng lòng năng lực. Bộ phàm khỏe miệng khẽ động. Quả nhiên, cũng thật là manh hạp năng lực. Bất quá, cũng may mà cái này manh hạp năng lực, không phải không chừng bị cái này xuyên việt giả cho lừa gạt. Phải biết xuyên việt giả nhất biết làm bộ. Sư phụ, đây chính là tiểu sư muội sao, ta muốn thấy một chút. Bởi vì lúc trước trong phòng còn có mùi máu tanh. Tống bà cũng không có để tiểu lục nhân đi vào, mà là chờ dọn dẹp xong phía sau, mới bằng lòng để tiểu lục nhân vào trong phòng. Giờ phút này, tiểu lục nhân gác chân mẹ bén, dò xét lấy đầu, muốn nhìn một chút bộ phàm trong ngực hài nhi. Thanh âm này là ai? Cho ngươi xem a. Bộ phàm ngồi ở một bên trên ghế, tiểu lục nhân lập tức lại gần sang đây xem lấy đứa bé. Cái này tiểu chính thái là ai, ta thế nào chưa từng thấy? Chẳng lẽ một thế này, ta còn có cái ca ca hay sao? Bất quá, cái này tiểu ca ca dĩ nhiên gọi cha nam sư phụ. Chẳng lẽ là cha nam thu đồ đệ? Cha nam có năng lực này sao? Tiểu chính thái. Bộ phàm khỏe miệng khẽ động. Đồng hương tới. Cũng thật là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng a. Còn khác biệt luôn nghi vấn năng lực của hắn được không? Sư phụ, tiểu sư muội thật đáng yêu a. Tiểu lục nhân mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ nói. Tiểu chính thái, ngươi thật biết nói chuyện. Ngươi gọi cái gì a, nhận thức một chút. Náo hải bỗng nhiên truyền đến một cái vui sướng âm thanh. Bộ phàm trán gân xanh nổi lên. Như không phải đại ni trong phòng. Hắn thật muốn nói, cái đồ chơi này cùng cái tựa như con khỉ, nơi nào đáng yêu. Bất quá, nghe thanh âm này gọi tiểu lục nhân tiểu chính thái. Chẳng lẽ đây không phải xuyên qua nam, mà là xuyên qua nữ? Bởi vì đại ni là đêm khuya sản xuất. Mặc dù là thuận sinh, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực, tống bà con dâu cả nấu mì cho đại ni lót dạ. Nếm qua mì, đại ni vậy mới cảm thấy trong dạ dày thoải mái hơn. Tiểu lục nhân vẫn tại nhìn xem trong ngực hắn hài nhi, thỉnh thoảng còn là mặt quỷ. Bộ phàm ca, hai tử vẫn là để ta tới ôm a. Đại Ni nhìn lại. Muốn, ta thích nhất mỹ nhân mẫu thân. Cảm thụ được hài nhi hai tay hai chân đều tại động, nhìn tới rất tình nguyện để Đại Ni tới ôm. Nhưng bộ phàm không vui. Vẫn là để ta tới đi. Bộ phàm cười lấy nhìn về phía Đại Ni, không khỏi điểm một cái hài nhi mũi nhỏ, đầy mặt nụ cười nói. Ta là thương yêu nhất khuê nữ. Mặc kệ cái này xuyên việt giả là nam hay là nữ, hắn tuyệt đối không cho phép người này đến gần Đại Ni. Đáng giận cha nam, dĩ nhiên không cho mỹ nhân mẫu thân ôm ta. U. Còn phát cáu. Đại Ni, ngày mai ta cũng không đi thư viện dạy học, ngay tại trong nhà làm một trương giường trẻ nít, sau đó để nàng một người ngủ một cái giường. Bộ phàm nhìn xem Đại Ni cười nói. Cha nam. Xú cha nam. Ác tâm cha nam, dĩ nhiên muốn độc chiếm ta mỹ nhân mẫu thân. Trong lòng bộ phàm cười trộm. Tiểu tử, còn thật cho là ta không có cách nào chơi ngươi a. Ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Này lại sẽ không tốt lắm, hài tử còn như thế tiểu. Đại Ni do dự. Tốt à. Mỹ nhân mẫu thân, ngươi ngàn vạn đừng nghe cái này cha nam lương tâm thật to phá. Bộ phàm. Kỳ thực hắn rất khó hiểu. Vì cái gì cái này xuyên qua nữ luôn gọi hắn cha nam. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 224, độc chiếm. Chẳng lẽ cái này xuyên qua nữ kiếp trước gặp được cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc người. Tiếp đó, bị lừa tiền lừa sắc. Dù sao, xuyên qua nữ xuyên qua sáo lộ liền mấy cái như vậy. Kiếp trước bị cha nam lừa gạt, dẫn đến thê thảm hạ tràng. Tiếp xuống bất ngờ xuyên việt rồi, cuối cùng đủ loại ngược cạn. Nói như vậy đứng lên. Chẳng lẽ hắn liền là cạn? Các loại, hắn thế nào chính mình chửi mình? Bất quá bất kể như thế nào, kiên quyết không thể để cho cái này xuyên qua nữ chiếm đại ni tiện nghi. Luôn cảm giác cái này xuyên qua nữ đối đại ni có nào đó ý nghĩ. Không nhỏ, ngươi hỏi một chút Tống bà, hài tử có phải hay không càng sớm để nàng quen thuộc độc lập đi ngủ tốt nhất. Bộ phàm cười lấy nhìn về phía đại ni, vừa nhìn về phía một bên Tống bà làm cái nháy mắt. Thôn trưởng nói không sai. Tống bà có chút không hiểu, nhưng nàng cảm thấy thôn trưởng làm như vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Dạng này a, vậy cũng tốt. Đại ni cũng không có hoài nghi, mỉm cười gật đầu. Mẫu thân, ta không muốn, ta thật vất vả mới nhìn thấy mỹ nhân mẫu thân, ta mới không nguyện ý cùng ngươi tách ra, ta không được. Đồng nhiên, não hải truyền đến một cái tức giận thảm thiết âm thanh. Bộ phàm nhíu mày. Trong đầu của hắn tựa như nắm lấy cái gì, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi, phản phất bị cái gì kẹp lại đồng dạng. Đồng nhiên, bộ phàm chú ý tới trong ngực hải nhi khỏe mắt chuyển ra hai giọt nước mắt. Thế nào như vậy khốn? Ta còn muốn nhìn lại một chút mỹ nhân mẫu thân. Đồng nhiên, não hải truyền đến sau cùng một câu, trong ngực hải nhi dần dần ngủ say đi qua. Nhìn xem trong ngực ngủ say hải tử. Bộ phàm chần chờ. Chẳng lẽ hắn không để ý đến cái gì mấu chốt sự tình? Sư phụ, tiểu sư muội ngủ thiếp đi. Tiểu lục nhân kinh dị nói. Ân. Bộ phàm tỉnh táo lại, gật gật đầu. Bộ phàm ca, hải tử ngủ thiếp đi, đem nàng thả ta cái này a, đừng để hải tử cảm lạnh. Đại ni cười nói. Bộ phàm cũng không có do dự, mà là đem hải nhi đặt ở trên giường. Đại ni tiếp nhận hải tử, thận trọng đem hải tử đặt ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình giúp hải nhi nắp đắp chăn. Mà lúc này, đang ngủ say hải tử phảng phất cảm nhận được cái gì, mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trong lòng bộ phàm thở dài, theo bên trong phòng đi ra. Tống bà, làm phiền các ngươi. Bộ phàm đem chuẩn bị tốt hồng bao giao cho Tống bà cùng hai con dâu. Một phần là đủ rồi, không cần ba phần. Tống bà từ chối nói. Muốn, Tống bà, ngươi đừng khách khí với ta, nếu là không có các ngươi, đại ni cũng sẽ không thuận lợi như vậy sinh hạ hải tử. Bộ phàm lắc đầu, vẫn là đem hồng bao đẩy cho Tống bà. Cái kia cảm ơn thôn trưởng. Tống bà biết dù cho không có các nàng, đại ni cũng có thể thuận sinh. Nhưng người nào gọi bộ phàm nhà có việc mừng đây, vẫn là chúc mừng một tiếng, nhận hồng bao. Tống bà hai cái con dâu cũng tại một bên cảm ơn. Tống bà, sắp trời rất muộn, ta để tiểu lục nhân đưa các ngươi trở về thôn A. Nhà ta vừa vặn có xe bò. Bộ phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi thật không cần ta lưu lại tới chiếu cố vợ ngươi. Tống bà có chút bận tâm bộ phàm một cái lao ra nhóm sẽ không chiếu cố vợ con. Không cần. Ta có thể chiếu cố đến. Bộ phàm lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tống bà gật gật đầu. Thôn trưởng người này, nàng vẫn là hiểu rõ, từ trước đến giờ sẽ không khoe khoang. Chờ Tống bà rời đi, bộ phàm trở lại trong phòng. Tuy là trong phòng bị rửa sạch qua, nhưng vẫn là tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Giờ phút này, đại ni nghiêng người, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ hải tử, trên mặt tràn đầy mẫu tính nụ cười. Tống bà trở về. Đồng nhiên, đại ni cảm nhận được sau lưng có động tĩnh, quay đầu nói. Ân. Ta để tiểu lục nhân đưa các nàng trở về thôn. Bộ phàm ngồi tại bên giường, lặng lặng nhìn mới ra đời hài nhi. Kỳ thực, hắn không phải không hoài nghi tới cái này hài nhi có phải hay không là người chúng sinh. Nhưng tiểu chính thái, lương tâm thật to phá, xú cha nam, những từ ngữ này cũng không thuộc về thời đại này. Nguyên cớ, hắn mới chắc chắn đây là xuyên việt giả. Nhưng sau cùng một câu, ta thật vất vả mới nhìn thấy mỹ lệ mẫu thân. Lời này nghe tới như là người chúng sinh mới có thể nói. Hoặc là nói. Đại ni trưởng thành giống như cái này xuyên qua nữ kiếp trước mẫu thân, mà hắn trưởng thành giống như xuyên qua nữ kiếp trước phụ thân. Bởi vì kiếp trước cái kia như hắn người vứt bỏ cái này xuyên qua nữ mẫu thân, để xuyên qua nữ mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bực sầu não mà chết. Nguyên cớ, đây cũng là vì cái gì xuyên qua nữ sẽ một mực mắng hắn cha nam nguyên nhân. Bộ phàm cảm thấy cái này suy đoán 89/10. Nói thật ra, bộ phàm cũng không khỏi không bội phục hắn não bổ năng lực. Nhìn tới kiếp trước không biết tiểu thuyết thật đáng tiếc. Bộ phàm ca, ngươi muốn cái gì? Đại ni chú ý tới bộ phàm nhìn xem hài nhi ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta đang muốn lấy phía sau cái này khuê nữ là như ngươi nhiều một ít, vẫn là giống ta nhiều một ít. Bộ phàm cười cười. Kỳ thực, hắn cũng không tính đem hài tử sự tình nói cho đại ni nghe. Cuối cùng, loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe người trong thôn nói nữ nhi sẽ như cha nhiều một ít. Đại ni liếc nhìn hài nhi, nhuận miệng cười. Ta cảm thấy cái này không cho phép. Bộ phàm lắc đầu. Ân. Đại ni tò mò. Bởi vì ngươi tựa như mẹ ngươi nhiều một ít. Bộ phàm cười nói. Đại ni cũng cười, bộ phàm ca, trong phòng có chút hương vị, ngươi tối nay vẫn là đi tiểu lục nhân trong phòng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ta bồi các ngươi hai mẹ con một chỗ ngủ. Bộ phàm không cho đại ni cơ hội phản bác, cười lấy lên giường bên trên, nằm xuống. Đại ni bất đắc dĩ, cũng chỉ đành mặc cho bộ phàm ngủ ở bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, bộ phàm liếc nhìn ngủ say hai mẹ con, thận trọng xuống giường. Tiểu lục nhân cũng lên rất sớm, nói là muốn xem tiểu sư muội. Tiểu sư muội ngươi còn không tỉnh đây. Bộ phàm cười khổ nói. Ha ha, đều trời đã sáng, tiểu sư muội thế nào còn không tỉnh a? Tiểu Lục Nhân chu miệng nhỏ. Mới ra đời hài tử đều như vậy, muốn ngủ thời gian rất lâu mới có thể tỉnh lại. Bộ Phàm lắc đầu. Tuy là cái này hài nhi có người trưởng thành tư duy, nhưng thân thể vẫn là hài nhi, cuối cùng vẫn là tránh không được một chút pháp tắc quy luật. Tiểu Lục Nhân, ngươi đi sư mẫu của ngươi nhà báo tin vui, ta muốn cho sư mẫu của ngươi nấu chút ít xương sườn cháo. Nói thế nào đại nhi sinh hạ khuê nữ, vẫn là muốn cùng cha vợ một nhà nói một tiếng. Ta đã biết, sư phụ. Tiểu Lục Nhân không nói nhảm, cưới Tiểu Bạch Lư liền hướng trong thôn chạy tới. Mà Bộ Phàm thì đi phòng bếp nấu một nồi xương sườn cháo. Chờ xương sườn cháo lạnh một chút phía sau, Bộ Phàm đới thêm một chén nữa, bưng đến buồng trong. Vừa vào buồng trong, liền gặp được đại ni tại cấp hải tử cho bú. Mỹ nhân mẫu thân ngực thật trắng thật là thơm a. Náo hải lập tức vang lên một cái nghe tới cực kỳ hèn mọn lại tốt nghe giọng nữ. Bộ Phàm mặt lập tức kéo xuống. Đương nhiên, hắn nhanh trí hơi động, đại ni, ngươi xem chúng ta vẫn là nuôi đầu dê mẹ thế nào? Gặp đại ni khuôn mặt nghi hoặc, Bộ Phàm cười lấy giải thích nói, ta theo trên một quyển sách nhìn thấy dê mẹ sữa đối mới ra đời hài tử có chỗ tốt, hơn nữa lượng rất đủ, hài tử muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mỹ nhân mẫu thân, ngươi ngàn vạn không thể nghe cha nam, cái này cha nam lời nói không có một câu là nói thật. Hắn đây là muốn nuốt một mình. Bộ Phàm mặt đen lên. Độc chiếm. Hắn như loại này người sao? Chương 225, hắn là cha nam. Đối với nuôi dê sự tình, đại ni có chút ý động. Kỳ thực, nàng cảm thấy sữa có đủ. Nhưng nếu là Bộ Phàm ca cũng muốn uống lời nói. Nghĩ đến cái gì? Đại ni mặt vù một thoáng đỏ. Bộ Phàm nhưng không biết đại ni não bổ cái gì. Giờ phút này, đầu óc hắn không ngừng truyền đến một cái thở phì phò âm thanh. Cha nam. Xú cha nam. Trong lòng Bộ Phàm rất là vui sướng. Tiểu tử, muốn cùng ta đùa, ngươi còn quá non một chút. Mà đại ni gặp trong ngực hài nhi tại cái kia vặn bẹo lấy tiểu thân thể, nắm đấm nắm chặt, tựa như tại cái kia chơi, không khỏi cười. Như vậy tiểu liền như vậy nghịch ngợm, sau đó khẳng định là cái gây sự quỷ. Đại ni cười lấy thò tay, nhẹ nhàng điểm một cái hài nhi mũi nhỏ. Mỹ nhân mẫu thân, ta mới không phải gây sự quỷ, ta rất ngoan, cực kỳ nghe lời. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Cái nào xuyên việt giả có thể an phận thủ thường, không chơi đùa chút gì phát minh mới là lạ. Bất quá, sau đó nha đầu này phát hiện thế giới này xà bông thơm, pha lê bị người làm ra sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ chơi rất vui a. Đại ni, hai tử vẫn là để ta tới ôm a, ngươi trước đi ăn điểm tâm. Bộ Phàm đem bưng tới xương sườn cháo đặt lên bàn. Ta không muốn, mỹ nhân mẫu thân, ta thả rằng một người ngủ ở trên giường, cũng không muốn để cha nam ôm. Bộ Phàm hết ý kiến. Ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi a? Tốt. Đại ni cũng cảm thấy bụng có chút đói, lên tiếng, đem trong ngực hài nhi giao cho Bộ Phàm phía sau, bưng lấy xương sườn cháo bắt đầu ăn. Bộ Phàm liếc nhìn trong ngực hài nhi, trong lòng phức tạp. Nói trong lòng không khó chịu là giả. Rõ ràng mong đợi hồi lâu, cuối cùng chờ đợi hài tử sinh ra. Nhưng hài tử dĩ nhiên là cái xuyên việt giả. Tuy là bọn hắn cùng là xuyên việt giả, nhưng cái này xuyên việt giả xuyên qua đến hắn khuê nữ trên mình. Ngươi nói ta nên thế nào đối ngươi tốt đây? Nhìn cái gì vậy, chưa có xem bản tiên nữ a? Hừ hừ, cha nam, hiện tại để ngươi đắc ý mấy ngày, sau đó cuộc sống của ngươi gặp qua rất thảm rất thảm. Ý tứ gì? Cái gì gọi là hắn cuộc sống sau này gặp qua đến cực kỳ thảm? Chẳng lẽ cái này xuyên việt giả sau đó còn muốn trả thù hắn sao? Bộ Phàm nhíu mày. Nếu như vậy, gia hỏa này lưu không được. Đáng tiếc, mỹ nhân mẫu thân muốn lưu tại cái này cha nam bên cạnh hóa phàm, không phải để mỹ nhân mẫu thân trước thời gian rời đi cái này cha nam. Náo hải truyền đến một cái oán trách âm thanh. Bộ Phàm giật mình. Đại ni hóa phàm chỉ có hắn biết. Cái này xuyên việt giả là làm sao mà biết được? Không đúng, hóa phàm là trải qua nhân gian ấm lạnh, không có cha nam, mỹ nhân mẫu thân còn không phải có thể như cũ hóa phàm. Còn có Tống Thúc Thúc cũng tại thôn này, Tống Thúc Thúc sau đó thế nhưng đại ngụy tu tiên giới đệ nhất kiếm tiên. Nghe nói Tống Thúc Thúc một mực không có đạo lữ, lại tốt đẹp người mẫu thân một cái thôn, nói không chắc Tống Thúc Thúc không có đạo lữ là vì mỹ nhân mẫu thân. Náo hải lại truyền tới một cái mừng thầm âm thanh. Bộ Phàm mặt trầm xuống. Tống Thúc Thúc. Đại ngụy tu tiên giới đệ nhất kiếm tu. Hắn phản ứng đầu tiên liền là Tống Tiểu Xuân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống Tiểu Xuân tu được một đời kiếm tu tiểu kiếm tiên truyền thừa, sẽ trở thành đại ngụy tu tiên giới đệ nhất kiếm tu không khó lắm. Bộ Phàm sắc mặt đột nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Gia hỏa này biết đại ni tại hóa phàm, lại biết Tống Tiểu Xuân sau đó là kiếm tu. Cái thứ này sẽ không phải là người trung sinh. Nhưng vì cái gì gia hỏa này hiện đại từ ngữ một bộ một bộ. Bộ Phàm sắc mặt cổ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, đại ni, Minh Châu gần nhất đều tại làm cái gì? Ta rất nhiều ngày tại trong thôn không thấy nàng người. Bộ Phàm cười lấy nhìn về phía đại ni hỏi. Ta nghe nàng nói muốn tại phủ thành mở bánh ngọt cửa hàng, bất quá ta muốn. Nàng qua vài ngày liền sẽ trở về. Đại ni suy nghĩ một chút nói. Quá tốt rồi, chẳng những có thể nhìn thấy mỹ nhân mẫu thân, còn có thể gặp lấy lão nương là ta vĩnh viễn tích thần. Bộ Phàm. Hắn đã có thể xác định. Trong ngực hắn tiểu nhân cũng không phải cái gì xuyên việt giả, mà là nữ nhi của hắn chủ sinh. Mà những cái kia hiện đại từ ngữ 89 phần 10 là cùng Chu Minh Châu học. Cuối cùng, lúc trước thế nhưng hứa hẹn để Minh Châu làm hải tử lao nương. Trong lòng Bộ Phàm đống nhiên có chút buông được. So sánh xuyên việt giả, trùng sinh nữ nhi, hắn có vẻ như càng có thể tiếp nhận một chút. Tất nhiên, có thể lựa chọn, hắn tình nguyện hai cái đều không phải. Nhìn xem trong ngực tiểu nhân, hắn cười. Đống nhiên, hắn cảm thấy trong ngực tiểu nhân vẫn là thật đáng yêu. Khoan hay nói, cái này cha nam lúc tuổi còn trẻ thật đẹp trai, nhất là cười lên, khó trách có thể bắt được mỹ nhân mẫu thân phương tâm. Đáng tiếc mỹ nhân mẫu thân lúc trước trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền là bị cái này cha nam tốt túi ra cho lừa gạt. Tuy là bị nữ nhi tán dương, nhưng Bộ Phàm một chút cao hứng cũng không có. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trùng sinh nữ nhi sẽ một mực nói hắn là cha nam, cặn cha. Chẳng lẽ kiếp trước, hắn làm thật xin lỗi đại ni hai mẹ con sự tình. Bộ Phàm muốn nhiều hơn nữa nghe một chút tin tức. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Tại sao lại buồn ngủ, làm hài nhi thật vất vả, không được, ta phải nhanh nhanh lớn lên mới được, trợ giúp mỹ nhân mẫu thân thoát khỏi cha nam. Nhìn xem trong ngực dần dần ngủ say hài nhi, trong lòng Bộ Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có thể khẳng định kiếp trước, hắn nhất định là làm xin lỗi đại ni hai mẹ con sự tình. Không phải, nữ nhi sẽ không mở miệng một tiếng cặn cha nam gọi hắn. Còn muốn cho hắn mang một đỉnh có màu sắc mũ. Chẳng lẽ hắn kiếp trước cũng phạm khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai. Bộ Phàm không khỏi dương mắt, nhìn đại ni một chút. Bộ Phàm ca, tiểu mãn bảo ngủ tiếp đi. Gặp ở trong ngực hắn ngủ say hài nhi, đại ni ôn nhu cười một tiếng. Bộ Phàm ngẩn ngơ. Ôn nhu như vậy như nước thế tử, hắn thế nào sẽ đi cô phụ nàng. Bộ Phàm ca. Đại ni lại hô. Ân, hải tử ngủ tiếp đi. Bộ Phàm phản ứng lại, gật gật đầu. Tiểu mãn bảo kỳ thực liền là hắn cho hải tử lấy nụ danh. Vậy ngươi đi ăn thôi, hải tử để cho ta tới chiếu cố. Đại ni ôn nhu cười nói. Bộ Phàm gật gật đầu, đem trong ngực hải nhi giao cho đại ni. Đồng nhiên, một cái ý niệm tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như nói nữ nhi này là người trùng sinh, như vậy thì là khí vận chi nhân. Cái kia thiên nhãn thần thông chẳng phải có thể dùng. Bộ Phàm không do dự, thi triển thiên nhãn thần thông. Hướng đại ni trong ngực hài nhi nhìn lại, trước mắt bỗng nhiên là một mảnh sương mù xám xịt. Liên cung lần trước xem đại ni đồng dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này thiên nhãn thần thông không thể đối người thân nhất sử dụng? Trong lòng Bộ Phàm đừng đề cập có rất đáng tiếc. Sư phụ, ta trở về. Bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến tiểu lục nhân âm thanh. Tiểu lục nhân vội vã chạy vào trong phòng, tiểu sư muội tỉnh lại không? Lại ngủ tiếp đi. Đại ni cười lấy trả lời. Hắc. Tiểu lục nhân trợn tròn mắt. Đại tỷ, tỷ phu, chúng ta tới. Vào phòng chính là tiểu ni, tiếp theo là đại ni phụ mẫu. Đại ni phụ mẫu nghe nói đại ni sinh quê nữ, vội vội vàng vàng liền đến thăm hỏi đại ni cùng hải tử. Cha, mẹ. Bộ Phàm lễ phép cùng đại ni phụ mẫu hàn huyên một phen. Tiểu Phàm a, ngươi cùng đại ni còn trẻ, bảo đảm không cho phép tiếp một thai liền là cái nhi tử. Lý Triệu Thị cười nói. Bộ Phàm biết Lý Triệu Thị lo lắng cái gì. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 226. Cái này không giống phong cách làm việc của hắn a. Đại đa số người trong thôn vẫn là có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng hắn không có, dù sao là thân sinh, là nam hay là nữ cũng không đáng kể. Mẹ, coi như chỉ có một cô nương, ta cũng ưa thích. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị liếc nhau, trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, lúc trước để đại ni gả cho thôn trưởng là đúng. Phụ mẫu, các ngươi ăn điểm tâm không, trong nhà nấu xương sơn cháo. Bộ Phàm cười nói. Chúng ta nếm qua mới tới. Lý Phụ lắc đầu cự tuyệt. Vậy các ngươi cùng đại ni nói chuyện, ta cùng tiểu lục nhân đi bên ngoài ăn điểm tâm. Bộ Phàm biết Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị có lời nói chuyện với đại ni, thức thời mang theo tiểu lục nhân đi ngoài phòng ăn điểm tâm. Buồn trong bên trong. Chờ Bộ Phàm cùng tiểu lục nhân rời đi. Tiểu Phàm, đối khuê nữ thế nào? Lý Triệu Thị tiến đến bên cạnh đại ni, nhỏ giọng hỏi. Bộ Phàm ca đối hải tử rất tốt, buổi sáng còn cho ta nấu xương sườn cháo. Đại ni cười cười, nàng tự nhiên rõ ràng mẹ đây là ý gì. Bởi vì mẹ năm đó sinh các nàng tỷ muội bốn người, mẹ tại trong thôn đều là không ngẩng nổi đầu. Thậm chí về sau có người nói mẹ là không sinh ra cái đàn ông, nàng bốn tỷ muội sau đó gả cho người cũng không sinh ra đàn ông. Dù cho người nói vô tâm, nhưng đây chính là có thể ảnh hưởng đến các nàng bốn tỷ muội sau này kết hôn. Thẳng đến nàng thành công bái nhập Thiên Huyền môn, nhà các nàng cuối cùng là có thể tại trong thôn ngẩng đầu, nhị muội cùng tam muội cũng tìm được kết cục tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Triệu Thị lúc này mới yên lòng lại. Ta liền nói a, tỷ phu mới không ngại đại tỷ sinh nữ nhi đây. Tiểu Nhi ưỡn ngực một cái nói. Nhìn em ngươi đã ý. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi đại tỷ chồng đồng dạng, không trọng nam khinh nữ a? Lý Triệu Thị liếc nàng một cái. Mẹ, ngươi lời này liền nói đến không đúng, cha không phải cũng là không trọng nam khinh nữ sao? Tiểu Nhi phản bác. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị nhìn nhau. Ai nói bọn hắn không để ý, chỉ là liên tiếp sinh bốn cái khuê nữ, bọn hắn chỉ là coi nhẹ mà thôi. Hai tử cha hắn, ngươi tới nhìn một chút đại ni khuê nữ, cái này mũi nhỏ, cái này miệng nhỏ giống hay không đại ni khi còn bé. Lý Triệu Thị không để ý tới tiểu ni, nhìn xem trên giường ngủ say hài tử, trong mắt tràn đầy tự ái. Như. Lý Phụ cũng nhìn lại, vui vẻ cười nói. Nơi nào như đại tỷ. Tiểu ni bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, cũng không phát hiện nơi nào như đại tỷ. Ngươi đại tỷ mới ra đời thời điểm liền cùng ngươi cháu gái sinh đến đồng dạng. Lý Triệu Thị cười nói. Phải không? Tỷ, các ngươi cho hài tử lấy tên không? Tiểu ni hiếu kỳ nhìn về phía đại ni. Lấy, tên gọi tiểu mãn, nhũ danh là Mãn Bảo. Đại ni nửa nằm tại trên giường, cười nói. Bộ tiểu mãn, nghe tới còn không tệ, nhưng thôn trưởng nói thế nào cũng là học tránh, làm sao lại sẽ không lấy một chút có ý thơ danh tự đây? Tiểu ni lẩm bẩm một câu. Ngươi hài tử này làm sao nói chuyện, tỷ phu ngươi lấy danh tự khẳng định có chú trọng. Lý Triệu Thị lườm tiểu ni một chút, tức giận nói. Mẹ nói không sai, danh tự là bộ phàm ca suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được. Đại ni cười cười. Đem lúc trước bộ phàm đặt tên sự tình nói lên đi ra. Kỳ thực, bộ phàm vì cho hài tử lấy tên thế nhưng mất không ít tâm tư. Mới bắt đầu định cho hài tử lấy tên hữu tình. Lấy tử, phía đông mặt trời mọc hướng tây mưa, nói là vô tình lại hữu tình. Hy vọng hài tử hoạt bát rộng rãi, mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể bình an. Nhưng về sau tỉ mỉ suy nghĩ danh tự có vấn đề, coi như thôi. Phía sau, lại liên tiếp lấy mấy cái danh tự. Nhưng mỗi lần cùng họ một chỗ gọi, chung quy cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Về sau, bộ phàm dứt khoát lấy một chữ độc nhất. Tiểu mãn đẩy chữ lấy tử, hoa cảnh xuân đầy, thiên tâm trăng tròn, ý là chỉ cần nhân sinh phong phú, liền có thể như nhánh hoa đồng dạng gánh chịu xuân ý. Chỉ cần nội tâm rộng rãi, liền có thể như bầu trời đồng dạng treo cao trăng sáng, đây cũng là bộ phàm ca đối hải tử kỳ vọng. Đại ni liếc nhìn trong ngực tiểu mãn bảo, trong mắt đều là nhu tình. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ a. Tiểu ni bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ phu cho nữ hải lấy nhiều cái như vậy danh tự, chẳng lẽ tỷ phu đã sớm biết người mang thai chính là khuê nữ? Tiểu ni nghi hoặc. Chẳng lẽ tỷ phu y thuật cao siêu như vậy, còn có thể xem bụng kết luận nam nữ? Nam hải danh tự, tỷ phu ngươi cũng lấy. Đại ni cười nói. Gọi cái gì? Tiểu ni lập tức lên lòng hiếu kỳ. Không biết rõ. Đại ni trả lời. Tiểu ni một mặt một bức. Ngươi không biết, chẳng phải là không lấy sao? Tỷ, ngươi chơi ta sao? Ngươi cũng không biết rõ danh tự, đây không phải là không cho hải tử lấy tên sao? Tiểu ni im lặng nói. Ngươi hiểu lầm, tỷ phu ngươi liền là cho hải tử lấy tên mới biết. Đại ni cười lấy giải thích nói. Một bên Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị ngơ ngác một chút. Tiểu ni một mặt ngộng. Nam hải danh tự cùng nữ hải danh tự khoảng cách cũng quá lớn a. Còn có thể lại tùy ý một chút sao? A, tiểu mãn bảo tỉnh lại. Đông nhiên, tiểu ni chú ý tới bên cạnh đại ni ngủ say hải tử động một chút, chậm chậm mở mắt ra. Bảo ngươi nói lời nói nhỏ giọng một chút, ngươi nhìn một chút đem hải tử đánh thức. Lý Triệu Thị tức giận chừng tiểu ni một chút. Tiểu ni thè lưỡi, lập tức tiến đến tiểu mãn bảo trước mặt. Tiểu mãn bảo, ta là ngươi tiểu di. Tiểu di? Bà ngoại? Ông ngoại? Nhà chính bên trong. Bộ phàm cùng tiểu lục nhân liền ăn cơm sáng. Đồng nhiên, não hải vang lên một cái nhỏ xíu âm thanh. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng bộ phàm vẫn là biết đây là ai âm thanh. Nhìn tới cái này nghe người khác tiếng lòng năng lực cũng không phải bao giờ cũng có thể nghe thấy, mà là có khoảng cách hạn chế. Sư phụ, tiểu sư muội tỉnh lại, ta muốn đi xem. Tiểu lục nhân nghe thấy buồng trong có động tĩnh, hai ba cái đem cháo trong chén uống sạch phía sau, nhanh như chớp đi đến phòng chạy tới. Bộ phàm lắc đầu. Nhưng hắn vẫn là uống xong cháo phía sau, đứng lên, đi vào phòng. Tiểu sư muội, là ta. Tiểu lục nhân vọt tới bên giường, đối tiểu mãn bảo cười đùa nói. Là tối hôm qua cái kia tiểu chính thái. Kỳ quái, một thế này, cha nam thế nào sẽ thu đệ tử? Chẳng lẽ bởi vì ta trùng sinh nguyên nhân, dẫn đến một ít chuyện phát sinh biến cố? Náo hải vang lên tiểu mãn bảo suy đoán. Bộ phàm nhíu mày. Nghe một hơi này, hắn kiếp trước cũng không có thu tiểu lục nhân làm đồ đệ. Vậy không phải nói chuyện của kiếp trước, một thế này cũng có thể thay đổi. Vậy ta nhất định phải làm cho mỹ nhân mẫu thân rời xa cha nam. Bộ phàm mặt đen lên. Cái này trùng sinh nữ nhi còn nghĩ đến chia rẽ hắn cùng đại ni a. Tuy là hắn thừa nhận nam nhân đều ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp, cuối cùng nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Tất nhiên, kỳ thực mặc kệ nam nữ, đều ưa thích trẻ tuổi, có sức sống, tràn đầy. Nhưng hắn cảm thấy hắn không phải là người như thế. Mỹ nhân mẫu thân, ngươi nói một chút cái này cha nam có cái gì tốt, loại trừ dung mạo không tồi bên ngoài, không còn gì khác. Còn đều là phiêu. Bộ phàm trừng lớn mắt. Đạo văn lão nương ý nghĩ. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện đừng ngừng thu xếp tốt đi. Hắn còn tưởng rằng hắn biến chất. Bất quá, hắn lúc nào đạo văn Chu Minh Châu ý nghĩ. Cái này không giống phong cách làm việc của hắn a. Hơn nữa, hắn cũng khinh thường đi làm như thế. Chương 227, Lão Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên. Phía sau thời gian, bộ phàm từng bước hiểu do nữ nhi này đối với hắn đoán khí không phải bình thường nặng. Mặc dù đại đa số thời gian, nữ nhi đều là đang ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh lại liền là đủ loại chửi bậy hắn cái này cặn cha thế nào vô năng thế nào phế. Phía sau là đủ loại ca ngợi đại ni lời nói. Trên lệch này kém đến không phải một chút điểm A. Hai ngày sau, Chu Minh Châu theo phủ thành chạy về, còn mang theo hai xe ngựa đồ vật đi tới bộ phàm nhà. Thứ này để ở chỗ này. Chu Minh Châu chỉ huy Tống Lại Tử mấy người đem đồ vật bày ra trong sân. Nhìn xem Chu Minh Châu đưa tới đồ vật, bộ phàm khỏe miệng giật giật. Những vật này còn thật không phải bình thường quen thuộc. Mục chế cỡ nhỏ xe đạp này đằng sau hai bên còn có hai cái bánh xe gỗ nhỏ, cùng ngựa gỗ, xếp gỗ, mục chế cỡ nhỏ chân bóng thang các loại. Minh Châu cô, đây là cái gì a? Thật kỳ quái a. Tiểu Lục Nhân đi tới xe đạp trước mặt, đưa tay sờ sờ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy vật ly kỳ cổ quái. Cái này gọi xe đạp, người chỉ cần ngồi ở trên, chân đạp nơi này, hai tay nắm lấy nơi này, liền có thể đi. Chu Minh Châu hướng dẫn Tiểu Lục Nhân thế nào cưỡi xe đạp. Còn thật động lên a. Tiểu Lục Nhân mặt nhỏ tràn đầy kinh hỉ, hai tay nắm chắc chuôi nắm. Mới bắt đầu trái phải đung đưa, trong sân chậm rãi cưỡi xe đạp, về sau từng bước quen thuộc. Tống Lại Tử mấy người có thể khẳng định mới lạ không thôi, đứng ở một bên nhìn xem Tiểu Lục Nhân lái xe đạp. Thế nào? Chơi vui không? Chu Minh Châu khoanh tay, cười nói. Chơi vui. Tiểu Lục Nhân gật gật đầu, mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Minh Châu cô cô, Tiểu Mãn Bảo khẳng định cũng ưa thích xe đạp. Cái kia Tiểu Lục Nhân thật tốt học, sau đó dạy Tiểu Mãn Bảo lái xe có được hay không? Chu Minh Châu cười nói. Ân. Tiểu Lục Nhân lại gật đầu một cái. Phía sau, Chu Minh Châu lại cho Tiểu Lục Nhân giới thiệu xếp gỗ, chân bóng thang, gỗ xe, Tiểu Lục Nhân chơi đến quên cả trời đất. Người cũng vậy, người tới thì tới, cũng không cần mang nhiều đồ như vậy a. Bộ phàm bất đắc dĩ nói. Khách khí với ta cái gì, con gái của ngươi liền là nữ nhi của ta, ngươi đồ đệ liền là đồ đệ của ta, vợ ngươi liền là ta. Chu Minh Châu ngừng nói, tiến đến trước mặt, hì hì cười một tiếng. Vợ ngươi đương nhiên là tỷ muội tốt của ta. Thế nào? Vừa mới có hay không có bị ta hù đến? Bộ phàm. Hù đến cái gì? Mặt hắn lộ nghi hoặc. Thôi đi, không ý tứ, không chơi với ngươi, ta vẫn là đi nhìn một chút ta đáng yêu Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu lập tức hưng phấn liền hướng trong phòng chạy tới. Bộ phàm khỏe miệng hơi hơi vung lên, lắc đầu. Hắn làm sao không rõ Chu Minh Châu ý tứ gì a? Bất quá, một nữ nhân có thể đối vợ hắn làm chuyện gì xấu a? Chỉ là đi. Hắn vẫn là đi theo nhìn một chút. Hắn ngược lại không ý tứ gì khác. Liền là muốn nghe một chút hắn nữ nhi kia nhìn thấy Chu Minh Châu là dạng gì tâm tình. Vùng trong. Đại Ni mới cho Tiểu Mãn Bảo cho ăn xong sữa, Chu Minh Châu liền vọt vào. Thật đáng yêu u, Tiểu Mãn Bảo, ta là ngươi lão nương a. Chu Minh Châu tiến đến Tiểu Mãn Bảo trước mặt, cười đùa nói. Lão nương, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy lúc còn trẻ lão nương. Vừa vào nhà, bộ phàm liền nghe thấy não hải truyền đến Mãn Bảo vui đến phát khóc cấm thanh. Lông mày của hắn nhíu lại. Nghe giọng điệu này, càng giống là gặp lấy chết đi thật lâu thân nhân. Đại Ni, ngươi xem Tiểu Mãn Bảo nhìn thấy ta cười. Gặp Đại Ni trong ngực Tiểu Mãn Bảo cười lên dáng rất nhỏ, Chu Minh Châu hưng phấn đến không được, hận không thể lập tức đem Tiểu Mãn Bảo ôm vào trong ngực. Thế nhưng đối với ôm hải tử, Chu Minh Châu một chút kinh nghiệm cũng không có, lập tức đem muôn ôm hải tử tay thu hồi lại. Minh Châu tỷ, muốn ôm một chút sao? Đại Ni làm sao nhìn không ra Chu Minh Châu tâm tư a? Thôi được rồi, ta sợ làm đau Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu khoát khoát tay. Không có chuyện gì. Ta dạy cho ngươi thế nào ôm. Đại Ni cười nói. Ta muốn lao nương ôm. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên rôi ra tay nhỏ, tựa như muốn Chu Minh Châu ôm đồng dạng. Ngươi nhìn một chút, Tiểu Mãn Bảo cũng muốn để ngươi ôm. Gặp trong ngực Tiểu Mãn Bảo loạn động, Đại Ni bật cười. Cái này khuê nữ liền là dạng này, người yêu thích ôm, liền sẽ loạn động tiểu thân thể. Còn thật u. Chu Minh Châu kinh dị nói, Tiểu Mãn Bảo như vậy tiểu liền thông minh như vậy, sau đó khẳng định ghê gớm. Đâu có đâu có. So với thông minh tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại lao nương kém qua xa. Náo hải truyền đến một cái thẹn thùng âm thanh. Bộ phàm phản ứng đầu tiên liền là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Bất quá, theo nữ nhi đối Chu Minh Châu thái độ, có lẽ kiếp trước Chu Minh Châu đối Mãn Bảo rất tốt. Đại Ni đem Tiểu Mãn Bảo giao đến trên tay của Chu Minh Châu, đồng thời chỉ điểm Chu Minh Châu thế nào ôm hải tử tư thế tốt nhất. Thật thoải mái a, không nghĩ tới lúc còn trẻ, lão nương như vậy đẹp đẽ mắt, liền là ngực. Sánh bằng người mẫu thân nhỏ một chút điểm. Náo hải vang lên Mãn Bảo vui sướng âm thanh. Bộ phàm dưới ánh mắt ý thức ngắm Chu Minh Châu ngược một chút, lắc đầu, ao hồ sao có thể cùng đại hải so sánh. Xú cha nam, dám nhìn lén lao nương, quả nhiên lão nương có một câu nói đúng, nam nhân đều là nhìn xem trong chén, nghĩ đến trong nồi. Đáng đời ngươi kiếp trước giúp người khác nuôi mấy chục năm tiện nghi nhi tử, đến chết cũng không biết cái kia hai nhi tử không phải ngươi. Náo hải truyền đến tức giận lại mang theo vài phần nhìn có chút hả hê âm thanh. Bộ phàm giật mình. Lượng tin tức này có chút đại a. Kỳ thực đi qua mấy ngày này hiểu rõ. Hắn rõ ràng hắn kiếp trước vô cùng có khả năng phản bội Đại Ni, hoặc là nói là cùng những nữ nhân khác cấu kết, mà bây giờ kết hợp phía trước phỏng đoán, cùng hắn cấu kết nữ nhi làm hắn sinh hai đứa con trai, cuối cùng hai đứa con trai này không phải hắn. Liền có chút cầu huyết hắc. Bộ Phàm khỏe miệng có quắp. Chẳng lẽ đời trước của hắn có ngu ngốc như vậy sao? Kỳ thực Bộ Phàm không phải không có hoài nghi tới. Nữ nhi kiếp trước gặp phải cái kia cặn cha hơn phân nửa không phải hắn. Hoặc là nói cái này trùng sinh nữ nhi là theo thế giới song song trùng sinh tới. Thế nhưng Chu Minh Châu sự tình lại để hắn không thể không hoài nghi, nữ nhi kiếp trước kia gặp phải cái kia cặn cha liền là bản thân hắn. Cuối cùng, Chu Minh Châu cái này xuyên việt giả thân phận là làm sao tới, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Chẳng lẽ thời gian thật có thể thay đổi một người? Vẫn là nói, kiếp trước hắn là từ mục đích nào đó mới làm như thế. Bất quá, cái này viện cớ nghe tới càng cặn bã. Thôn trưởng, ngươi xem Tiểu Mãn Bảo thật thích ta, nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát đem Tiểu Mãn Bảo nhường cho ta nuôi a. Chu Minh Châu ôm lấy Tiểu Mãn Bảo cười nói. Nàng đối với người nào đều thật thích. Bộ Phàm lắc đầu, tâm nói, trừ hắn bên ngoài. Lao nương, không phải Mãn Bảo không muốn cùng ngươi à, thật sự là ta luyến tiếc mỹ nhân mẫu thân, để ngươi sai thành toán. Bộ Phàm khỏe miệng giật giật. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Mãn Bảo sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hóa ra nói chuyện khẩu khí đều là cùng Chu Minh Châu học. Dạng này a, nhìn tới nhà chúng ta Tiểu Mãn Bảo vẫn là cái giao tiếp tiểu năng thủ. Chu Minh Châu cười đùa nói, Tiểu Mãn Bảo, lão nương mang cho ngươi tới thật nhiều chơi vui đồ chơi, đáng tiếc ngươi quá nhỏ. Vẫn không thể chơi. Đồ chơi? Chẳng lẽ là xe đạp, gỗ xe, chân bóng thang? Kiếp trước, ta nhớ đến đều không chút chơi, liền bị Tiểu Bạch Liên đoạt đi. Trước đây thật quá ngu, đem lão Bạch Liên xem như người tốt, còn đem cái kia Tiểu Bạch Liên xem như hảo muội muội, một thế này, ta sẽ không tiếp tục giống như trước ngốc như vậy. Nghe lấy Tiểu Mãn Bảo hề hoại lại thanh âm kiên định. Bộ Phàm nhíu mày. Lão Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 228, người thừa kế. Bộ Phàm tự nhiên rõ ràng lão Bạch Liên cùng Tiểu Bạch Liên chỉ là có ý gì, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Chu Minh Châu đưa cho Tiểu Mãn Bảo đồ chơi lại bị cái gọi là Tiểu Bạch Liên cho cướp. Chẳng lẽ đời trước của hắn chẳng những không có ngăn lại, còn làm cái gì ái thiếp diệt vợ sự tình tới? Loại này nửa người dưới suy nghĩ sự tình, lại là hắn có thể làm ra tới. Hiện tại Bộ Phàm càng hiếu kỳ cái kia lão Bạch Liên là ai. Một bên Chu Minh Châu cũng không phải hắn muốn cái gì. Giờ phút này, Chu Minh Châu vui vẻ dỗ dành trong ngực Tiểu Mãn Bảo, càng xem càng là ưa thích. Thôn trưởng, Đại Nhi, ngươi nói Tiểu Mãn Bảo thế nào chơi vui như vậy đây? Ngươi như vậy ưa thích hải tử liền tranh thủ thời gian tìm cái người thích hợp gả. Đại Nhi khẽ cười nói. Ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao à, hơn nữa lấy chồng có gì tốt, muốn hầu hạ bố chồng mẹ chồng, còn muốn giặt quần áo nấu ăn. Vạn nhất ngày nào, trượng phu tìm cái Tiểu Tam trở về, còn muốn tại cái kia hối hận, cái này không thì càng kinh người. Hiện tại ta liền cảm thấy đến thật không tệ, có tiền, trưởng thành đến lại tốt xem, sống đến tự do tự tại. Chu Minh Châu không thèm để ý chút nào nói. Không sai không sai, mỹ nhân mẫu thân, ngươi liền nên nghe một chút lão nương, kiếp trước ngươi liền sống thành lão nương nói như vậy, tân tân khổ khổ vì cái kia cha nam, cuối cùng cái gì đều bị Tiểu Tam đoạt đi. Bộ Phàm im lặng. Hắn thật có như vậy cạn. Ngươi a, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể gặp được ưa thích người kia. Trong lòng Đại Ni thở dài, nhưng vẫn là khuyên. Việc này sau này hay nói à, nếu như thật gặp được ưa thích người, không cần các ngươi thúc, ta trực tiếp lừa gạt cũng lừa gạt trở về nhà. Chu Minh Châu cười đùa nói. Vũ Lực, đây mới là ta lão nương, nếu như mỹ nhân mẫu thân có thể như lão nương dạng này, cái kia lão Bạch Liên nơi nào là đối thủ a? Bất quá, mỹ nhân mẫu thân cũng khinh thường đi cùng cái kia lão Bạch Liên tranh một cái cha nam. Bộ cha nam chỉ là mỹ nhân mẫu thân trên việc tu luyện một cái không đáng chú ý hòn đá nhỏ mà thôi, căn bản không xứng mỹ nhân mẫu thân. Trong lòng Bộ Phàm bất đắc dĩ. Nhà người ta áo đông nhỏ lại quan tâm, lại khéo hiểu lòng người. Nhưng hắn đây, cái này lọt gió không phải bình thường sao ta? Tràn đầy chửi bậy cảm giác. Lúc này, náo hải lại truyền tới Tiểu Mãn Bảo âm thanh. Chỉ là kiếp trước, lão nương một mực một thân một mình, nghe mỹ nhân mẫu thân nói, lão nương dường như lúc tuổi còn trẻ bị cha nam hủy hôn, để lão nương có khúc mắc. Quả nhiên cha nam đều đáng chết. Bộ Phàm chỉ cảm thấy đến một ánh mắt tức giận bất bình quét mắt nhìn hắn một cái. Không cần xem cũng biết là hắn cầm áo đông nhỏ ánh mắt. Chỉ là Chu Minh Châu sự tình lại chuyện không liên quan tới hắn. Làm gì có thể coi là tại trên đầu của hắn. Lại nói, làm trái Đại Ni chính là kiếp trước, một thế này còn chưa bắt đầu đây. Không đúng không đúng. Kém chút bị nữ nhi này cho mang lệnh. Mặc kệ kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn cũng sẽ không làm trái Đại Ni. Tiểu Mãn Bảo, ngươi nhanh lên một chút lớn lên à, lão nương sau này gia nghiệp đều giữ lại cho ngươi. Chu Minh Châu dỗ dành trong ngực Tiểu Mãn Bảo, cười nói. Cái này không được. Đại Ni lắc đầu cự tuyệt. Cứ việc nàng không rõ ràng Chu Minh Châu có bao nhiêu gia nghiệp, nhưng nàng cũng rõ ràng khẳng định không ít. Không nói cái khác. Liên nói trong thôn xưởng xà bông thơm, xưởng gạch đỏ, xưởng xi măng bây giờ thế nhưng một ngày thu đấu vàng. Có cái gì không được, ta là cho Tiểu Mãn Bảo, cũng không phải cho các ngươi. Lại nói, gia nghiệp của ta cũng phải có cái người thừa kế, ta xem Tiểu Mãn Bảo liền thật không tệ, cùng ta hữu duyên. Chu Minh Châu liếc nhìn trong ngực Tiểu Mãn Bảo, cười nói. Ta không muốn, ta muốn lao nương một mực thật tốt, kiếp trước lao nương liền là đem nàng cả đời gia nghiệp để lại cho ta, những cái kia gia nghiệp cho dù là thiên nam đại lục đỉnh cấp môn phái cũng đỏ mắt. Đáng tiếc lao nương mới sống hơn 300 tuổi, liền tráng niên mất sớm. Một thế này, ta muốn để lão nương sống đến càng lâu càng lâu. Náo hải truyền đến một cái ý chí chiến đấu ngang nhiên âm thanh. Bộ phàm khỏe miệng có quắp mấy lần. Hơn 300 tuổi. Tráng niên mất sớm. Cái này khuê nữ có phải hay không đối tráng niên mất sớm có cái gì hiểu lầm a? Bất quá, nghe tiểu mãn bảo nói Chu Minh Châu kiếp trước gia nghiệp liền đỉnh cấp môn phái đều đỏ mắt. Như vậy nhìn tới, Chu Minh Châu còn thật hoàn thành lúc trước hứa hẹn, đem sinh ý làm được tu tiên giới. Đối với Chu Minh Châu có thể sống hơn 300 tuổi, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng, tu tiên giới có thể đan dược kéo dài tuổi thọ vẫn là có không ít. Buồn ngủ quá a, làm hài nhi quá phiền thoái, rất muốn nhanh lên một chút lớn lên a. Đại Ni, ngươi xem, tiểu mãn bảo ngủ thiếp đi. Nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu mãn bảo, Chu Minh Châu sợ đánh thức tiểu mãn bảo, hạ giọng, nhìn về phía Đại Ni cùng bộ phàm. Giao cho ta a. Đại Ni nhẹ giọng cười nói. Chu Minh Châu gật gật đầu, đem tiểu mãn bảo thận trọng giao đến trên tay của Đại Ni. Tiểu mãn bảo đồng dạng thời điểm đều là uống xong sữa liền ngủ mất. Lần này vẫn là bởi vì Chu Minh Châu đến, tiểu mãn bảo thanh tỉnh thời gian rõ dài một chút. Đêm đến, Đại Ni nghiêng người, nhìn xem ngủ tiểu mãn bảo, bộ phàm ca, lúc ban ngày, Minh Châu tỷ nói muốn đem ra sản lưu cho mãn bảo, này lại sẽ không không tốt lắm. Không có việc gì, khả năng Minh Châu cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Bộ phàm lắc đầu. Cứ việc theo trong miệng tiểu mãn bảo biết được tương lai Chu Minh Châu còn thật đem có gia nghiệp lưu cho tiểu mãn bảo, nhưng việc này hắn cũng không tính nói ra. Cuối cùng, về sau sự tình ai còn nói đến chuẩn. Cái gì gọi là ngoài miệng nói một chút à, lão nương mới không giống ngươi đồng dạng đây, đồ vật gì đều lưu cho cái kia lão Bạch Liên mẹ con. Bất quá, ta cũng không cần đến, mẹ nuôi ta gia sản coi như chỉ là một chút, đó cũng là nhiều vô số kể. Nhất là chân phẩm các ngươi biết là cái gì sao? Ta nhớ ngươi cái này cha nam cũng sẽ không biết đến, đây chính là đại ngụy tu tiên giới đệ nhất thương hội. Náo hải vang lên tiểu mãn bảo thanh âm dương dương đắc ý. Hải tử tỉnh lại. Bộ phàm cười lấy đứng lên, đi tới bên giường, để ta ôm một cái. Ân. Đại Ni không nghĩ nhiều, đem tiểu mãn bảo giao cho bộ phàm. Cắt, bây giờ còn nhỏ, không thể phản kháng, liền cho phép ngươi cái này cha nam ôm một cái. Ngươi nói ngươi thế nào thú vị như vậy đây? Bộ phàm ý cười đầy mặt, nhìn xem trong ngực tiểu mãn bảo. Kỳ thực đi qua khoảng thời gian này ở chung. Đối với tiểu mãn bảo những cái kia chửi bậy, hắn ngược lại cũng không ghét, ngược lại có chút lý giải. Cuối cùng, tiểu mãn bảo cái kia đời trước của hắn vứt bỏ qua Đại Ni. Xem như nữ nhi tiểu mãn bảo nếu như còn đối với hắn mang ơn đó mới là quái sự. Hơn nữa, tiểu mãn bảo kiếp trước. Hắn không đơn giản chỉ là vứt bỏ Đại Ni đơn giản như vậy. Còn vì trong miệng tiểu mãn bảo lão Bạch Liên, thương tổn qua Đại Ni cùng tiểu mãn bảo, để tiểu mãn bảo tuổi thơ qua đến cực kỳ không vui. Cứ việc cho tới bây giờ, bộ phàm cũng không tin hắn sẽ làm trái Đại Ni hai mẹ con. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, một thế này, hắn đều dự định đối tiểu mãn bảo tốt. Cuối cùng, nữ nhi này là hắn cùng Đại Ni cố gắng qua mới có. Ngươi mới có thu đây. Bất quá, khoan hãy nói cặn cha cười lên vẫn là thật đẹp trai, coi như ta kiếp trước gặp phải người bên trong, cũng liền Vũ công tử có thể so sánh. Vũ công tử? Chẳng lẽ là nữ nhi kiếp trước nam nhân? Bộ phàm nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Bất quá cha nam liền là cha nam. Náo hải đột nhiên truyền đến một cái tiếng kinh thường. Bộ phàm. Chương 229, trăng tròn. Sáng sớm hôm sau, bộ phàm nấu tốt bao tử heo canh, chờ không như thế nóng thời điểm. Cho Đại Ni bới thêm một chén nữa bưng đi qua. Gặp hắn vào phòng, Đại Ni thận trọng bò dậy, sợ quấy nhiều đến một bên ngủ say tiểu mãn bảo, nửa nằm tại giường hẹp. Hải tử còn không tỉnh. Bộ phàm hỏi. Ân, còn tại ngủ đây. Đại Ni gật đầu. Cái kia nhân lúc còn nóng a, hôm nay nấu bao tử heo canh. Bộ phàm cười lấy đem chén đưa cho Đại Ni. Đại Ni khẽ ừ một tiếng, tiếp nhận chén, túi đầu uống lên. Nhìn xem Đại Ni dáng vẻ ôn nhu uống vào canh, tựa như một bức họa. Bộ phàm có chút không rõ ràng cho lắm tiểu mãn bảo kiếp trước kia hắn vì sao lại vứt bỏ đẹp mắt như vậy Đại Ni. Chẳng lẽ là hoa nhà nghe nhiều cũng không bằng hương hoa dại. Vẫn là nói cái kia lão Bạch Liên so Đại Ni còn đẹp mắt. Bộ phàm ca, ngươi thế nào lão nhìn ta chằm chằm xem. Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì. Đại Ni dương mắt nhìn về phía hắn, vô ý thức đưa tay sờ sờ mặt. Không có, trên mặt ngươi không có đồ vật, ta chỉ là cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp đẽ. Bộ phàm lắc đầu cười nói. Bộ phàm ca, chờ tiểu mãn bảo trăng tròn. Liền có thể. Thanh âm Đại Ni ngượng ngùng, cái kia nhu hòa như mật đảo phấn nộn gương mặt nháy mắt hiện lên hai đạo đỏ ửng. Bộ phàm nao nao, mới bắt đầu còn có chút không phản ứng kịp, nhưng tỉ mỉ nhất phẩm, lập tức tỉnh táo lại, biết Đại Ni hiểu lầm ý tứ của hắn. Trong phòng lập tức yên tĩnh không tiếng động. Bộ phàm rõ ràng lúc này phải nói chút gì, hắn vội ho một tiếng, một tháng rất nhanh liền đi qua. Ân. Đại Ni rủ xuống đầu, khẽ ừ một tiếng. Đáng giận cha nam, lại nghĩ chiếm ta mỹ nhân mẫu thân tiện nghi, ta sẽ không để ngươi được như ý. Đồng nhiên, náo hải vang lên một cái không đúng lúc âm thanh. Bộ phàm biết bóng đèn điện nhỏ tỉnh lại. Anh. Đại Nhi nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, cười yếu ớt lên tiếng, tiểu mãn bảo có phải hay không đói bụng, chờ mẫu thân uống xong canh, lại cho ngươi đút người sữa hát. Mỹ nhân mẫu thân, ngươi từ từ ăn, ta không nổi. Tiểu mãn bảo lộ ra nụ cười. Nhưng tại Đại Nhi nhìn tới, tiểu mãn bảo tay nhỏ loạt động, phát ra anh âm thanh. Đại Nhi trong mắt lập tức tràn đầy nhu tình nhìn xem tiểu mãn bảo. Tiểu mãn bảo tỉnh lại. Để ta nhìn một chút. Bộ phàm đi lên trước, ý cười đầy mặt nhìn xem tiểu mãn bảo. Tiểu mãn bảo, biết ta là ai không? Ta là cha ngươi. Hừ. Ai mà thèm a? Náo hải lập tức vang lên một cái tiếng hừ lạnh. Bộ phàm ngược lại tập mãi thành thói quen. Cái này còn khá tốt. Mới lúc mới bắt đầu, thế nhưng một hồi phun mạnh. Đại Nhi uống xong canh, liền đem chén giao cho hắn phía sau, cho tiểu mãn bảo cho bú. Tiểu mãn bảo một hồi hút. Ta muốn hết thể uống sạch, không cho cặn cha lưu một điểm. Bộ phàm. Hắn về phần cùng một cái hải nhi dành ăn. Đã tiểu mãn bảo nghĩ như vậy uống, làm cha không nhắc tới bày ra một thoáng, cũng có chút quá mức. Đại Nhi, ngày mai nấu cá trích canh thế nào? Bộ phàm cười cười. Ân, có thể. Đại Nhi ngược lại tùy ý. Vậy ngày mốt liền nấu đu đủ canh sân A. Bộ phàm vừa cười nói. Ân. Đại Nhi lại gật gật đầu. Cặn cha có hảo tâm như vậy. Bất quá mỹ nhân mẫu thần, ngươi tuyệt đối không nên bị mê hoặc. Rất nhanh cái kia lão Bạch Liên cùng tiểu Bạch Liên liền muốn tới, cặn cha liền sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, liền chính mình họ gì đều quên. Bộ phàm lắc đầu. Cái này khuê nữ quá tính toán kiếp trước phát sinh sự tình. Một chút cũng không hiểu trùng sinh ý nghĩa cũng không phải là tính toán đã qua, mà là vì tốt hơn nắm chắc nhân sinh. Buổi sáng, Chu Minh Châu lại sang đây xem nhìn Đại Nhi. Chỉ là lần này, tiểu mãn bảo tại trên giường ngủ say, trên mặt Chu Minh Châu có chút đáng tiếc. Nhưng cũng không làm phiền tiểu mãn bảo đi ngủ, nhẹ nhàng hôn tiểu mãn bảo chán một thoáng phía sau, cùng Đại Nhi nói lên một chút tư mật lời nói. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, đã đến tiểu mãn bảo trăng tròn thời gian. Một ngày này, bộ phàm đặc biệt bố trí mấy bản. Mời trong thôn một chút quen biết người tới tụ một thoáng. Đám người đủ phía sau. Đại Ni đem tiểu mãn bảo theo bên trong phòng ôm ra cho mọi người xem. Mọi người vây quanh tiểu mãn bảo nghị luận ầm ĩ. Có người nói tiểu mãn bảo như hắn, lập tức nên đón tiểu mãn bảo một hồi không hài lòng. Có người nói tiểu mãn bảo như Đại Ni, tiểu mãn bảo đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, còn nói cái gì có ánh mắt các loại lời nói. Bất quá, chửi bậy là không thiếu được. Vương lão gia gia, ngươi nơi đó liền không nên đem thôn trưởng vị trí chuyển cho căn cha. Ngươi nói một chút ngươi coi trọng ta cái này cặn cha điểm nào a? Tống lại tử, cặn cha chó săn, người này quá ghê tởm, lão nương mang theo hắn phát tài làm giàu, hắn cuối cùng còn ngược lại đánh một cái, quả nhiên cùng cặn cha một chỗ đều không phải đồ tốt. Bất quá, nhân phẩm của Tống lại tử không được, nhưng hắn đối thế tử, con cháu so cặn cha tốt hơn không biết bao nhiêu. A, cái này đầu chọc thế nào chưa từng thấy. Còn gọi cặn cha sư phụ, chẳng lẽ lại là cặn cha đồ đệ. Cặn cha nào có bản sự thu đồ đệ a, liền cái kia mèo ba chân ý thuật, nhiều nhất chỉ không chết người. Náo hải truyền đến tiểu mãn bảo điên cuồng chửi bậy âm thanh. Bộ phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, theo trong miệng tiểu mãn bảo hắn lại biết một việc. Đó chính là hắn tịch thu tề thạch làm đồ đệ. Kỳ thực cùng tiểu mãn bảo lâu, hắn cũng biết một ít chuyện. Tiểu mãn bảo kiếp trước. Hắn vẫn như cũ là thôn trưởng, vẫn như cũ biết y thuật, vẫn như cũ là cưới Đại Nhi, Chu Minh Châu vẫn như cũ là xuyên việt giả, Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ là kiếm tu. Nhưng lại có chút không giống nhau. Đó chính là không thu tiểu lục nhân, không có thu tề thạch, khả năng hắn thu một đám đệ tử. Tiểu mãn bảo cũng không biết. Đây cũng là hắn hoài nghi tiểu mãn bảo kiếp trước gặp phải cặn cha không phải hắn nguyên nhân. Bởi vì theo tiểu mãn bảo chửi bậy. Đời trước của hắn loại trừ háo sắc bên ngoài, liền là cái phế vật từ đầu đến chân, lợi dụng Chu Minh Châu phát tài, lợi dụng một điểm ý thuật, trở thành thôn trưởng. Thế này sao lại là hắn? Hắn có hèn hạ như vậy sao? Tất nhiên, cái này cũng khả năng là tiểu mãn bảo đối với kiếp trước cái kia cặn cha thành kiến cũng khó nói. Cuối cùng, kiếp trước cái hắn kia thật như vậy phế lời nói. Không có khả năng trở thành thôn trưởng. Càng không khả năng cưới Đại Ni như vậy tốt thế tử. Cuối cùng là chạy tới. Ngay tại bộ phàm nghĩ chuyện thời điểm, ngoài phòng đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Chủ nhân của thanh âm này. Bộ phàm thoáng cái liền nghe đi ra là Tống Tiểu Xuân. Chỉ là để hắn cực kỳ nghi ngờ là Tống Tiểu Xuân sao lại tới đây. Phải biết bởi vì sợ Tống Tiểu Xuân sẽ lạc đường, nguyên cớ lần này tiệc rượu, hắn cũng không có đi mời Tống Tiểu Xuân tới. Không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân chính mình tới. Còn tốt, lần này Tống Tiểu Xuân cũng không có lạc đường. Nhưng khi bộ phàm cùng mọi người từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy sân một đầu gấu đen, cùng một đống linh thảo, lập tức trợn mắt hốt mồm. Nhất là Tống Tiểu Xuân một thân gió bụi mệt mỏi bộ dáng, thế nào xem cũng không giống là vừa vặn từ trong thôn tới. Ngươi đây là? Sắc mặt bộ phàm chần chờ, có chút suy đoán. Đây không phải nghe nói ngươi sinh cái khuê nữ, liền đến cùng ngươi chúc mừng, cái này một đầu gấu, còn có những cái này thảo dược, coi như là đưa hải tử ra đời lễ vật. Tống Tiểu Xuân khoát khoát tay, một bộ hào sảng dáng dấp. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động. Hải tử ra đời lễ vật. Hắn hải tử đều trăng tròn tốt đi. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 230, một thế này thế nào có chút khác biệt. Nói cách khác, ngươi một tháng trước liền ra ngoài, tiếp đó trong núi tìm những vật này trở về. Bộ Phàm bất đắc dĩ quét mắt trên mặt đất cái kia một đống linh thảo phía sau, nhìn về phía Tống Tiểu Xuân bất đắc dĩ nói. Những linh thảo này số lượng còn thật không ít ta. Phải biết, hắn trước đây để tiểu hầu tử bọn hắn đi trên núi tìm kiếm linh thảo gieo trồng tại thiên diễn trong không gian. Cũng tìm mấy tháng, cũng mới lác đác vài quặng linh thảo. Mà Tống Tiểu Xuân mới đi ra một tháng liền thu thập tới nhiều như vậy. Vận khí này là thật không thể chê. Không kém bao nhiêu đâu. Tống Tiểu Xuân cũng sẽ không thừa nhận lạc đường sự tình. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình là lạc đường. Không nghĩ tới lúc còn trẻ Tống Thúc Thúc như vậy không giống nhau. Bất quá Tống Thúc Thúc đi trên núi một tháng tìm kiếm nhiều như vậy linh thảo, chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì cho ta tặng lễ à, nói không chắc là vì mỹ nhân mẫu thân. Dù sao, sau đó cái kia lão Bạch Liên vừa đến, cản cha liền sẽ ghét bỏ mỹ nhân mẫu thân, một thế này, ta muốn sớm cho mỹ nhân mẫu thân làm chuẩn bị mới được. Ở trong ngực đại ni mắt của tiểu mãn bảo sáng lên. Bộ Phàm hết ý kiến. Tiểu nha đầu này còn thực sẽ não bổ a. Chỉ là hắn cảm thấy có phải hay không cũng nên làm chút gì. Miễn đến để tiểu nha đầu cho hắn mang một đỉnh có màu sắc mũ. Bất quá, vì cái gì người khác muốn phòng bên cạnh lão Vương, hắn lại muốn phòng cùng thôn lão Tống. Phía sau, mọi người lại trở về chỗ ngồi bên trên. Đây chính là con gái của ngươi. Trưởng thành đến rất giống ngươi, cho lấy tên không. Tống Tiểu Xuân đi lên trước, liếc nhìn tiểu mãn bảo phía sau, đối với hắn nói. Ta mới không giống cái kia cặn cha đây, ta như mỹ nhân mẫu thân càng nhiều hơn một chút. Nghe lấy tiểu mãn bảo tiếng oán giận, Bộ Phàm lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Danh tự lấy. Đại danh gọi Bộ Tiểu Mãn, nhũ danh là Tiểu Mãn Bảo, hơn nữa giống nữ nhi cha không lo ăn uống, có phải hay không à, Tiểu Mãn Bảo. Nói lấy, vẫn không quên bóp bóp Tiểu Mãn Bảo lỗ múi. Không lo ăn uống. Kiếp trước, ngươi không đem ta đói chết coi như tốt. Chết đói. Bộ Phàm trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Không phải nói kiếp trước cái hắn kia lợi dụng Chu Minh Châu kiếm không ít bạc ư. Thế nào sẽ còn đói bụng con của mình. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân. Nhớ đến kiếp trước, cái kia Tiểu Bạch Liên quen nhất sẽ giả vờ giả vịt. Rõ ràng ta không bắt nạt cái kia Tiểu Bạch Liên, cái kia Tiểu Bạch Liên vừa khóc, cặn cha tâm nhãn liền thiên đến không biên giới, còn thật tin cái kia Tiểu Bạch Liên lời nói. Lúc ấy, ta còn rất ốc, mạnh miệng, không thừa nhận, cuối cùng bị cặn cha phạt vài ngày không cho ăn cơm. Nghe lấy trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo cực kỳ âm thanh bình thản. Trong lòng Bộ Phàm đống nhiên có chút cảm giác khó chịu. Nếu như Tiểu Mãn Bảo khẩu khí là phàn nàn, hoặc là nộ khí, hắn cảm thấy đây mới là có lẽ. Nhưng Tiểu Mãn Bảo cũng là chẳng hề để ý. Bất quá. Cũng khó trách tiểu nha đầu này đối với hắn đoán khí nặng như vậy. Kiếp trước, hắn làm sao không có phàn nàn qua phụ mẫu, đem hắn sinh hạ tới, cuối cùng đem hắn ném cho nãi nãi nuôi, không quan tâm. Chỉ là bây giờ làm lại, hắn cũng không muốn tính toán chuyện của kiếp trước. Huống chi, bây giờ không giống với lúc trước. Hắn không còn là một người cô đơn, có cái khéo hiểu lòng người thê tử, còn vì hắn sinh cái nữ nhi. Cứ việc nữ nhi này có chút đặc thù, nhưng hắn cảm thấy lấy phía sau sẽ khá hơn. Bữa này đến hội thẳng đến hoàng hôn mới kết thúc. Tiểu Mãn Bảo tại yến hội nửa đường liền ngủ mất, bị Đại Ni ôm trở về trong phòng. Chờ mọi người rời đi, Bộ Phàm trở lại trong phòng. Người đều đi. Đại Ni nửa tựa ở trên giường, nhìn về phía hắn. Ân, đều đi. Bộ Phàm gật gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, liếc nhìn ngủ say Tiểu Mãn Bảo. Mặc kệ kiếp trước Tiểu Mãn Bảo gặp được chuyện gì, một thế này, hắn chỉ hy vọng Tiểu Mãn Bảo có thể qua đến so kiếp trước tốt. Tất nhiên, đối với hắn hiểu lầm tốt nhất cũng có thể mở ra. Những ngày tiếp theo. Bộ Phàm vẫn không có đi thư viện dạy học ý tứ. Dù sao, bây giờ thư viện dù cho không có hắn, cũng sẽ bình thường vận hành. Cái này cũng may mắn mà có Chu Minh Châu. Giờ phút này, hắn cũng mặc kệ Tiểu Mãn Bảo nhạc bất vui lòng, ôm lấy Tiểu Mãn Bảo ngồi ở trong sân trên ghế trúc phơi nắng. Mới bắt đầu Tiểu Mãn Bảo sẽ còn phản kháng, nhưng Tiểu Mãn Bảo cũng biết phản kháng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Bộ Phàm. Tất nhiên, chửi bậy là không thiếu được. Thật là kỳ quái, kiếp trước trong sân rõ ràng không loại lớn như vậy khỏa cây đào a. Còn có thế nào còn nuôi một đầu lửa trắng? Tiểu Mãn Bảo ánh mắt bốn phía quan sát, trong mắt nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ bởi vì ta trùng sinh nguyên nhân, một thế này phát sinh biến hóa gì? Nghe lấy Tiểu Mãn Bảo tâm lý, Bộ Phàm lơ đễnh, nằm tại trên ghế trúc nâng lên sách xem. Cái này ngốc khuê nữ đến bây giờ còn cho là một thế này là kiếp trước của nàng. Kỳ thực liên quan tới Tiểu Mãn Bảo kiếp trước, hắn cũng có chút suy đoán. Nhưng bởi vì chỉ là suy đoán, có rất nhiều chuyện vẫn là cần thời gian đi nghiệm chứng. Giờ phút này, hắn tại cái kia soát lấy hảo hữu tin tức. Bởi vì khoảng thời gian này tới, vội vàng chiếu cố Đại Nhi, cũng không có nhìn kỹ bạn tin tức. Bây giờ, cửa sổ chat bên trong tin tức biểu hiện 99. Rất nhiều tin tức đều là một chút nát hạt vườn chuyện nhỏ, bất quá nhìn lên còn thật thú vị. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tại rơi xuống tiên cốc phát hiện một bộ thượng cổ đại thừa tu sĩ thi thể. Hảo hữu của ngươi Xích Diễm yêu thánh tu vi đột phá, trở thành yêu thánh trung kỳ. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân truyền đạo bên trong. Hảo hữu của ngươi Bạch Tố Tố bị ma tộc truy sát. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị ma tộc truy sát. Không nghĩ tới Hàn Cương còn không theo cái kia rơi xuống tiên cốc đi ra. Chỉ là bị vây ở một cái trong không gian lâu như vậy, còn phát hiện một cỗ thi thể. Cái này. Bộ Phàm mặt lộ vẻ cổ quái. Đây là cơ duyên a. Bất quá, Bạch Tố Tố cùng Chu Sơn Nguyệt thế nào còn bị truy sát a? Nhìn tới tu tiên giới một khi giao thủ, liền là không chết không thôi. Còn có Xích Diễm yêu thánh thế nào đột phá nhanh như vậy? Không phải nói yêu thú tu luyện so nhân tu chậm rất nhiều lần a? Tốc độ này đều nhanh bắt kịp hắn. Còn có Hỏa Kỳ Lân. Rất nhớ tiểu nha đầu này. Phải biết từ lúc Hỏa Kỳ Lân sau khi rời đi, hắn đều không dám giúp người luyện chế nông cụ. Cũng không phải không thôn dân tìm hắn chế tạo nông cụ, mà là hắn không dám a. Chi chi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lên, liền gặp tiểu hầu tử ngồi ở trên cây đào. Hầu tử. Tiểu hầu tử động tác nhanh chóng theo trên cây đào nhảy xuống tới, chạy như bay đến trước mặt, đem đầu tiến đến quan sát tiểu mãn bảo trước mặt, nhưng làm tiểu mãn bảo giật nảy mình. Dọa ta một hồi, cặn cha cũng không giống lời nói, liền như vậy để hầu tử tới, liền không sợ ta bị cái này tiểu hầu tử ôm đi. Náo hải vang lên tiểu mãn bảo oán trách âm thanh. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tiểu hầu tử, ngươi đi ra xem tiểu mãn bảo. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Cặn cha nhận thức cái này tiểu hầu tử. Vậy ngươi sau đó phải thật tốt bảo vệ tiểu mãn bảo. Bộ Phàm cười nói. Tiểu hầu tử lại gật đầu một cái. Ta còn cần bị một cái hầu tử bảo vệ. Nói đùa cái gì a? Nghe lấy tiểu mãn bảo tiếng kinh thường. Bộ Phàm cũng không để ý. Đừng nhìn bây giờ tiểu hầu tử nhìn lên cùng phổ thông hầu tử không có gì khác nhau. Nhưng tại trước đó không lâu tiểu hầu tử liền trở thành đại yêu. Mà đại yêu tương đương với nhân tu nguyên anh kỳ, có biến ảo trưởng thành năng lực. Chỉ là tiểu hầu tử có vẻ như không quá ưa thích hình người dáng người, nguyên cớ một mực bảo trì tiểu hầu tử dáng dấp. Nguyên lai là tiểu không trở về. Đại Ni nghe thấy động tĩnh, từ trong nhà đi ra tới, liền gặp một con khỉ nhỏ đứng ở bên cạnh Bộ Phàm, cười yếu ớt nói: "Mỹ nhân mẫu thân cũng nhận thức con khỉ này, xem ra là trong nhà nuôi, chỉ là ta không nhớ đến kiếp trước cặn cha và mỹ nhân mẫu thân có nuôi qua hầu tử a." Tiểu Mãn Bảo càng ngày càng lơ mơ. Nàng phát hiện một thế này trong nhà có rất nhiều không giống nhau địa phương. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 231, sợ gián. Vào hạ phía sau buổi trưa. Oi bức đến không được, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, thổi tới gió cũng nhiệt hô hô, không có một chút mát mẻ. Tại thời tiết nóng như vậy, trong thôn các hương thân cũng không nguyện ý ra ngoài, chỉ chờ thời tiết hóng mát một chút lại xuống làm việc. Tiểu Mãn Bảo nằm tại giường hài nhi bên trên, mở to mắt to, nhìn xem giường hài nhi bên trên mang theo lục lạc nhỏ, buồn bực ngán ngẩm ngáp. Mà Bộ Phàm an vị tại giường hài nhi bên cạnh xem sách, trong đầu thỉnh thoảng vang lên tiểu Mãn Bảo lẩm bẩm âm thanh. Làm hài nhi thật nhàm chán a, địa phương nào cũng không thể đi, lại không thể tu luyện. Tuy là mỹ nhân mẫu thân bây giờ hóa phàm, trên mình không nửa điểm tu vi, nhưng mỹ nhân mẫu thân trên mình thế nhưng có thái sư tổ đưa bảo mệnh phù. Một khi để mỹ nhân mẫu thân phát hiện ta có tu vi, bảo đảm không cho phép sẽ hiểu lầm ta là bị người khác đoạt xá, cái kia giải thích liền phiền toái. Vẫn là chờ 2-3 tuổi thời điểm, tiếp đó giả vờ muốn tu luyện, để mỹ nhân mẫu thân chỉ bảo ta tu luyện pháp môn, ta quả thực quá cơ trí. Cơ trí? Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu nha đầu này chỉ sợ còn không biết rõ nàng đã bại lộ. Thế nhưng vì cái gì ta là phế linh căn a? Nhớ đến cái kia cặn cha liền là phế linh căn, cái gì không di chuyển, hết lần này tới lần khác di chuyển cặn cha cái kia phế linh căn. Phế linh căn? Bộ Phàm tự nhiên biết trong miệng tiểu Mãn Bảo phế linh căn, kỳ thực chỉ là thuộc tính ngũ hành linh căn. Nguyên cơ thuộc tính ngũ hành linh căn sẽ bị xưng là phế linh căn, xét đến cùng, vẫn là bởi vì tốc độ tu luyện không phải bình thường chậm. Thậm chí, tại không có tài nguyên tu luyện cung cấp, thuộc tính ngũ hành linh căn cực kỳ khó tu luyện đến trúc cơ kỳ. Bởi vì muốn trở thành trúc cơ kỳ nhất định phải tại thể nội ngưng kết trúc cơ đạo đài. Mà linh căn thuộc tính càng ít, ngưng kết trúc cơ đạo đài tỷ lệ thành công liền càng cao, mà thuộc tính ngũ hành linh căn thực tế quá tạp, nguyên cơ cũng được xưng là tạp linh căn, phế linh căn. Thế nhưng đây, thuộc tính ngũ hành linh căn đặt ở thượng cổ thời kỳ cũng là hoàn mỹ thuộc tính linh căn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đừng nhìn đơn thuộc tính linh căn tốc độ tu luyện nhanh, uy lực cũng rất mạnh. Chỉ khi nào tao ngộ cùng bản thân thuộc tính tương khắc người, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà thuộc tính ngũ hành linh căn hoàn mỹ tránh đi điểm này. Đáng tiếc, bây giờ tu tiên giới thiên địa linh khí so với thượng cổ thời kỳ, có thể sử dụng cặn cỗi để hình dung, mà thuộc tính ngũ hành linh căn vừa vặn cần đại lượng linh khí tu luyện. Tất nhiên, những chuyện này đều là Đại Ni trong đêm cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Lúc này, náo hải lại truyền tới tiểu Mãn Bảo âm thanh. Tuy là linh căn là phế một chút, nhưng người nào để ta mỹ nhân mẫu thân là thiên môn thánh địa thánh nữ, thái sư tổ là thiên môn thánh địa đại trưởng lão. Lão nương là đại ngụy tu tiên giới đệ nhất thương hội chân phẩm các chủ, sau đó, ta căn bản là không thiếu tài nguyên tu luyện. Tiểu Mãn Bảo đắc ý đến không được. Bộ Phàm không khỏi cười. Nhẹ nhàng bóp bóp tiểu Mãn Bảo mập phì gương mặt. tiểu nha đầu này thế nào nhiều lời như vậy nói a? Đáng giận cặn cha lại bóp mặt ta, ngươi không biết rõ cô nương mặt là không thể tùy tiện sờ loạn sao? Nghe lấy Tiểu Mãn Bảo tức giận âm thanh, Bộ Phàm cười cười, hài lòng ngồi trở lại vị trí. Không có việc gì trêu chọc tiểu nha đầu này cũng thật không tệ. Tiểu Mãn Bảo chửi bậy một hồi lâu, vậy mới thật vất vả trở lại yên tĩnh tâm tình. Bất quá, nói đến khoảng thời gian này tới, cặn cha đối mỹ nhân mẫu thân cùng ta thật không tệ, mỹ nhân mẫu thân ở cự vẫn là hắn đích thân chiếu cố. Nếu như không có Lao Bạch Liên, cặn cha có thể hay không một mực đối mỹ nhân mẫu thân tốt? Không đúng không đúng. Kém chút bị cặn cha mặt ngoài hiện tượng cho lừa gạt. Có lẽ, kiếp trước cặn cha cũng đối với ta và mỹ nhân mẫu thân tốt hơn, nhưng cặn mãi mãi cũng là cặn, đây là không cải biến được sự thật. Chỉ cần cái kia Lão Bạch Liên vừa đến, cặn cha liền sẽ lập tức lộ ra bản tính. Nhớ tới chuyện của kiếp trước, trong lòng Tiểu Mãn Bảo tức giận đến không được. Kiếp trước, cặn cha muốn cưới Lão Bạch Liên làm nhỏ lão bà, mỹ nhân mẫu thân trong lòng không dễ chịu, nhưng cũng đồng ý. Bất quá, mỹ nhân mẫu thân tính khí thanh lãnh, từ cặn cha cưới Lão Bạch Liên phía sau liền không như thế nào cùng cặn cha nói chuyện. Mới bắt đầu cái kia Lão Bạch Liên cùng Tiểu Bạch Liên đệ thấp làm nhỏ, nịnh nọt nàng và mỹ nhân mẫu thân. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng Lão Bạch Liên cùng Tiểu Bạch Liên là tốt. Cứ việc mỹ nhân mẫu thân thường xuyên cùng nàng nói, không nên cùng Lão Bạch Liên đến gần, nhưng nàng đều việc không đáng lo. Thậm chí, có một lần, Lão Bạch Liên mang thai té ngã trên đất. Cái kia Lão Bạch Liên một cái nói là mỹ nhân mẫu thân đẩy ngã. Cặn cha tức giận đến đánh mỹ nhân mẫu thân một bàn tay, nói mỹ nhân mẫu thân là đố kỵ phụ, không muốn để cho hắn có dòng dõi hậu đại. Nàng cũng vì Lão Bạch Liên và mỹ nhân mẫu thân chí khí, cảm thấy mỹ nhân mẫu thân đố kỵ cái kia Lão Bạch Liên. Mà chuyện này bị Lão Bạch Liên tận lực truyền ra. Người trong thôn đối mỹ nhân mẫu thân chỉ trỏ, nói mỹ nhân mẫu thân là cái nữ nhân ác độc, chứa không được Lão Bạch Liên hai mẹ con. Mà Lão Bạch Liên cùng Tiểu Bạch Liên cũng sẽ trang, đều là bày biện điềm đạm đáng yêu, thật giống như bị ai khi dễ dáng dấp, còn một mặt giải thích mỹ nhân mẫu thân không bắt nạt các nàng. Nhưng ai tin tưởng a? Liên khi đó nàng cũng cảm thấy là mỹ nhân mẫu thân bắt nạt Lão Bạch Liên cùng Tiểu Bạch Liên, còn vì các nàng chất vấn mỹ nhân mẫu thân. Chỉ là Lão Bạch Liên lúc nào tới trong thôn, thời gian có chút trưởng thành, có chút không nhớ rõ, thật giống như ta ký sự lên, cái kia Lão Bạch Liên ngay tại trong thôn, cái kia hẳn là 3-4 năm sau sự tình. Một thế này, ta sẽ không tiếp tục để Lão Bạch Liên hai mẹ con đạt được. Tiểu Mãn Bảo ý chí chiến đấu giạt rào tha hồ suy nghĩ lấy ngược cặn hình ảnh. 3-4 năm. Bộ Phàm ngược lại có chút muốn gặp một lần trong miệng Tiểu Mãn Bảo Lão Bạch Liên. Đến cùng là một cái người như thế nào, dĩ nhiên đem Tiểu Mãn Bảo đời trước của hắn mê đến thần hồn điên đảo. A, cái này hồ điệp còn thật là dễ nhìn. Đương nhiên, Tiểu Mãn Bảo chú ý tới một cái ngũ thải hồ điệp theo cửa chắn bay đi vào. Thoáng cái liền bị cái này ngũ thải hồ điệp hấp dẫn. Bộ Phàm liếc nhìn cái kia ngũ thải hồ điệp, cười nhạt một tiếng, cũng không có thế nào để ý. Nhưng ngay sau đó, một cái bướm bướm cũng theo ngoài cửa sổ bay đi vào. Phía sau là bướm bướm, ong mật, hồ điệp, đom đóm, chuồn chuồn. Tiểu Mãn Bảo đều xem ngây người. Thế nào sẽ có nhiều như vậy côn trùng? Cái này cũng chưa tính. Còn có một cái biết bay gián. Cái này gián có người thành niên bàn tay lớn nhỏ. Vừa thấy được cái này lại gián, Tiểu Mãn Bảo sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Cái khác trùng tử, nàng đều không sợ, nhưng chỉ duy nhất sợ gián A. Còn như thế lại chỉ. Đại gián, cứu mạng A. Trong đầu lập tức vang lên Tiểu Mãn Bảo tiếng hò hét. Đồng thời, trong phòng cũng truyền ra một trận hài nhi khóc câm thanh. Bộ Phàm mặt lộ nghi ngờ nhìn đi qua. Lúc này mới phát hiện khắp phòng côn trùng, liền trên vách tường cũng bò thạch sùng, nệ, kiến. Phía trước đại gián bị Tiểu Mãn Bảo âm thanh hù dọa đến hướng cửa chắn bay đi. Ngươi tiểu gia hỏa này liền trùng tử cũng sợ. Bộ Phàm có chút khóc cười không được. Cái này cặn cha nói đến lời gì à, cái gì gọi là ta liền trùng tử cũng sợ, ta là hài nhi được rồi, hài nhi sợ hai trùng tử là có lẽ. Bộ Phàm rất muốn bổ sung một câu, nhưng ngươi không phải hài nhi a. Bất quá, hắn vẫn là nhìn xung quanh rất nhiều trùng tử một chút. Đám côn trùng này lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhộn nhịp hướng ngoài cửa sổ bay đi. Kỳ quái, đám côn trùng này thế nào vừa thấy được cặn cha liền rời đi, quả nhiên cặn cha cặn đến liền trùng tử cũng không muốn nhìn một chút. Bộ Phàm. Chương 232, tiến về tân thế giới. Sáng ngày thứ hai. Bởi vì Tiểu Mãn Bảo đều là hô hào nhàm chán, Bộ Phàm liền muốn thừa dịp hôm nay thời tiết có chút mát mẻ, mang Tiểu Mãn Bảo trở về trong thôn đi dạo một vòng. Nói không chắc có thể theo trong miệng Tiểu Mãn Bảo biết một chút có ý tứ sự tình. Phía sau, hắn liền đem chuyện này cùng Đại Ni nói một lần. Tiểu Mãn Bảo biết có thể đi trong thôn, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng sắc mặt Đại Ni có chút chần chờ, hai tử còn như thế nhỏ, đi trong thôn chịu phong hàn liền không tốt. Sẽ không, mỹ nhân mẫu thân thể ta bừng động. Nghe lấy Tiểu Mãn Bảo không kịp chờ đợi âm thanh, Bộ Phàm cười nói, không có chuyện gì, ngươi quên là ta làm cái gì sao? Vậy được a. Đại Ni biết phu quân là thời lang, cũng liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Quá tốt rồi, ta liền biết mỹ nhân mẫu thân tốt nhất. Bộ Phàm im lặng. Hình như là hắn đề nghị đi trong thôn a. Sư phụ, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi trong thôn. Tiểu Lục Nhân nằm ở giường hài nhi, giơ lên tay nhỏ, hào hứng dâng chào nói. Cái này không thể được, ngươi muốn lưu tại trong nhà giữ nhà, còn có cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Lục Nhân đầu vai, tình ý sâu xa. Hắn phát hiện so sánh đệ tử khác, Tiểu Lục Nhân mỗi lần đột phá, ban thưởng điểm kinh nghiệm đều khá kinh người. Tỷ như, Tiểu Lục Nhân đột phá đến luyện khí tầng 19, ban thưởng điểm kinh nghiệm liền cùng Tiểu Hầu Tử đột phá nguyên anh kỳ đại yêu không sai biệt lắm. Nguyên cớ, đối với Tiểu Lục Nhân trưởng thành, hắn nhưng là rất chờ mong. Tốt a. Tiểu Lục Nhân khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ủ rũ cúi đầu nói. Nguyên lai Tiểu Chính Thái đã tu luyện, có lẽ là mỹ nhân mẫu thân dạy, nguy hiểm thật ta không tu luyện, không phải bị Tiểu Chính Thái phát hiện, ta liền giải thích không rõ ràng. Cũng không biết bây giờ Tiểu Chính Thái tu luyện tới tầng thứ mấy. Xem tuổi tác nhiều nhất liền luyện khí kỳ 2-3 tầng. Bất quá, sau đó có thể suy nghĩ đem Tiểu Chính Thái lôi kéo tới, tạo thành diệt cản tiểu phân đội. Cố lên, Tiểu Chính Thái, thì nhưng coi trọng ngươi u. Luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4. Bộ Phàm cảm thấy Tiểu Mãn Bảo đánh giá quá thấp Tiểu Lục Nhân. Bất quá, hắn cùng Đại Ni không giống như vậy nát miệng người a. Làm sao lại sinh như vậy nát miệng nữ nhi? Chỉ là, cái này nát miệng khuyết điểm ngược lại rất giống người nào đó. Sưởng xa bông thơm. Người khác thình lình hắt hơi một cái, không khỏi gãi gãi đầu, là ai nhắc tới ta à? Trong hai năm qua, trong thôn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nông thôn đường nhỏ trải xi măng, có mương nước địa phương cũng tăng thêm vòng bảo hộ, từng nhà cũng đem gian nhà đổi mới, liền nhà bọn hắn đến trong thôn đường cũng bị trải xi măng. Bộ Phàm lần này xuống núi cũng không có cưỡi tiểu bạch lư, mà là đẩy một chế xe đẩy trẻ em, cùng Đại Ni cùng đi trở về thôn. Cái này một chế xe đẩy trẻ em là Chu Minh Châu chính tay làm Tiểu Mãn Bảo thiết kế, tìm hơn 10 vị danh gia thợ thủ công, tốn thời gian hơn 1000 giờ chế tạo. Cứ việc thoạt nhìn cũng chỉ dạng kia. Trên đường đi, nhìn xem xung quanh mỹ lệ phong cảnh, cùng Đại Ni tâm sự nhàn thoại, trêu chọc Tiểu Mãn Bảo, ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Mà Tiểu Mãn Bảo lần này phi thường yên tĩnh ngồi tại giường hài nhi bên trong, mở to con ngươi sáng ngời, đối hoàn cảnh bốn phía hiếm lạ không thôi. Vừa về tới trong thôn, trong thôn các hương thân nhìn thấy bọn hắn lập tức nhiệt tình vây tới chào hỏi. Thôn trưởng, nhà ngươi khuê nữ trưởng thành đến thật đẹp. Đúng vậy a, như thôn trưởng ngươi. Trong lúc nhất thời, không ít người nhộn nhịp tán dương Tiểu Mãn Bảo đang yêu, lấy vui, có phúc khí. Ta mới không giống cặn cha đây. Bộ Phàm lơ đễnh, cùng Đại Ni cười lấy cùng các hương thân lễ phép đáp lại. Bất quá, đối với hắn như vậy được hoan nghênh, Tiểu Mãn Bảo có chút bất mãn. Có cái gì tốt đắc ý? Nếu không phải lão nương sửa cầu bộ đường, tại trong thôn làm xưởng, để trong thôn rất nhiều người có một cái cơm no, chỉ bằng ngươi, thôn còn không biết nghèo đến mức nào đây. Bất quá, ngươi cũng cao hứng không được bao lâu. Mấy năm sau, khai nguyên phủ sẽ liên tục khô hạn 3 năm, rất nhiều nơi đều mất mùa, trong thôn cũng không ngoại lệ. Khô hạn 3 năm, mất mùa. Bộ Phàm nao nao. Đây chính là trùng sinh chỗ tốt, sở trường trước biết được chuyện gì phát sinh. Nhìn tới phải chuẩn bị từ sớm mới được. Vừa vặn hắn có một môn hô phong hoán vũ thần thông. Cũng không biết đang khô hạn có thể hay không phải mà đến công dụng. Nhớ đến khô hạn khi đó, vẫn là lao nương đã sớm chuẩn bị, dự trữ đại lượng lương thực, trong thôn mới có thể chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác trong thôn rất nhiều người chỉ nhớ đến cặn cha tốt. Một thế này, cũng không thể tiện nghi gì đều để cặn cha chiếm, vừa vặn có thể lợi dụng việc này, đem cặn cha theo thôn trưởng vị trí chạy xuống, để lao nương làm thôn trưởng. Không có thôn trưởng vị trí, không có lao nương trợ giúp, ta xem cái kia lão bạch liền còn có thích hay không cặn cha. Nghe lấy Tiểu Mãn Bảo đắc ý tràn đầy mưu đồ, sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái. Trong lòng không biết là nên cười, vẫn là bất đắc dĩ tốt. Đại Ni, nếu không chúng ta tái sinh một đứa bé thế nào? Bộ Phàm đột nhiên nhìn về phía một bên Đại Ni, đột nhiên, hắn muốn lần nữa luyện cái tiểu hảo. Đại Ni, xú cặn cha, quả nhiên bao giờ cũng không nhớ thương mỹ nhân mẫu thân sắc đẹp. Trong đầu lập tức vang lên Tiểu Mãn Bảo thanh âm tức giận. Bộ Phàm ca, ngươi thế nào đột nhiên nói lên chuyện này? Đại Ni mặt lộ nghi hoặc. Chẳng lẽ phu quân không thích Tiểu Mãn Bảo? Kỳ thực khoảng thời gian này tới, mặc kệ là phụ mẫu vẫn là trong thôn một chút quen biết phụ nhân đều tại khuyên nàng lại sinh một đứa con trai, dạng này vừa vặn nhi nữ song toàn. Thế nhưng không phải nàng không muốn, mà là không có cách nào. Bộ Phàm ca, ngươi có phải hay không không thích Tiểu Mãn Bảo là cái cô nương? Đại Ni túi thấp đầu, cho là Bộ Phàm không thích nữ nhi. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là cảm thấy chỉ có Tiểu Mãn Bảo một cái rất cô đơn, lại sinh một cái vừa vặn có thể cùng Tiểu Mãn Bảo một chỗ chơi cùng nhau lớn lên. Bộ Phàm biết Đại Ni là hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói. Hiểu lầm gì đó à, ngươi rõ ràng liền là muốn nhi tử, kiếp trước vì sinh cái nhi tử, đem cái kia lão bạch liền cưới vào cửa, có ai nghĩ được đứa con kia không phải ngươi. Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo nhìn có chút hả hê âm thanh. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Biết rất rõ ràng Tiểu Mãn Bảo kiếp trước cái kia không phải hắn. Cuối cùng, đối với nhi tử khát vọng, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy. Nhưng bị nói như vậy, luôn cảm giác đỉnh đầu bị không hiểu đeo một đỉnh thứ lôi sắc mũ. Nguyên lai dạng này, chỉ là ta tình huống, ngươi cũng không phải không biết. hơn nữa cái kia âm dương điều hòa đan nhược điểm. Đại Ni rủ xuống tầm mắt, dù cho sư tôn lại cho nàng một mai âm dương điều hòa đan, nàng cũng không hy vọng phu quân phục dụng. Tốt tốt, việc này chúng ta liền đừng nhắc lại. Bộ phàm biết Đại Ni ý tứ gì, lập tức nắm Đại Ni tay, nói khẽ. Kỳ thực đối với tuổi thọ, hắn còn thật không coi trọng như vậy. Vấn đề là không có đan dược a. Nếu như hắn có thể luyện đan. Nhiệm vụ: tiến về tân thế giới. Nhiệm vụ giới thiệu: đen kịt cánh chim vạch phá bầu trời đêm, đem hết thể thay đổi. Cháy lên đi. Trung niên đại thúc, bốc cháy lên ngươi cái kia như là bản thạch ý chí. Để thế giới run rẩy, để ngươi cái kia huyết dịch sôi trào đem hết thể không biết thôn phệ hầu như không còn. Nhiệm vụ ban thưởng: âm dương ngũ hành luyện đan đại pháp, bất hủ luyện đan quyết, luyện đan tu chân thuật, vô địch luyện đan bách khoa toàn thư. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 233, Thụ tiên sinh. Trung niên đại thúc. Còn có, cái này nhị trung nhiệm vụ giới thiệu. Làm đến nhiệt huyết như vậy sôi trào, còn không phải muốn lừa hắn ra thôn. Bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Chỉ là, nhiệm vụ này ban thưởng. Âm dương ngũ hành luyện đan đại pháp, bất hủ luyện đan quyết, luyện đan tu chân thuật, vô địch luyện đan bách khoa toàn thư. Ân, như vậy khéo hiểu lòng người, như vậy có yêu hệ thống nơi nào tìm a? Ban thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm 2. Bộ phàm. Hắn thật không có ca ngợi ý tứ. Bất quá. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa cái gì a? Đại Ni vừa mới cho hắn sinh cái nữ nhi, liền để hắn rời đi thôn. Đây không phải muốn cho Đại Ni tuổi còn trẻ liền phòng không gối chết sao? Hắn còn không làm được chuyện táng tận lương tâm như vậy tới. Lại tại lúc này, trong đầu vang lên tiểu mãn bảo âm thanh. Âm dương điều hòa đan. Khó trách kiếp trước cặn cha đều là nói mỹ nhân mẫu thân hại hắn, để hắn vô ích không còn 20 năm tuổi thọ, cuối cùng còn sinh cái bồi thường tiền hàng. Bộ phàm nhíu mày. Tiểu mãn bảo kiếp trước cái hắn kia còn thật không tưởng nổi. Hắn nhưng không tin kiếp trước Đại Ni sẽ không nói rõ âm dương điều hòa đan nhược điểm mới cho hắn phục dụng. Có thể phục dụng, nói rõ là đi qua hắn đồng ý. Thế nhưng chờ sinh tiểu mãn bảo mới oán trách Đại Ni, cũng khó trách tiểu mãn bảo sẽ một mực gọi hắn cặn cha. Tất nhiên, cái nồi này để hắn quõng, quả thật có chút oan a. Là thụ tiên sinh. Đi đến cửa thôn. Trong đầu bất ngờ vang lên tiểu mãn bảo âm thanh kích động. Thụ tiên sinh. Đây là ai vậy? Bộ phàm liếc nhìn xe đẩy trẻ em bên trên thần tình có chút kích động tiểu mãn bảo. Theo tiểu mãn bảo ánh mắt nhìn. Hắn không khỏi cười. Tiểu mãn bảo nhìn lại phương hướng không phải địa phương khác. Mà là cửa thôn đại hoài thụ. Như thế thụ tiên sinh, vô cùng có khả năng liền là tiểu hệ. Tiểu mãn bảo đây là thế nào? Đại Nhi cũng chú ý tới ngồi dậy tiểu mãn bảo tay nhỏ luận động, phát ra anh anh âm thanh, dáng dấp nhìn lên đặc biệt đáng yêu lấy vui. Ta muốn nàng là muốn đi đại hoại thụ nơi đó. Có phải hay không a, tiểu mãn bảo? Bộ phàm cười lấy nhìn về phía xe đẩy trẻ em bên trên tiểu mãn bảo. Khoan hãy nói tiểu mãn bảo càng ngày càng đáng yêu, cùng hắn tưởng tượng bên trong áo đông nhỏ có chút giống. Cái này không nói nhảm sao. Nhanh đi nhanh đi. Bộ phàm lập tức cảm thấy có thể nghe thấy nữ nhi tiếng lòng không thơm. Bộ phàm đẩy xe đẩy trẻ em đi tới dưới cây hoại lớn. Anh. Tiểu mãn bảo duỗi ra tay nhỏ, tựa như muốn ôm đại hoại thụ đồng dạng. Bộ phàm minh bạch tiểu mãn bảo ý tứ gì, trực tiếp ôm lấy tiểu mãn bảo, đi đến đại hoại thụ trước mặt phía sau. Nắm lấy tiểu mãn bảo tay nhỏ sờ về phía đại hoại thụ. Tiểu mãn bảo nao nao. Cặn cha là làm sao biết ta muốn sở thụ tiên sinh? Chẳng lẽ cặn cha có thể nhìn ra ta ý nghĩ? Cái này sao có thể? Nghe lấy tiểu mãn bảo không tin khẩu khí. Bộ phàm cười. Tiểu nha đầu này vừa mới nháy mắt chân tướng. Bất quá, hắn vừa vặn cũng muốn để tiểu mãn bảo tới cùng tiểu hoại nhận thức. Thụ tiên sinh đã lâu không gặp. Tìm đòi lấy đại hoại thụ, tiểu mãn bảo lập tức lâm vào hồi ức bên trong. Kiếp trước. Nàng làm rất nhiều để mỹ nhân mẫu thân thất vọng sự tình. Thậm chí tại lão Bạch Liên dối trá phía dưới, nàng trung quy cảm thấy mỹ nhân mẫu thân nơi nào cũng không sánh nổi lão Bạch Liên. Về sau, cặn cha và mỹ nhân mẫu thân ly hôn, nàng cũng không nguyện ý cùng mỹ nhân mẫu thân rời đi. Nàng biết khi đó mỹ nhân mẫu thân khẳng định đối với nàng rất thất vọng, nhưng vẫn là nói với nàng, nếu như muốn tới xem nàng, liền đi nhà ông ngoại. Nhưng khi đó, nàng đâu chịu nghe à, còn nói mỹ nhân mẫu thân là nữ nhân xấu, nàng mới không nguyện ý cùng với nàng đi đây. Chỉ là về sau nàng mới biết được đối với nàng người tốt chỉ có mỹ nhân mẫu thân. Mỹ nhân mẫu thân cùng cặn cha ly hôn phía sau, lão Bạch Liên vẫn như cũ chuyện xưa đối với nàng tốt. Nàng cũng có cái gì đều nghe lão Bạch Liên. Lão Bạch Liên nói nàng là trong nhà đại tỷ, muốn giúp đỡ, nàng cũng không chê. Thế nhưng rõ ràng trong nhà việc bẩn việc cực đều là nàng làm. Cặn cha đều là nói tiểu Bạch Liên hiếu thuận hiểu chuyện, trong thôn hải tử cũng ưa thích cùng tiểu Bạch Liên chơi. Có một lần, tiểu Bạch Liên ngã xuống. Trong thôn hải tử đều nói là nàng đẩy. Liên tiểu Bạch Liên cũng là nàng nói chuyện, cực kỳ ủy khuất giải thích là chính nàng không chú ý ngã xuống. Thế nhưng không có người tin tưởng, đều nói là nàng để tiểu Bạch Liên té. Về sau, tiểu Bạch Liên cũng tốt bụng giải thích nói nàng nguyên cớ sẽ bị hiểu lầm là bởi vì mỹ nhân mẫu thân. Lúc ấy, nàng còn thật tin tiểu Bạch Liên, cảm thấy hết thảy đều trách mỹ nhân mẫu thân. Thẳng đến có một lần, nàng gặp được Tiểu Bạch Liên bí mật ở trong thôn hài tử trước mặt nói nàng không thèm nói đạo lý, tại trong nhà không làm việc, ăn ngon lười biếng, đều là bắt nạt nàng. Lúc ấy, nàng tức không nhịn nổi, liền đi chất vấn Tiểu Bạch Liên. Tiểu Bạch Liên lại bày ra một bộ ủy khuất dáng dấp, nói nàng không có. Xung quanh trong thôn nam hải tử thấy thế, đều bao che Tiểu Bạch Liên, nói nàng không cần bắt nạt Tiểu Bạch Liên. Nàng không phục liền cùng bọn hắn kéo treo lên tới. Về sau, nàng bị cặn tra dùng cây mây đánh một trận. Lão Bạch Liên còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói cái gì nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng cặn tra càng nổi giận hơn, đánh đến lợi hại hơn, nói Tiểu Bạch Liên nhỏ hơn nàng đều hiểu sự tình. Nàng nghe thấy những lời này, lập tức tức giận, nói ngươi như vậy ưa thích Tiểu Bạch Liên liền để Tiểu Bạch Liên làm người nữ nhi. Tiếp đó, trực tiếp chạy ra trong nhà. Nàng muốn đi tìm mỹ nhân mẫu thân. Có thể nghĩ đến trước đây đối mỹ nhân mẫu thân không được, lại không dám đi tìm mỹ nhân mẫu thân. Chỉ có thể ngồi tại cửa thôn dưới cây hoại lớn. Lúc ấy, rất tối. Xung quanh đều là đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm cổ quái. Nàng sợ hãi đến thân thể cuộn tròn thành một cái tiểu cầu, dần dần tựa ở đại hoại thụ. Náo hải hiện lên mỹ nhân mẫu thân nói qua cửa thôn đại hoại thụ có linh tính, sẽ bảo vệ người nhóm. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ngược lại không như vậy sợ hãi. Cảm giác đại hoại thụ sẽ bảo vệ nàng đồng dạng. Cứ như vậy, nàng cùng đại hoại thụ nói lên trước đây đủ loại sự tình. Cũng là một lần kia, nàng và thụ tiên sinh kết hữu nghị. Về sau, vẫn là lão nương phát hiện nàng, còn đem nàng đưa đến mỹ nhân mẫu thân trước mặt. Phía sau, càng là tại lão nương trợ giúp tới, nàng rời đi cặn trà, cùng mỹ nhân mẫu thân sinh hoạt. Nhưng khi đó, tại lão Bạch Liên hai mẹ con bí mật tận lực tuyên truyền. Mỹ nhân mẫu thân thanh danh tại trong thôn thật không tốt, trong thôn phụ nhân đều là đối mỹ nhân mẫu thân chỉ trỏ. Như không phải có ông ngoại bà ngoại tại, mỹ nhân mẹ khả năng đều bị đuổi ra trong thôn. Nhưng cũng bởi vậy, ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng bị người trong thôn kỳ thị. Mà nàng một mực không có bằng hữu, trong thôn hải tử nhìn thấy nàng đều là bắt nạt nàng, chế giễu nàng là nữ nhân xấu nữ nhi. Nàng không muốn để cho mỹ nhân mẫu thân thương tâm. Bị bắt nạt phía sau, nàng đều là chạy tới cửa thôn, cùng thụ tiên sinh phản nàn kể ra. Khi đó, nàng đem thụ tiên sinh xem như bằng hữu duy nhất. Thẳng đến nàng cùng mỹ nhân mẫu thân rời đi thôn. Chờ lần nữa trở về thôn thời điểm, đã không biết bao nhiêu năm trôi qua. Thế nhưng khi đó thụ tiên sinh vị trí trống rỗng. Nghe ngóng phía dưới, mới biết được thụ tiên sinh tại nhiều năm trước một tràng mưa lớn bên trong, liên tục bị sét đánh trúng. Chờ mưa lớn phía sau, đại hoại thụ chỉ còn dư lại mấy cái bị đốt sau đó tàn mục. Lúc ấy, nàng còn khó chịu hơn hồi lâu. Hào hào. Chớp nhoáng lay động, lập tức đem màu xanh biếc lá cây thổi đến đung đưa trái phải, từng mảnh lá cây rơi xuống. Nhìn xem từng mảnh như tuyết chiếu xuống lá cây, tiểu mãn bảo lập tức lộ ra nụ cười, phát ra anh âm thanh. Thụ tiên sinh. Đây là hoan nghênh nàng đến. Chương 234, như vậy được hoan nghênh. Nhìn xem trong ngực tiểu mãn bảo đối đại hoại thụ cười ra anh âm thanh. Bộ phàm cứ việc không rõ ràng tiểu mãn bảo muốn cái gì, nhưng hẳn là cao hứng sự tình. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghe trong lòng tiểu mãn bảo, lại không thể não bổ. Không phải, nhìn một chút tiểu nha đầu này muốn cái gì cũng không tệ. Một bên đại ni gặp nữ nhi cười đến rất vui vẻ, không kiềm hãm được cũng cười theo, trong mắt lộ ra nồng đậm yêu thương. Phía sau. Hắn cùng đại ni mang theo tiểu mãn bảo đi xưởng xà bông thơm một chuyến. Xưởng xà bông thơm các phụ nhân vừa thấy được tiểu mãn bảo, lập tức đem đại ni cùng tiểu mãn bảo bao bọc vây quanh. Thật là đáng yêu, để ta ôm một cái. Ta cũng muốn ôm một thoáng. Thấy chung quanh người nhiệt tình như vậy, đại ni cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cứ như vậy, tiểu mãn bảo phảng phất khối vàng, bị từng cái phụ nhân tranh phía trước sợ phía sau tranh nhau ôm lấy. Tiểu mãn bảo một mặt một bước. Khi còn bé, ta có như vậy được hoan nghênh sao? Phải biết ở trước nàng thế trong trí nhớ. Người trong thôn đều không thế nào ưa thích nàng. Về sau, nàng mới biết được nguyên nhân. Bởi vì nàng là nữ hải. Tất nhiên, trong đó cũng có không thể thiếu lão Bạch Liên công lao. Bất quá, nàng cảm thấy bởi vì là hắn nữ hải nguyên nhân lớn hơn một chút. Cuối cùng, tại cái này nghèo khó rơi ở phía sau thôn, đại đa số người lấy làm ruộng nhu sinh. Mà Nam Ninh đại biểu lấy có tương lai sức lao động. Vung ra nữ nhi của ta, để cho ta tới. Lại tại lúc này, Chu Minh Châu hào hứng theo xưởng phòng trong chạy vội ra. Sưởng phụ nhân nào dám cùng Chu Minh Châu tranh hài tử à, cười lấy đem tiểu mãn bảo giao cho Chu Minh Châu. Ai u, tiểu quai quai của ta, hai ngày không thấy, lại biến đẹp. Chu Minh Châu đừng đề cập có nhiều sủng tiểu mãn bảo. Tiểu mãn bảo nháy nháy mắt. Đột nhiên cảm giác, một thế này còn thật có ý tứ. Tại sưởng xà đông thơm đợi 2 phút đồng hồ. Bộ phàm bọn hắn vậy mới rời đi, sưởng các phụ nhân khoát tay cùng bọn hắn tạm biệt, còn để đại ni lần sau lại mang tiểu mãn bảo tới chơi. Bộ phàm cùng đại ni liếc nhau. Cùng nhau toát ra một cái ý nghĩ. Thế nào cảm giác khuê nữ không phải bọn hắn đó a? Đi ngang qua thư viện. Vừa vặn thư viện tan học, một đám thư viện đệ tử nhìn thấy bọn hắn, lại là bị từng đoàn vây quanh. Tiên sinh, đây chính là tiểu sư muội. Còn thật đáng yêu. Chúng thư viện đệ tử ngươi một lời ta một câu nói. Nhìn xem xung quanh một đám khí chất bất phàm thư viện đệ tử, tiểu mãn bảo lại liếc nhìn thư viện cửa chính. cái này Tư Thục thế nào cùng Tiền Thế có chút không giống nhau lắm. Ta nhớ đến không như vậy khí phái à, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy học sinh, chẳng lẽ là thời gian quá dài, ta nhớ lầm. Kiếp trước, Tư Thục thanh danh thế nhưng truyền khắp 10 dặm 8 thôn. Bởi vì trong thôn Lý Nhị nhà ra ra thiết đạn thúc cao trung tiến sĩ, 10 dặm 8 thôn người chèn phá đầu đều muốn cho hải tử vào Tư Thục đi học. Lúc ấy, cặn cha thế nhưng mò không ít chỗ tốt. Chẳng những cặn, còn dối trá, vô sỉ, ra vẻ đạm mạo. Bộ Phàm một mặt một bức. Thế nào thật tốt Tiểu Mãn Bảo liền mắng hắn vô sỉ dối trá. Tiên sinh, ngươi lúc nào mới trở về thư viện dạy học a? Đúng vậy à, tiên sinh, từ lúc ngươi không tại thư viện, chúng ta cảm giác học tập so trước đây chậm rất nhiều. Trong lúc nhất thời, từng cái học sinh mở to chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác tiên sinh ở thời điểm, bọn hắn học cái gì đều đặc biệt nhanh. Phu quân, đã học sinh đều hy vọng ngươi trở về thư viện dạy học, vậy ngươi liền trở về a, Tiểu Mãn Bảo từ ta một người mang liền tốt. Đại Ni cười nói, vẫn là sư nương tốt nhất rồi. Một đám học sinh lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bọn hắn thế nhưng biết tiên sinh nhất nghe sư nương lời nói, sư nương đều nói như vậy, tiên sinh khẳng định không có cự tuyệt đạo lý. Được thôi, ngày mốt ta liền trở về thư viện dạy học. Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, đáp ứng. Lần này, chúng thư viện học sinh kích động. Phía sau, tạm biệt một đám thư viện đệ tử, Bộ Phàm cùng Đại Ni hướng Lý gia đi đến. Không nghĩ tới ngươi như vậy chịu đệ tử hoan nghênh. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những cái này thành thục ổn trọng thư viện đệ tử kích động như vậy. Tạm được. Bộ Phàm xem thường. Có cái gì tốt đắc ý? Tư Thục là lao nương xuất tiền xê, cuối cùng vô sỉ đem Tư Thục tên biến thành tên của mình, còn nói cái gì hy vọng Tư Thục bên trong hải tử tất cả bất phàm. Không biết xấu hổ. Chu Minh Châu xê Tư Thục. Bộ Phàm cảm thấy có phải hay không có lẽ giải thích một chút. Cái này Tư Thục là tại Chu Minh Châu xuyên qua phía trước liền xây xong. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Cuối cùng. Tiểu Mãn Bảo kiếp trước ai phía sau còn thật không nói được. Bất quá, kiếp trước cặn cha là tại Tư Thục dạy qua sách, nhưng không như vậy được hoan nghênh a. Tiểu Mãn Bảo lơ mơ. Kiếp trước, cặn cha cứ việc cũng là Tư Thục bên trong tiên sinh, cũng không có trước mắt như vậy bị người sùng kính tôn trọng. Hơn nữa, bình thường cặn cha cũng rất ít đi Tư Thục lên lớp. Cuối cùng, lấy cặn cha năng lực kia dạy một chút trẻ em vỡ lòng vẫn được, nhưng dạy một chút khai thông đầu óc học sinh không thể được. Vẫn là nói, kiếp trước, cặn cha đã từng chịu Tư Thục đệ tử yêu quý qua. Chỉ là nàng cũng không nhớ đến mà thôi. Phải biết khi còn bé ký ức, nàng chỉ nhớ đến 4-5 tuổi phía sau sự tình. Hơn nữa, đại bộ phận nhớ đến không rõ ràng như vậy, chỉ có cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Mà 4-5 tuổi phía trước ký ức, nàng căn bản là không nhớ nổi. Tính toán, cái này lại không phải chuyện trọng yếu gì, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, mau mau lớn lên. Bộ Phàm lắc đầu. Tiểu nha đầu này còn thực tình lớn. Chẳng lẽ nàng liền không hoài nghi tới đây cũng không phải là nàng chỗ biết kiếp trước. Đi tới Lý gia. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị vừa thấy được Tiểu Mãn Bảo, miệng đều cười đến không khép lại được, vội vàng đem bọn hắn đón vào trong phòng. Lý Triệu Thị càng đem Tiểu Mãn Bảo ôm vào trong ngực, Lý Phụ đứng ở một bên cười híp mắt nhìn xem. Tiểu Mãn Bảo giả ngây thơ đối với bọn hắn cười, phát ra đáng yêu anh anh thanh âm, cái này nhưng làm Lý Phụ hai người đùa đến mặt mày hớn hở. Trong chốc lát, Đại Nhi liền bị Lý Triệu Thị kéo vào phòng trong bên trong đi, chỉ còn Bộ Phàm cùng Lý Phụ hai người tại cái kia câu được câu không trò chuyện. Tỷ phu, các ngươi tại sao cũng tới? Tỷ ta cùng Tiểu Mãn Bảo đây. Lại tại lúc này, Tiểu Nhi theo thư viện trở về, vừa thấy được hắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Tới, thì ngươi cùng Tiểu Mãn Bảo tại phòng trong bên trong. Bộ Phàm cười lấy gật đầu. Vậy ta đi nhìn một chút trước. Tiểu Nhi lập tức liền hướng buồng trong chạy tới. Nha đầu này tính khí làm sao lại không thể cùng với nàng ba cái tỷ tỷ học một thoáng. Lý Phụ bất đắc dĩ thở dài. Cha, ta xem Tiểu Nhi tính khí cũng không tệ. Bộ Phàm cười nói. Tại nhà còn tốt, thế nhưng sau đó gả cho người. Nhà chồng người sao có thể giống chúng ta như vậy chiều theo nàng a? Lý Phụ cảm thán, gần nhất 2 năm, hắn cũng không có ít vì cái này tiểu khuê nữ sự tình phát sầu. Bộ Phàm biết chuyện này không phải hắn con rể này có thể cắm mà đến miệng. Phòng trong, ngươi cùng con rể gần nhất thế nào? Lý Triệu thì ôm lấy Tiểu Mãn Bảo, đem Đại Ni kéo đến ngồi xuống một bên, hạ giọng hỏi thăm. Cái gì thế nào? Đại Ni có chút không phản ứng kịp. Lý Triệu thì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng tại Đại Ni bên tai nói nhỏ vài câu, lập tức đem Đại Ni nói đến đỏ bừng mặt. Mỹ nhân mẫu thân mặt thế nào hợp như vậy? Bà ngoại đến cùng mỹ nhân mẫu thân nói cái gì? Mắt của Tiểu Mãn Bảo lóe ra hào quang sáng tỏ. Chương 235, đầu trọc sư huynh. Mẹ, ta vừa mới sinh Tiểu Mãn Bảo, nào có nhanh như vậy a? Đại Ni một mặt bất đắc dĩ nói. Cái gì không vui a? Năm đó ta sinh ngươi phía sau, năm thứ hai liền sinh ngươi nhị muội. Lý Triệu Thị một bộ sát thực dáng dấp nói. Nhanh như vậy? Tiểu Mãn Bảo trừng to mắt. Cái này sao có thể đồng dạng a? Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cái nào không giống nhau a? Lý Triệu Thị hỏi ngược lại. Đại Ni bị hỏi khó, nhất thời còn thật không biết nên trả lời thế nào là tốt. Ngươi hỏi một chút Tiểu Mãn Bảo có muốn hay không muốn cái đệ đệ. Lý Triệu Thị nhìn về phía trong ngực Tiểu Mãn Bảo, hỏi, có phải hay không à, Tiểu Mãn Bảo, mau nói để mẹ ngươi sinh cái đệ đệ. Ta không được. Để mỹ nhân mẫu thân cùng cặn cha sinh cái đệ đệ, ta mới không cần đây. Tiểu Mãn Bảo muốn lắc đầu. Nhưng nàng phát hiện bây giờ còn chưa biện pháp làm to biên độ động tác, lập tức phát ra anh tiếng kháng nghị. Ngươi nhìn một chút, Tiểu Mãn Bảo mới nói muốn cái đệ đệ. Lý Triệu Thị nghiêm túc nói. Bà ngoại, ngươi hiểu lầm, ta là không muốn đệ đệ. Tiểu Mãn Bảo vẫn là kháng nghị. Nhưng tại Lý Triệu Thị cùng Đại Ni trong mắt Tiểu Mãn Bảo tay nhỏ loạt động, rất manh anh gọi. Ngươi xem một chút, nói một chút đến đệ đệ, Tiểu Mãn Bảo hận không thể đứng lên. Lý Triệu Thị cười nói. Tiểu Mãn Bảo. Vậy nàng vẫn là thành thật nằm a. Mẹ, Tiểu Mãn Bảo đây. Lại tại lúc này, Tiểu Ni hào hứng từ bên ngoài vọt vào. Để ta ôm một cái. Vừa thấy được Lý Triệu Thị trong ngực Tiểu Mãn Bảo, Tiểu Ni thò tay muốn đi ôm hài tử, lại bị Lý Triệu Thị một tay đẩy. Nhìn tay ngươi bẩn thành dạng gì, muốn ôm hài tử, đi rửa cái tay trước. Lý Triệu Thị tức giận nói. Không có việc gì, ta mới giặt sạch tay trở về. Tiểu Ni tay mắt lanh lẹ, đem Lý Triệu Thị trong ngực Tiểu Mãn Bảo ôm lấy. Tiểu Mãn Bảo, có hay không có muốn Tiểu Di a? Muốn. Mỗi ngày đều suy nghĩ. Không giờ khắc nào không tại muốn. Ai u, các ngươi xem Tiểu Mãn Bảo vừa thấy được ta liền cười. Tiểu Ni lập tức một hồi cường bạo Tiểu Mãn Bảo chỗ cổ, Tiểu Mãn Bảo cũng phát ra khanh khách nụ cười. Ngươi như vậy ưa thích hải tử, liền tranh thủ thời gian gả, muốn sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu. Lý Triệu Thị liếc một cái chính mình cái này tiểu khuê nữ. Chuyện tình cảm sao có thể dùng tranh thủ thời gian a? Tiểu Ni cười lấy cãi lại nói. Lý Triệu Thị biết nói bất quá chính mình cái này tiểu khuê nữ, cũng lười phải đến cái cỏ. Đúng rồi, tỷ, vừa mới ngươi cùng mẹ trong phòng trò chuyện cái gì a? Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Không có gì. Như chuyện sinh con, Đại Ni có thể nói không ra miệng. Cuối cùng, Tiểu Ni bây giờ vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Không cần hỏi ta cũng mới có thể đoán ra, có phải hay không mẹ lại thúc ngươi sinh nhi tử. Tiểu Ni một bộ ta nhìn thấu dáng dấp nói. Làm sao ngươi biết? Đại Ni nao nao. Cái này có cái gì không biết, mẹ cũng vậy, đại tỷ mới sinh Tiểu Mãn Bảo bao lâu à, liền vội vã để đại tỷ sinh nhi tử. Tiểu Ni im lặng nói. Ngươi hải tử này biết cái gì? Lý Triệu Thị nói. Ta là không hiểu, nhưng tỷ phu lại không hoàng vị kế thừa, làm gì càng muốn sinh nhi tử à, ta liền cảm thấy đến Tiểu Mãn Bảo không tệ. Tiểu Ni nhìn về phía trong ngực Tiểu Mãn Bảo, có đúng hay không a, Tiểu Mãn Bảo. Không sai không sai, Tiểu Di nói đúng, làm gì càng muốn sinh nhi tử a. Lời này cũng là ngươi có thể nói, cũng không sợ bị quan phủ bắt đi. Lý Triệu Thị bất đắc dĩ, cái này tiểu khuê nữ thật là càng ngày càng to gan lớn mật, ngay cả loại này lời nói cũng nói đạt được miệng. Nơi này chỉ có mẹ cùng đại tỷ, chỉ cần không có người đi nói, ai tới bắt ta à, mẹ, ngươi sẽ không đi mật báo à. Tiểu Ni cười đùa nói. Ta lười đi mật báo. Lý Triệu Thị tức giận nói. Ta liền biết mẹ hiểu ta nhất. Tiểu Ni khoe mẽ nói. Lý Triệu Thị có khi còn thật cầm cái này tiểu khuê nữ không có cách nào a. Rõ ràng có khi bị cái này tiểu khuê nữ tức giận đến không được, nhưng mỗi lần cái này tiểu khuê nữ đều sẽ khoe mẽ lấy nàng niềm vui. Tuy là tỷ phu ngươi không cái kia hoàng vị, nhưng tỷ phu ngươi thế nhưng thôn chúng ta thôn trưởng. Mẹ, thôn chúng ta thôn trưởng vị trí thế nhưng người có đức chiếm lấy à, chúng ta không thể tra truyền con nối cái kia một bộ hắc. Tiểu Ni cải chính. Nhìn ngươi dạng kia, ngươi còn muốn làm thôn trưởng hay sao? Lý Triệu Thị nói. Cái này có thể suy tính một chút. Tiểu Ni nhiều hứng thú nói. Liền ngươi. Ngươi bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng lắm. Lý Triệu Thị mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Mẹ, không có ngươi như vậy hạ thấp chính mình bảo bối khuê nữ hắc. Tiểu Ni kháng nghị nói. Ta nhưng không có ngươi như vậy già khuê nữ. Lý Triệu Thị nói. Đại Ni tại một bên cười yếu ớt không lời. Tiểu Mãn Bảo cũng cười theo. Kiếp trước thời điểm, mặc kệ các nàng tại trong thôn qua đến có kém nhiều, bà ngoại cùng Tiểu Di mãi mãi cũng là dạng này cười ha hả an ủi các nàng. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua. Bộ Phàm đi thư viện dạy học, Tiểu Lục Nhân trong phòng tu luyện. Mà Đại Ni ôm lấy Tiểu Mãn Bảo tại dưới cây đào trên ghế trúc ngồi, Tiểu Mãn Bảo cũng cực kỳ hưởng thụ nằm ở Đại Ni trên bụng đi ngủ. Nhưng lại tại lúc này, Đại Ni chỉ cảm thấy đến trước ngực ngọc truy nóng lên, lập tức ngồi dậy, chân mày cau lại. Mỹ nhân mẫu thân, thế nào? Tiểu Mãn Bảo nháy mắt. Nhưng đột nhiên ở giữa, Đại Ni như mực mái tóc hơi hơi lưu động, mỹ mâu đột nhiên biến đến thanh lãnh như nước, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác.